Chương 30, Dược Phường Dương gia, hạ, chương 30, Dược Phường Dương gia, hạ, đi được một lúc, xe ngựa dừng lại trước một tòa kiến trúc hai tầng. Nơi ấy hiện ra trong tầm mắt Dương Long, một tòa nhà gỗ lợp ngói âm dương, nét cổ xưa rêu phong loan lộ, nhưng vẫn thấp thoáng khí chất trầm ổn. Tường ngoài quét vôi trắng, khung cửa bằng gỗ lim, sơn đỏ đã bạc màu theo năm tháng, vững vàng giữa dòng người ồn ào qua lại. Trên đỉnh cửa lớn treo một tấm biển gỗ đen, khắc chữ đại tự Dương Phường bằng linh văn cổ, từng nét bút như rồng bay phượng múa, thấm đượm khí tức tu hành năm xưa. Ngay bên dưới, một dấu ấn hình hỏa dương cựu vân nhàn nhạt sáng lên dưới ánh mặt trời, chính là gia huy riêng biệt của Dương gia, tượng trưng cho huyết mạch truyền thừa và danh dự. Dù đã bị thời gian và sự chen ép mài mòn ít nhiều, nơi đây vẫn toát ra một tia kiêu hãnh cũ kỹ, như ngọn lửa âm ỉ chưa từng lùi tắt. Tiểu Huyền nhảy xuống xe ngựa trước, kéo rèm mời Dương Long, cười nhẹ: "Thiếu gia, chúng ta đã đến Dược Phường." Dương Long trầm ngâm, ánh mắt quét khắp tòa nhà. Dương Long bước chân vào Dược Phường, mùi ẩm mốc và hương thảo dược cũ kỹ đập vào mắt. Một lão giả gầy gò, tóc điểm xương từ bên trong quay đi ra, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Dương Long: "Thiếu gia người đến mua dược?" Dương Long không nhanh, không chậm đáp: "Ta là Dương Long, gia tộc giao nơi này cho ta, từ hôm nay, Dược Phường này sẽ do ta tiếp quản." Vừa nói, hắn vừa lấy ra một lệnh bài chứng minh thân phận. Lão giả giật mình, ánh mắt dâng lên một tia kinh ngạc khó tin. Thì ra là Dương Long thiếu gia. Dương Long chắc tay: "Đúng vậy. Lão trượng xưng hô thế nào?" Lão nhân khẽ gật đầu: "Lão hủ tên Dương Trực, đã làm việc ở đây hơn 60 năm, trước nay phụ trách quản lý Dược Phường. Mọi việc kinh doanh hàng ngày, thu chi tồn kho đều do lão hủ trông coi. Thiếu gia muốn quản lý Dược Phường, lão hủ không có ý kiến." Nhưng lão khẽ phất tay, một thi nữ mang ra khay gỗ, bên trên có các loại dược liệu màu sắc khác nhau. Dương Trực nghiêm giọng: "Muốn quản lý Dược Phường, ít nhất phải biết phân loại dược liệu. Nếu thiếu gia ngay cả cái gì là linh chi thảo, cái gì là ngọc lộ đằng cũng không phân biệt được, chỉ sợ khó phục chúng dưới trướng." Nói đoạn, lão chỉ tay vào khay gỗ, trên khay này, lão hủ đã chuẩn bị sẵn 10 loại dược liệu phổ thông, cũng có vài loại tương tự nhau về hình dáng. "Xin thiếu gia thứ lỗi, nếu không thể phân biệt, e rằng lời chưa dứt, không khí trong đại sảnh đã có vài phần quỷ dị." Mấy tiểu dược sư đứng bên len lén liếc nhìn, ánh mắt mang theo vẻ xem thường kỳ náo. Hiển nhiên, trong lòng họ, thiếu gia nổi danh phế vật Dương Long chỉ là bị đưa tới đây dưỡng giả, không đáng để kỳ vọng. Tiểu Huyền nhíu mày, định mở miệng biện giải, nhưng Dương Long chỉ đưa tay khẽ ngăn lại. Dương Long cười nhạt, bước lên một bước, ánh mắt bình thản nhìn khay gỗ. Mùi thảo dược nhàn nhạt lan ra, có mùi thanh mát của linh thảo, xen lẫn chút nồng hắc của những dược liệu đã cũ. Trên khay, 10 loại dược liệu đủ màu sắc, hình dạng chen chúc, nhìn qua thực sự có đôi phần khó phân biệt. Dương Long hít sâu một hơi, tay chậm rãi đưa ra, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên từng loại. "Đây là linh chi thảo," hắn cất giọng nhàn nhạt, "thuộc loại linh thảo phổ thông, sinh trưởng nơi có sương sớm, linh khí nồng đậm. Thân dài 3 tấc, mép lá hơi cong, gân lá ẩn hiện tia bạc, khi bóp nhẹ sẽ rỉ ra linh dịch, có tác dụng dưỡng thần, điều hòa khí huyết." Hắn nói đoạn, khẽ dùng ngón tay kẹp nhẹ phiến lá. Một giọt linh dịch trong suốt từ mép lá chậm chậm chảy ra, bóng ánh dưới ánh đèn, hương thơm thanh mát lặng lẽ lan tỏa trong không khí. Dương Long nhàn nhạt liếc nhìn Dương Trực. "Linh chi thảo này, tuy hình sắc đầy đủ, linh khí ổn định, nhưng nhìn kỹ có thể thấy ven lá có vết vàng uốn nhàn nhạt. Hẳn là lúc bảo tồn, Dược Phường đã sơ suất, nhiệt độ kho dược không ổn định, khiến dược lực hao tổn hơn 3 phần." Lời hắn vừa dứt, cả đại sảnh như rơi vào tĩnh lặng. Chỉ tay sang bên cạnh, "Còn đây là ngọc lộ đằng." Dương Long hơi nghiêng người, tay chỉ một cọng dây leo màu xanh biếc, dây leo thân nhăn bóng, mềm dẻo như tơ. Khi bẻ gãy, có thể thấy nước dịch bên trong trong suốt như ngọc, hương vị mát lạnh, dược tính chủ yếu dùng để điều chế thanh tâm đan, có công dụng an thần, tinh tâm, trừ tạp niệm. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, vẻ khẽ một đoạn ngắn. Quả nhiên, từ vết gãy lập tức tràn ra một dòng linh dịch trong eo, lấp lánh như giọ sương dưới ánh sáng. Dương Long đưa tay quệt lấy một chút, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, tiếc là linh dịch bên trong đã hơi đủ, mùi cũng có chút lẫn tạp, chỉ sợ dây ngọc lộ đằng này đã thu hái quá kỳ, dược lực giảm sút ít nhất 3 thành. Giọng hắn không nhanh không chậm, từng câu từng chữ như mũi kim xuyên thẳng vào lòng người. Trong đại sảnh, không ít tiểu dược sư lặng tinh cúi đầu, sát mặt hơi đỏ bừng. Một vài người còn bụng trộm lén lau mồ hôi lạnh. Tiếng nói tuy nhẹ, nhưng mỗi từ mỗi câu đều chính xác vô cùng. Ánh mắt của đám tiểu dược đồng xung quanh càng lúc càng biến đổi, từ ngạc nhiên, kinh hãi rồi dần dần cúi đầu không dám nhìn thẳng. Dương Trực vốn nửa tin nửa ngờ, đến đây thần sắc đã hoàn toàn ngưng trọng. Chưa dừng lại, Dương Long tiếp tục chỉ từng loại: "Hồng Diệp Liên, 3 năm tuổi, sắc đỏ thẫm, mép lá lượn sóng. Bạch Tâm Cỏ, dễ lẫn với Bạch Diệp Thảo, nhưng gân lá Bạch Tâm Cỏ sẽ phân thành 3 nhánh rõ rệt. Hắc Mộc Chi, thớ gỗ nặng, hương vị đắng chát." Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, toàn bộ 10 loại dược liệu trên khay đều được Dương Long phân loại rành rọt, thậm chí còn chỉ ra vài điểm bất thường do bảo quản kém khiến phẩm chất giảm sút. Đến lúc hắn thu tay về, cả đại sảnh im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào. Dương Trực ngơ ngẩn hồi lâu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả, thiếu gia tưởng như bị dồn bỏ này lại có năng lực chân thực ngoài dự đoán. Dương Long mỉm cười, chắp tay, "Không biết, như vậy đã đủ tư cách chưa?" Giọng điệu tuy ôn hòa, nhưng mỗi chữ mỗi tiếng như chấn động trong lòng từng người ở đó. Dương Trực ngây ra một thoáng, rồi vội vàng ôm quyền thật sâu, "Thiếu gia thần thông quảng đại, lão hủ thất lễ. Dược Phương này, từ nay nguyện nghe thiếu gia điều khiển." Đám thị nữ, tiểu dược đồng cũng vội vàng, đồng thanh, "Tham kiến thiếu gia." Không khí trong đại sảnh đảo ngược hoàn toàn. Những ánh mắt ngầm xem thường lúc trước giờ hóa thành kính nể và sợ hãi. Một vài người lén nhìn Dương Long, trong mắt đã có thêm vài phần kỳ vọng và kính phục. Tiểu Huyền đứng bên cạnh, hai mắt tròn xoe, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng vốn tưởng thiếu gia chỉ là tới dưỡng giả, đâu ngờ thiếu gia khiêm tốn ngày nào, nay khí độ ung dung, tùy ý đã chấn nhiếp toàn trường. thiếu gia từ khi nào đã trưởng thành như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Huyền bỗng nảy sinh một cảm giác khó tả, vừa mừng rỡ, vừa mơ hồ. Dương Long thu lại nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói, từ hôm nay, ta sẽ thường xuyên lui tới dược phường. Mọi việc lớn nhỏ đều sẽ xem xét lại. Mong các vị tận tâm tận lực, cùng nhau chấn hương dược phường. Giọng hắn không cao, nhưng ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Dương Trực lập tức cúi đầu cung kính, xin thiếu gia yên tâm, lão hủ nhất định toàn lực phụ trợ. Dương Long nhìn Dương Trực rồi nói, ta mới đến chưa biết rõ về tình hình dược phường, Trực lão có thể giới thiệu cho ta. Chương 31, dược phường Dương gia, thượng, chương 31, dược phường Dương gia, thượng, giọng hắn không cao, nhưng ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Dương Trực lập tức cúi đầu cung kính, xin thiếu gia yên tâm, lão hủ nhất định toàn lực phụ trợ. Dương Long nhìn Dương Trực rồi nói, ta mới đến chưa biết rõ về tình hình dược phường, Trực lão có thể giới thiệu cho ta. Dương Trực cúi đầu một cách cung kính, rồi tiếp tục giới thiệu với giọng điềm tĩnh, thiếu gia, dược phường chúng ta có hai tầng. Tầng một là khu giao dịch và thu mua, nơi tiếp đón khách hàng và đối tác. Khu vực này chia thành 3 phần chính. Phía bên trái là quầy thu mua, nơi có một giám dược sư chuyên trách định giá các loại dược liệu cấp nhân và hoàng. Mọi giao dịch thu mua dược liệu cấp thấp đều được thực hiện tại đây. Ông chỉ tay về phía bên phải là khu trưng bày, nơi bày bán các loại linh thảo phổ biến mà người tu luyện thường xuyên sử dụng, như hồi linh thảo, thanh huyết quả, hoàng ngọc diệp. Đây là những dược liệu thông dụng, người qua lại thường mua bán tại đây. Dương Trực lại chỉ vào khu vực trung tâm. Giữa sảnh là bàn tiếp khách và đàm phán. Đây là nơi dành cho những thương vụ lớn, thường là các giao dịch dược liệu số lượng lớn hoặc những hợp tác lâu dài. Bàn này được thiết kế để tạo không gian thuận tiện cho các cuộc đàm phán. Sau khi giới thiệu tầng 1, Dương Trực dẫn Dương Long lên tầng 2. Ông tiếp tục, tầng 2 chủ yếu phục vụ cho việc quản lý và lưu trữ. Văn phòng của lão hủ ở đây, nơi chúng ta ghi chép sổ sách thu chi, hợp đồng buôn bán. Mọi công việc quản lý đều được tiến hành tại đây. Ông chỉ vào phía sau phòng, phía sau là kho chứa linh dược và đan dược. Kho này được chia thành nhiều ngăn kín, có kết giới bảo vệ để giữ nguyên vẹn dược lực của các dược liệu quý. Mỗi hộp ngọc đều có ký hiệu rõ ràng, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục, Dương Trực chỉ tay về một cánh cửa nhỏ bên cạnh kho. Cuối cùng, ngoài các khu vực chính, còn có một phòng dùng làm nơi nghỉ ngơi cho chủ tiệm. Tuy nhiên, đã bị bỏ trống vì ít khi được sử dụng. Dương Trực khựng lại một chút trước khi nói tiếp. Cuối cùng, phía sau dược phường, qua một cánh cửa gỗ, là tiểu viện nhỏ của chúng ta. Nó được xây dựng tách biệt khỏi mặt tiền, có cửa đồng khóa trận để bảo vệ. Phía trong vốn dự tính là nơi luyện đan, nhưng đã bị bỏ hoang suốt hơn một năm qua do tình hình dược phường khó khăn. Tuy vậy, nếu thiếu gia có ý định cải tạo, thì nơi đó có thể sử dụng lại. Dương Trực nghiêm túc đưa tay lật mở một quyển sổ dày, ánh mắt ông nhìn vào các con số ghi chép trong đó một cách trầm tư, rồi cuối cùng quay sang Dương Long, báo cáo, thiếu gia, về tình hình kinh doanh dược phường, trong thời gian qua, chúng ta chủ yếu thu mua các loại linh thảo cấp nhân và hoàng để phục vụ cho các tu luyện giả trong thành. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ các thế lực khác, sản lượng dược liệu bán ra chỉ đạt khoảng 40 so với năm trước. Ông nhìn vào một biểu đồ thu chi, rồi tiếp tục, hiện tại, các loại dược liệu có lượng tiêu thụ cao nhất là hồi linh thảo, thanh huyết quả và hoàng ngọc diệp. Đây đều là các loại linh thảo có dược tính phổ thông, phục vụ chủ yếu cho việc tăng cường sức khỏe và đẩy nhanh tiến độ tu luyện cho những tu sĩ mới. Dược liệu cấp hoàng như thiên thanh hương, bạch ngọc hoa, mặc dù có nhu cầu lớn, nhưng số lượng cung ứng khá hạn chế do việc khai thác ngày càng khó khăn. Dương Trực đưa tay lật thêm vài trang trong sổ sách, rồi tiếp tục, về kho dược, hiện tại chúng ta có khoảng 1000 hộp ngọc chứa dược liệu các loại. Trong đó, khoảng 930 hộp là các loại dược liệu cấp nhân, 70 hộp là cấp hoàng. Tuy nhiên, một số loại dược liệu, đặc biệt là dược liệu quý hiếm, đã hết nguồn cung và chưa có thể tìm được nguồn mới. Về các khoản thu chi, năm nay chúng ta đã gặp khó khăn lớn, đặc biệt là trong việc chi trả lương cho các dược sư và thị nữ. Hơn nữa, việc thanh toán các khoản nợ cũng đang dần trở thành gánh nặng lớn. Số tiền cần thanh toán trong tháng này đã vượt quá khả năng hiện tại của dược phường. Dương Long im lặng lắng nghe, ánh mắt hắn dừng lại trên những con số ghi chép của Dương Trực. Trước hết, mặc dù số lượng dược liệu cấp nhân còn dồi dào, nhưng chúng ta không thể sống dựa vào chúng lâu dài. Dược liệu cấp hoàng mới là trọng yếu, cần phải có kế hoạch tìm kiếm nguồn cung mới, đặc biệt là những loại dược liệu quý hiếm. Cần phải có người đi tìm kiếm các nguồn cung cấp mới, nhất là những loại linh thảo quý hiếm có thể đáp ứng yêu cầu của dược phường, chẳng hạn như linh chi hoàng hay bích thủy tinh. Dương Trực nghe xong, gật đầu lia lịa, đúng, phải tìm kiếm nguồn linh thảo quý giá. Những tán tu ngoài kia có thể không đủ nguồn lực, nhưng nếu chúng ta có thể khích lệ họ hợp tác, chiêu mộ vài người thu mua, có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Về phần chi phí hiện tại, lương đồng cho nhân viên là điều không thể thiếu. Cái này phải có một kế hoạch rõ ràng để duy trì lòng tin. Nhân viên của chúng ta không phải chỉ có công việc, mà còn có gia đình, vợ con. Nếu không có lương đồng ổn định, chẳng khác nào khiến họ quay lưng lại, mà lòng trung thành lại càng khó duy trì. Lấy từ trong túi trữ vật, lấy ra một túi linh thạch hạ phẩm. Cẩn thận đặt nó xuống bàn, ánh sáng của những viên linh thạch phát ra một tia sáng yếu ớt dưới ánh đèn mờ. Trong này có 1000 linh thạch hạ phẩm. Hãy dùng số linh thạch này chi trả trước cho mọi người, đảm bảo mọi người đều có lương đầy đủ, đừng để ai thiếu thốn. Đây là việc phải làm ngay. Hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự cảm kích sâu sắc. Lao cẩn thận nhận lấy túi linh thạch, ánh mắt lấp lánh. Dương Long thiếu gia, người quả là khác biệt, không chỉ quan tâm đến việc kinh doanh, mà còn để tâm đến nhân viên. Ta sẽ sắp xếp ngay. Dương Long nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, giọng nói bình thản, chúng ta không thể chỉ sống trong hiện tại. Nếu không xây dựng lòng tin và củng cố cơ sở này, dược phường này sẽ mãi không phát triển được. Bên ngoài, các thế gia khác đang cạnh tranh, chúng ta càng phải đoàn kết và vững mạnh từ trong ra ngoài. Dương Trực nhìn Dương Long, không tin đây là phế vật mà mọi người đồn đại. Sau khi bàn giao một vài công việc cho Dương Trực, Dương Long ngồi trong phòng làm việc của mình, một gian phòng nhỏ, tường vách nhuốm màu thời gian, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng. Dù hắn biết mình không thể làm mọi thứ ngay lập tức, áp lực như từng đợt sóng ngầm dồn ép hắn, khiến tâm thần hắn dù cố gắng bình tĩnh đến đâu cũng khó tránh được nỗi lo âu. Tiền lương nhân thủ, chi phí dữ liệu, duy trì vận hành, xây dựng uy tín, những vấn đề to lớn này như một ngọn núi đè nặng lên vai hắn, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra một lối đi đột phá thực sự. Đúng lúc ấy, trong thức hải, giọng nói mềm mại mà tinh lịch của Như Yên vang lên, "Tiểu tử, ngươi đang nghĩ cách kiếm tiền sao?" Dương Long giật mình, thần niệm đáp lại, "Đúng vậy, ta cần tiền, cần tài nguyên nhưng không thể chờ đợi lâu." Như Yên khúc khích cười nhẹ, tựa như một làn gió mát, "Trên đời này, thứ có thể kiếm linh thạch nhanh nhất là gì, ngươi biết không?" Chương 32, hồi khí đan chương 32, hồi khí đan. Dương Long ngồi trong phòng làm việc của mình, một gian phòng nhỏ, tường vách nhuốm màu thời gian, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng. Dù hắn biết mình không thể làm mọi thứ ngay lập tức, áp lực như từng đợt sóng ngầm dồn ép hắn, khiến tâm thần hắn dù cố gắng bình tĩnh đến đâu cũng khó tránh được nỗi lo âu. Tiền lương nhân thủ, chi phí dữ liệu, duy trì vận hành, xây dựng uy tín, những vấn đề to lớn này như một ngọn núi đè nặng lên vai hắn, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra một lối đi đột phá thực sự. Đúng lúc ấy, trong thức hải, giọng nói mềm mại mà tinh lịch của Như Yên vang lên, "Tiểu tử, ngươi đang nghĩ cách kiếm tiền sao?" Dương Long giật mình, thần niệm đáp lại, "Đúng vậy, ta cần tiền, cần tài nguyên nhưng không thể chờ đợi lâu." Như Yên khúc khích cười nhẹ, tựa như một làn gió mát, "Trên đời này, thứ có thể kiếm linh thạch nhanh nhất là gì, ngươi biết không?" Dương Long khẽ động tâm, nhưng vẫn hỏi ngược lại, "Gì cơ?" Như Yên đáp ngay, giọng nàng tràn ngập ý tứ sâu xa, "Chính là đan dược." Dương Long như bừng tỉnh, "Một viên đan dược thành phẩm, giá trị gấp 10, gấp trăm lần nguyên liệu. Dược phương có sẵn dược liệu, có đủ cơ sở vật chất. Nếu ngươi luyện ra một vài loại đan dược đặc biệt, hoặc hiệu quả vượt trội, chẳng những kiếm được linh thạch nhanh chóng, mà danh tiếng dược phường cũng sẽ vang xa." Dương Long nghe vậy, ánh mắt sáng lên. "Đan dược?" Hắn thầm nghĩ, với kiến thức dược lý mà hắn đã học được trong Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, cộng thêm những phương thuốc cổ xưa tháp truyền lại, hoàn toàn có thể luyện ra những loại đan dược mà người đời chưa từng thấy. Không cần quá nhiều, chỉ cần một loại đan dược độc đáo, đúng nhu cầu, là có thể xoay chuyển tình thế khó khăn trước mắt. Dương Long suy nghĩ, tăng tu vi quá cạnh tranh, trị thương ai cũng có, giải độc khá ổn, nhưng chưa phải nhu cầu cấp bách. Hắn bỗng sực nhớ, hồi khí đan phục hồi linh khí đã tiêu hao, cần thiết cho tu sĩ sau chiến đấu hoặc luyện công kéo dài. So với các loại đan dược khác, thì hồi khí đan có nhu cầu rộng hơn rất nhiều. Dù là tu sĩ chiến đấu, luyện công hay luyện đan luyện khí, ai mà chẳng có lúc linh khí cạn kiệt. Một viên hồi khí đan vào lúc mấu chốt có thể cứu mạng, hoặc chí ít cũng giữ vững ưu thế, không cần tác dụng thần kỳ quá cao. Chỉ cần một loại đan dược thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày, là có thể kiếm linh thạch đều đặn. Hơn nữa, nguyên liệu luyện chế hồi khí đan lại vô cùng phổ biến, nhân sâm, dưỡng nguyên khí, làm nền tảng cho phục hồi linh lực. Hoàng tinh, cô đọng linh khí, giúp gia tăng hiệu suất hấp thu. Thủ ô, dưỡng khí huyết, ôn dưỡng kinh mạch. Dương Long lập tức lật sổ kiểm kê kho dược. Chỉ thấy trên trang ghi chép, từng dòng chữ tinh tế đi rõ, nhân sâm trăm năm, tồn kho 100 gốc. Hoàng tinh cô, 80 cân. Thủ ô lâu năm, 70 đoạn. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười lạnh. Quả nhiên, nguyên liệu còn rất phong phú. Hắn siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết đoán, chỉ cần luyện ra được hồi khí đan thành phẩm, dù là phẩm chất phổ thông thôi cũng có thể nhanh chóng quay vòng tài chính, kéo dược phường thoát khỏi vũng bùn này. Tựa như trong bóng tối bừng lên một tia sáng le lói, dẫn lối cho kẻ đang tuyệt vọng. Hắn lập tức tính toán, một lò luyện đan sơ cấp có thể ra tối đa 3 viên đan. Tỷ lệ thất bại, đối với hắn, người từng trong tháp Hồng Hoang tập luyện hàng trăm lần, sớm đã vượt xa trình độ cung cấp. Chỉ cần cẩn thận, từng lò đan luyện ra đều thành phẩm, thì chỉ trong vòng nửa tháng, dược phường sẽ đủ khả năng tự xoay chuyển tài chính, thậm chí còn có thể mở rộng. Một tia nóng bỏng âm ỉ trong lòng hắn lan ra, không còn do dự nữa. Dương Long hít sâu một hơi, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Trước đại sảnh, Tiểu Huyền đang ngồi kiểm kê lại dược thảo. "Tiểu Huyền, đi theo ta." Nghe tiếng gọi, Tiểu Huyền ngẩng phát đầu lên, "Đi đâu vậy, thiếu gia?" "Hậu viện." Giọng điệu Dương Long kiên quyết khác hẳn ngày thường, khiến Tiểu Huyền theo bản năng đứng bật dậy, không hỏi thêm nửa lời, vội theo sát phía sau. Hai người tiến thẳng đến hậu viện hiệu lãnh. Dương Long dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Trên cửa treo một tấm biển gỗ, chữ luyện đan phòng đã phai mở gần hết theo năm tháng. Hắn buông tay, đẩy mạnh cánh cửa. Két một tiếng keo kẹt vang lên. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, xua tan lớp bụi mờ. Bên trong là một gian phòng kín đáo, giản dị, chỉ bày một bộ lò đỉnh màu đồng xanh. Dưới lớp bụi dày, có thể thấy hoa văn khắc nổi bốn lượn quanh thân lô, là hình rồng ẩn hiện trong mây, phong cách cổ xưa mà trầm ổn. Dương Long bước tới trước lò đan, nhẹ nhàng lau lớp bụi phủ trên thân lô. Trên thân lò, khắc rõ ba chữ to, Vân Tiêu Lô nhân cấp trung phẩm lô đỉnh. Ở Thanh Dương Thành, muốn luyện đan cần có lò đỉnh phù hợp. Lò đỉnh tốt có thể tăng tỷ lệ thành đan lên gấp đôi, gấp 3 lần. Một lò đỉnh nhân cấp trung phẩm, tuy không quý giá bằng những lò hoàng cấp, nhưng đối với một dược phường nhỏ bé như thế này, quả thực là trấn phường chi bảo. Hắn nhanh chóng phân công, "Tiểu Huyền, đi cho người dọn dẹp sạch sẽ cho này." "Vâng." Tiểu Huyền chạy đi như bay. Dương Long một mình đứng trong gian phòng luyện đan. Trong đầu hắn, vô số tri thức về đan đạo học từ Hồng Hoang Càn Khôn Tháp như từng dòng nước chảy qua tâm trí, từ cách khống chế hỏa hầu, xử lý nguyên liệu. Ở trong Càn Khôn Tháp hắn đã luyện đi luyện lại nhiều lần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện trực tiếp. Hồi khi đan ta nhất định sẽ luyện thành. Chỉ trong một lúc, Tiểu Huyền đã quay lại cùng mấy người giúp việc khác, chỉ trong một lúc mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dương Long phân công Tiểu Huyền đi chuẩn bị dược liệu và các thứ cần thiết. Tiểu Huyền, ngươi đi chuẩn bị dược liệu. Nhớ kỹ, mỗi nguyên liệu phải tươi mới, không được có dấu hiệu hư hỏng. Các dụng cụ cũng phải kiểm tra kỹ lại một lần nữa, không để xảy ra sai sót. Tiểu Huyền vội vàng cúi đầu, ánh mắt quyết đoán. Vâng, thiếu gia. Cô lập tức quay người rời đi, nhanh chóng vào kho dược liệu để chuẩn bị. Dương Long một lần nữa kiểm tra lại chiếc lò đỉnh, tay nhẹ nhàng lướt trên các hoa văn khắc sâu, thầm nhắc nhở bản thân phải thận trọng. Hắn biết, một khi đã bắt tay vào luyện chế, không thể có sai sót. Mỗi bước đều quan trọng, dù là nhỏ nhất. Một lát sau, Tiểu Huyền trở lại, trên tay là các bao vải dược liệu được phân loại cẩn thận. Nàng đặt từng bao xuống bàn bên cạnh lò, từng vị dược như nhân sâm, hoàng tinh, thủ ô đều tỏa ra hương thơm nhẹ, linh khí ổn định, không hề có dấu hiệu hư hao. Dương Long lướt qua, gật đầu, tốt lắm. Ngươi lui ra đi, bao giờ ta gọi mới được vào? Tiểu Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng lùi bước, kéo cửa khép lại sau lưng. Vừa đi được mấy bước thì phía bên phải vang lên một giọng nói vang lên, Tiểu Huyền, số dược liệu vừa rồi là do thiếu gia phân phó. Tiểu Huyền khẽ gật đầu, vâng trực lão, là thiếu gia bảo ta chuẩn bị. Dược trực nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Lão nhìn vào danh sách những tên dược liệu mà Tiểu Huyền vừa lấy trong kho, lẩm bẩm, thủ ô, hoàng tinh, nhân sâm toàn là dược liệu chủ yếu để luyện chế hồi khí đan. Chẳng lẽ thiếu gia cũng biết luyện đan? Chương 33, đan lộ bắt đầu đàn tâm sơ thành. Chương 33, đan lộ bắt đầu đàn tâm sơ thành. Dược trực nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Lão nhìn vào danh sách những tên dược liệu mà Tiểu Huyền vừa lấy trong kho, lẩm bẩm, thủ ô, hoàng tinh, nhân sâm toàn là dược liệu chủ yếu để luyện chế hồi khí đan. Chẳng lẽ thiếu gia cũng biết luyện đan? Lời nói vừa ra, chính lão cũng cảm thấy có chút hoang đường. Dương Long cái tên từng bị gắn mác phế vật trời sinh, tư chất bằng không, linh khí không thể dung hợp. Trong gia tộc, hắn gần như bị gạt ra ngoài, chỉ sống lặng lẽ trong biệt viện nơi hậu viện, ít giao tiếp, không can dự vào các công việc trọng yếu. Ngay cả dự lý, nếu có hiểu biết, cũng chỉ là từ việc đọc sách, xem điện tịch mà thôi. Luyện đan, đó không phải chuyện chỉ cần có lý thuyết là làm được. Luyện đan không phải chỉ học thuộc đơn phương là đủ. Thiếu hỏa hồng đan, dư lửa thành tro, tâm cảnh dao động thì nổ đỉnh mà bỏ mạng. Chưa kể, không có thầy truyền, không có người dẫn dắt, thì dù có thiên phú cũng không thể tự mình nhập môn luyện đan được. Dược trực trầm mặc, mắt khẽ liếc về cánh cửa gỗ nơi phòng luyện đan đang khép chặt. Ánh lửa lập lòe hắt ra theo từng khe cửa nhỏ, như có linh quang dao động yếu ớt len lỏi ra ngoài. Ánh mắt lao hơi động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, nghi hoặc, tò mò và mơ hồ là chút kỳ vọng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Thanh Dương Thành, trong một căn phòng tối âm u phía sau một tiểu lâu cũ nát, Dương Minh Nhị gia chủ của Dương gia, trong bộ đồ trùm kín người đang khoanh tay đứng đối diện một bóng đen mặc y phục trùm kín từ đầu tới chân. Ánh nến le lói hắt lên gương mặt lạnh lùng của hắn, kéo dài đường nét sắc sảo và ánh mắt u ám. Dương Minh nhẹ nhàng nuốt ve chén trà lạnh ngắt trên bàn, giọng nói trầm thấp, thấm đẫm sát khí, giết cho ta Dương Long, con trai thứ ba của Dương Thiết. Bóng đen đứng đối diện hơi nghiêng đầu, giọng khàn khàn như lưỡi dao cọ trên đá, quy củ cũ, không hỏi thân phận người thuê, không truy nguồn gốc mục tiêu, chỉ cần tiền tới, mạng người sẽ rơi. Dương Minh cười nhạt, lấy từ tay háo ra một túi chữ vật, ném lên bàn. Bên trong có 300 linh thạch hạ phẩm. Sau khi hoàn thành, sẽ có thêm 300 linh thạch nữa. Tên mặc áo tròn đen, mặt che kín, gật đầu. Hắc y nhân quét qua, xác nhận linh thạch. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó thu túi chữ vật vào người. Thanh âm khàn đục, quy củ cũ. Sau 5 ngày, sẽ cho ngươi một kết quả. Dương Minh gật đầu, ánh mắt thâm sâu không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt dặn dò, không cần để lại dấu vết. Đừng để bất kỳ ai nghi ngờ. Hắc y nhân im lặng xoay người, nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối như một cơn gió lạnh. Chỉ còn lại Dương Minh, đứng một mình trong căn phòng âm u, hắn chậm rãi bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, Dương Thiết mất đi đứa con trai này, xem hắn còn có thể giữ được bao nhiêu ý chí. Ánh nến khẽ lay động, in bóng hắn lên tường, kéo dài như bóng ma chờ thời cơ cắn nuốt. Sau khi Tiểu Huyền đóng cửa, trong phòng luyện đan, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng linh khí chạy động theo nhịp thở. Chỉ còn lại một mình Dương Long, đứng đó, đối diện với lò đỉnh và thử thách của chính mình. Dương Long ngồi xuống bên lò đỉnh, nhắm mắt điều tức. Nhịp thở hắn dần chậm lại, linh khí trong cơ thể cũng hòa cùng không gian tĩnh lặng này. Dương Long vận hành Thái Dương chân pháp, từng luồng linh khí nóng bỏng chạy dọc kinh mạch, tỏa ra luồng nhiệt lực ổn định. Lúc này trong tay Dương Long hiện ra một đoàn hỏa diễm nhỏ như hạt đậu, màu đỏ nhạt, trong suốt như ngọc, không rực rỡ nhưng mang theo một loại nhiệt lực tinh thuần ổn định, như ánh bình minh rọi vào sương mai, khiến lòng người an định. Dương Long hít một hơi sâu, đặt ba loại linh tài đã chuẩn bị từ trước, nhân sâm trăm năm, hoàng tinh khô và một đoạn thủ ô đen sâm trước mặt. Trong đầu, từng lời dặn của Như Yên vang lên rõ ràng như mới hôm qua. Luyện đan chi đạo, lấy tâm làm gốc, lấy pháp làm dẫn, lấy hỏa làm cầu, lấy dược làm cốt. Luyện đan không chỉ luyện dược, mà là luyện tâm. Tâm bất định, đan bất thành. Ánh mắt Dương Long không còn do dự mà tràn ngập kiên định. Dương hỏa từ tay phải của hắn bốc lên không bạo liệt, mà ổn định, rực rỡ như thái dương lúc sớm mai. Hắn không run vì sợ, mà vì phấn khởi. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự luyện đan bên ngoài không phải mô phỏng bên trong Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, mà là thực chiến. Bước thứ nhất càng khởi ấn, ngón tay trỏ hắn vẽ một vòng tròn nhỏ bên thân lô. Ngay lập tức, dương hỏa từ tay truyền sang đáy lò, dính chặt không rời. Lửa không bùng cháy, mà ổn định như thái dương đang vận hành chậm rãi. Dẫn khí nhập hỏa, lấy dương linh làm gốc. Ánh lửa mơ hồ dao động theo nhịp tim hắn, đây chính là cơ sở đầu tiên, dùng tâm cống hỏa, dùng hỏa dưỡng lô. Bước thứ hai hóa tinh thủ, hắn cẩn thận đặt gốc nhân sâm trăm năm vào lòng bàn tay, truyền vào một tia hỏa lực nhỏ, không đốt cháy mà khiến dược lực trong nhân sâm bị kích thích và tách ra một dòng chất dịch trắng sữa dần chảy xuống, Dương Long nghiêng tay, từng giọt dịch quý như ngọc rơi xuống lò đỉnh, được khí tức trong lò dung hòa. Không luyện nát, mà luyện tinh chính là như vậy. Bước thứ ba hành khí luân. Tay trái hắn xoay một vòng, tạo nên một lốc xoáy linh khí nhỏ trong lò. Dược khí bắt đầu quay vòng, ban đầu loạn động, nhưng dưới dẫn dắt của hành khí ấn quyết, dần ổn định như gió tụ thành hình, như thủy xoáy thành dòng. Bước thứ tư hợp nguyên trưởng. Dương Long giơ hai tay, vỗ ra từng đạo trưởng lực mềm mại nhưng hữu lực. Hoàng tinh và thủ ô lần lượt cho vào đan lô, dược khí ba loại bắt đầu giao thoa. Một loại phát hỏa, một loại hàn ẩm, một loại bình hòa. Ban đầu còn bài xích, nhưng Dương Long vỗ ra mấy đạo trưởng lực nhẹ mà đều, từng luồng khí tức như được điều hòa. Hòa dược như hòa nhân, không ép, không cưỡng, chỉ có dung. Trong lò vang lên một tiếng ong khẽ khẽ, báo hiệu kết hợp bước đầu thành công. Bước thứ năm dẫn mạch ấn. Hắn bắt quyết, khẽ điểm lên thành lò. Một đạo pháp ấn trong vô hình lan tỏa, trong tâm tưởng hắn hiện ra mô hình tiểu chu thiên mô phỏng kinh mạch nhân thể. Dược khí trong lò bắt đầu theo tuyến mà đi, từ tán loạn chuyển thành vận hành có quy luật như một thân thể mới đang được kiến lập từ ba loại dược. Bước thứ sáu tụ linh ấn. Tay Dương Long điểm một cái. Hắn cảm nhận rõ linh khí trong phòng tụ hội về phía lò, từng sợi từng tia rơi vào như mưa xuân. Lò đan phát ra tiếng ù ù nhẹ nhàng, thân lô sáng lên một tầng phù văn ẩn ẩn. Hắn mỉm cười, thiên địa hữu linh, đan lô cảm ứng là điều tốt. Bước thứ bảy vô nguyên thủ. Tay phải hắn khẽ động, trường ảnh tầng tầng như thủy ba, phủ lên thân lô. Dược khí trong lò như được lọc qua bảy tầng màng nước, càng lúc càng tinh thuần, tạp chất dần lắng xuống. Tâm thần hắn lúc này cũng hòa vào trời đất, không còn ngã chỉ còn đạo. Bước thứ tám càn đỉnh trưởng. Hắn đứng dậy, vỗ một trưởng nhẹ lên đỉnh lô. Toàn bộ đan lô rung nhẹ, linh văn trên thân lô bừng sáng rồi ổn định. Một luồng lực khóa từ trên chân xuống, phong ấn toàn bộ dược khí, không còn tiết ra bên ngoài. Khóa đỉnh định hình. Hắn cảm nhận rõ một sự kết nối mơ hồ giữa mình và đan lô. Cuối cùng khôn hòa ấn. Dương Long ngồi xuống, tay kết ấn, tâm hỏa cùng thiên địa nhắm mắt nhập định. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy người hắn, đan lô khẽ phát ra một tiếng ong trầm nhẹ. Sau vài hơi thở, một đạo linh quang từ trong lô bốc lên, rồi chậm rãi tiêu tán. Sau một canh giờ luyện đan, một lô đan dược tròn trịa, sáng bóng, lặng lẽ hình thành. Khi hắn mở nắp, một mùi hương đặc biệt từ từ lan tỏa khắp phòng luyện đan, nhưng không phải là mùi thảo dược quen thuộc. Hương thơm này mang theo một cảm giác tươi mới, thanh khiết như hơi nước đầu mùa xuân, nhẹ nhàng nhưng không thể nào quên được. Chương 34, chấn động dược phường khởi bước tương lai. Chương 34, chấn động dược phường khởi bước tương lai. Lúc này bên ngoài phòng luyện đan, khi làn hương đặc biệt từ bên trong phòng bay ra, nó nhanh chóng lan tỏa ra khắp dược phường Dương gia. Ban đầu, họ tưởng rằng mình đang ngửi thấy một loại dược liệu quen thuộc, một loại hương thơm của các thảo dược quý hiếm, nhưng khi mùi hương lan rộng, họ lại cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Không phải là mùi đan dược thường thấy, mà là một thứ gì đó thanh thoát và nhẹ nhàng như gió xuân. Một sự tươi mới, thanh khiết, khiến cho lòng người cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm và có phần kỳ lạ. Dương Trực, đứng ngoài phòng luyện đan, là người đầu tiên nhận ra. Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt sáng lên đầy ngạc nhiên. Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong dược phường, Dương Trực lập tức nhận ra rằng mùi hương này không thể là một sự nhầm lẫn. Đây là mùi của đan dược, một loại đan dược. Không thể nào. Dương Trực chấn động trong lòng. Bao năm nay, hắn đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu về thiếu gia Dương Long, tư chất tầm thường, linh căn nghèo nàn, phế vật trời sinh, không cách nào tu luyện. Vậy mà hôm nay lại có thể luyện thành đan. Điều này rõ ràng thiếu gia đang giả vờ, trong đầu một đống nghi hoặc, nhưng hắn biết sau hôm nay dược phường sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tâm hắn dấy lên nghi hoặc, nhưng cũng không dám đến gần. Cảm giác như phía sau cánh cửa ấy là một điều gì đó đã vượt khỏi tầm hiểu biết của hắn. Bên trong dược phường, các dược đồng và thị nữ vốn đang bận rộn cũng lần lượt dừng tay. Càng lúc mùi hương càng lan xa, chạm đến cả tiền viện. Không ai bảo ai, từng đôi mắt đều dõi về phía hậu viện nơi căn phòng luyện đan lặng lẽ nằm đó. Cái mùi gì vậy thơm mà kỳ lạ quá, một nữ dược đồng thì thầm, hai mắt mơ màng, tay còn cầm chổi mà không quét tiếp. Mùi này giống như đan dược, nhưng khác lắm. Chúng ta ở đây bao lâu rồi, có ai từng ngửi thấy mùi này chưa? Một dược đồng cau mày nói, đồng tử hơi co rút. Có ai đang luyện đan ở hậu viện sao? Một người khác hỏi lại, rồi lập tức tự bắt bỏ, không đúng, từ khi dược phường bị cắt giảm nhân thủ, thì của hàng đã không còn ai luyện đan nữa. Trong khoảnh khắc ấy, sự xôn xao như lan ra khắp cả dược phường. Có người bắt đầu bỏ việc chạy về hướng hậu viện, có người thì chỉ đứng chết chân tại chỗ, không dám tin vào cảm giác của mình. Không khí vốn luôn lặng lẽ của dược phường Dương gia hôm nay đột nhiên dậy sóng. Bên trong phòng luyện đan, lò đan khẽ rung, linh văn khắp quanh thân lò tỏa sáng như sóng nước. Sau một tràng âm thanh lách tách nho nhỏ vang lên từ bên trong, Dương Long chậm rãi vươn tay, đưa ra thủ ấn thu khí. Phun một làn khí thanh lam bốc lên từ miệng lò như khói sương, hòa vào hương thơm vẫn chưa tan hết trong phòng. Dương Long khẽ thở ra, trán lấm tấm mồ hôi, thần sắc tuy mệt nhưng trong mắt là ánh sáng sáng rực như sao trời. Hắn chậm rãi mở nắp lò. Ngay tức thì, một luồng linh khí nhẹ bốc thẳng lên, mang theo ánh sáng nhàn nhạt. Bên trong, năm viên đan dược tròn trịa như hạt châu nằm yên tĩnh, phát ra ánh sáng ôn hòa, mơ hồ có hàn khí lượn lờ quanh vỏ ngoài. Năm viên đan dược tròn trịa, to cỡ đốt ngón tay, ánh lên quang mang nhàn nhạt, có 3 viên dược lực tốt, 2 viên phổ thông. Dương Long lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Đây là lần đầu tiên hắn luyện đan, lần đầu tiên thực sự vận dụng toàn bộ kiến thức đã học, phối hợp với hỏa hầu, linh thảo, thời điểm và khí tức, cuối cùng thật sự thành công. Đúng lúc ấy, thanh âm trong trẻo của Như Yên vang lên bên tai, mang theo vài phần tán thưởng, không tệ. Lần đầu luyện đan, có thể luyện ra 5 viên đan dược, trong đó có 2 viên phẩm chất tốt, không cháy, không tán, không nứt, số lượng thành đan đã đạt tới giới hạn cao nhất mà một đan sư nhân cấp trung giai có thể làm được. Dương Long nắm lấy một viên đưa lên trước mắt, ánh sáng từ đan dược phản chiếu trong mắt hắn như ánh sao lấp lánh. Lan hương dịu nhẹ vẫn tiếp tục tỏa ra, chấn động không gian trong phòng. Nhưng giọng Như Yên khẽ dừng, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nếu ngươi điều tiết hỏa hầu lúc nấu thảo đằng tử sớm hơn một nhịp thở, đồng thời giảm nửa phần linh hỏa ở đoạn kết thúc, có thể đạt 6 viên, và có thể có viên hoàn mỹ xuất hiện." Nàng nhẹ giọng, như tiếc nuối mà cũng như dẫn dắt, một tia ý niệm của ngươi trong quá trình luyện đan bị lệ tâm ở dây cuối. Dù chỉ là một tia, nhưng đan đạo truy cầu hoàn mỹ, một tia là một vực. Dương Long yên lặng lắng nghe, trong mắt dần hiện lên sự ngưng trọng. Không có bất mãn, cũng chẳng tự mãn, chỉ có sự khiêm cung của kẻ tu hành và lòng kiên định của người mới bước vào đạo. "Ta nhớ rồi," hắn gật đầu. "Nam viên đan dược," Dương Long biết, đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt hắn kiên định, lò đan còn chưa nguội. Sau khi thu hết 5 viên đan dược đầu tiên vào ngọc bình, Dương Long không hề dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn như có lửa cháy âm ỉ không được tự mãn. Vẫn chưa đủ, hắn ngồi xuống điều tức vài hơi, lập tức bắt đầu luyện. Ngọn lửa trong tim hắn đang bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cảm giác khi luyện chế, điều khiển từng luồng linh khí, lắng nghe tiếng sôi trào của linh dược trong lò đan, tất cả tựa như một khúc nhạc kỳ ảo đang kéo hắn chìm sâu vào huyền diệu của đan đạo. Hắn tiếp tục nhóm lửa, đưa vào một lò thứ hai. Trong căn phòng luyện đan yên tĩnh, chỉ còn tiếng vụ vụ nhẹ nhẹ của ngọn lửa, tiếng gió lùa theo mùi hương tỏa ra, và tiếng tim đập mạnh mẽ của chính hắn. Lò thứ hai 4 viên, một viên cháy xém, bị hắn gạt bỏ không tiếc với. Lò thứ ba chỉ 3 viên, nhưng mỗi viên đều tròn trịa, có ánh, hương thơm nồng đậm, tỏa ra từng luồng linh khí nhẹ nhẹ, ẩn hiện hào quang như sương mù lượn quanh. Như Yên thoáng sững người. Lần này là đan hoàn mỹ. Dạng đan hình thành tròn đều, không chút tạp chất, chân khí bên trong vận chuyển thông suốt. Nếu ngươi có thể luyện ra 5 viên như vậy, e rằng đã vượt qua cả giới hạn của nhân cấp trung giai rồi. Dương Long khẽ gật đầu, lau mồ hôi, nhưng không dừng lại. Lò thứ tư 5 viên, ổn định, không đột phá, nhưng lửa đã bắt đầu yếu dần. Lò thứ năm hắn cắn răng dốc nốt phần linh lực còn lại, toàn thân đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không để mất hỏa hầu. Kết quả, 4 viên, một viên nứt vỡ. 5 canh giờ đã trôi qua. Lúc lò thứ năm tắt lửa, hắn mới thở phào một hơi dài, ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Mồ hôi tuôn như mưa, nhưng ánh mắt vẫn còn loé sáng. Linh lực đã cạn không thể tiếp tục. Như Yên nhẹ giọng, "Ngươi đã làm rất tốt. Một ngày luyện liên tiếp 5 lò, mỗi lò đều thành công, có một lần ra được 3 viên hoàn mỹ, chuyện này, trong giới đan sư nhân cấp, có mấy ai làm được?" Dương Long khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi linh khí đang tản ra trong căn phòng, cảm nhận hơi nóng còn âm ỉ trong lò đan. Một loại cảm giác quen thuộc và kỳ dị, tựa hồ như hắn và đan lò đã hòa làm một. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên từng khắc, từng tia lửa, từng nhịp sôi trào trong đan lò. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở của lửa, mạch vận chuyển của linh khí trong từng khoảnh khắc thảo dược biến hóa. Không cần nhìn, hắn cũng biết nên điều chỉnh ở đâu, thêm lửa thế nào, rút linh khí ra sao. Chương 35, đó không chỉ là kỹ xảo mà là trực giác. Hắn đã bước được một bước đầu tiên thật sự vào đan đạo. Như Yên thầm nói, giọng mang theo vài phần vui mừng, nhưng cũng có vẻ thận trọng. Nếu hắn tiếp tục như vậy, không chừng chỉ nửa năm nữa, đã có thể đụng tới nhân cấp cao giai thậm chí vượt qua. Một làn gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ, thổi lay ngọn nến. Dương Long mở mắt. Trong mắt hắn không còn là ánh nhìn của một thiếu niên bị gia tộc khinh thường, mà là ánh mắt của một người bước chân vào con đường đại đạo, tự lực vươn lên không cần ai thương hại. Khi cánh cửa phòng luyện đan hé mở, ánh sáng chiều tà vừa chiếu nghiêng qua hành lang, một thân ảnh toàn thân đẫm mồ hôi, áo lam hơi nhăn nhúm nhưng bước đi vững vàng chậm rãi bước ra. Khi bước ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Dương Đồng, thị nữ, phó quản sự, mọi người nhất thời im phăng phắc, không ai dám lên tiếng trước. Không khí trầm âm, chỉ có tiếng bước chân nhẹ vang vọng trên nền đá. Tiểu Huyền nắm chặt tay, ánh mắt lo lắng nhìn theo. Dương Long quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt bình thản, không kiêu ngạo cũng không kiếp sợ. Hắn dừng lại, rồi chậm rãi mở miệng, "Ta chỉ thử một chút, không ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy." Câu nói như có như không, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến lòng người càng thêm hoang mang. Dương thiếu gia là thật sự là ngài luyện sao? Một dược đồng không kìm được buột miệng hỏi. Dương Long chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời trực tiếp. Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên Dương Trực, người quản lý lâu năm của dược phường. "Dương thúc, có thể vào xem giúp ta một chút không? Phòng luyện đan cần được sắp xếp lại." Dương Trực khẽ run. Hắn không dám chắc điều gì, nhưng mùi hương vẫn còn vương trong không khí, và thần sắc Dương Long không giống giả bờ, càng không giống kẻ vô tri. Hắn gật đầu, chắp tay, "Vâng, thiếu gia." Dương Long khẽ gật, rồi quay người đi trước. Lúc hắn bước vào lại gian phòng kia, bóng lưng mờ mờ trong khói thuốc, giống như một luyện đan sư cao thâm đang giấu mình giữa nhân gian. Phía sau, từng ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Từ hôm nay, dược phường e là không còn như xưa nữa. Sau khi sai người sắp xếp lại phòng luyện đan, Dương Trực không vội về mà trực tiếp lên lầu 2 nơi Dương Long đang nghỉ ngơi. Phòng của Dương Long không lớn, bố trí đơn sơ, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Cửa vừa mở ra, mùi hương thảo dược nhẹ nhẹ lập tức lan ra, hòa cùng chút dư âm hỏa khí chưa tan hết. Dương Long đang ngồi bên bàn đá, bưng chén trà, sắc mặt vẫn còn có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng ngời, thần thái trầm ổn như thường. Dương Trực bước vào, khẽ chắp tay, "Thiếu gia." Dương Long gật đầu, tay nâng chén trà mời, "Trực thúc, mời ngồi. Hôm nay làm phiền thúc phải lo toan nhiều việc rồi." Dương Trực không lập tức ngồi xuống. Hắn nhìn Dương Long hồi lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng ẩn chứa tôn kính, thiếu gia thật sự là người luyện ra đám đan dược đó. Dương Long mỉm cười, ánh mắt như hồ thu, sâu không lường được, "Nếu ta nói đúng, người có tin không?" Dương Trực trầm mặc một lúc rồi đáp, "Nếu là người khác, ta sẽ không tin. Nhưng hôm nay, chính ta ngửi thấy mùi hương đó, tận mắt thấy lò luyện đã vận hành 5 lượt. Mỗi lần mở nắp đều là đan thành. Loại hỏa hầu đó, cách khống chế linh lực đó không phải kẻ học vẹn có thể làm được." Hắn dừng một nhịp, ánh mắt như có chút thổ thức, "Có điều, từ trước đến nay, Dương gia chưa từng có ai giấu được trình độ luyện đan đến mức này. Thiếu gia đã học từ bao giờ? Dương Long khẽ đặt chén trà xuống, đáp một cách thong thả, lúc trước không có cơ hội, hiện tại mới vừa hiểu được một chút, cũng chỉ là thuận tay mà làm. Thuận tay mà làm. Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng ấy lại khiến lòng Dương trực dậy sóng. Nếu tất cả những gì hắn thấy hôm nay chỉ là thuận tay thì Dương Long này đến cùng đang ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Dương Trực thu lại tâm thần, chắp tay lần nữa, cúi đầu sâu hơn, Dương Trực ngu muội. Từ nay về sau, nếu thiếu gia có điều gì cần, chỉ cần phân phó một câu, Dương Phường tận lực phục vụ. Dương Long nhìn hắn, không gật cũng chẳng từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp, ta cần một phòng luyện đan riêng, càng yên tĩnh càng tốt, và danh phận luyện đan sư của ta tạm thời đừng để lộ. Dương Trực lập tức đáp, vâng. Dương Long trầm mặc giây lát, rồi khẽ nâng mắt nhìn Dương Trực, Trực thúc, hiện giờ giá của hồi khí đang trên thị trường là bao nhiêu? Dương Trực hơi sững người, không ngờ thiếu gia lại hỏi đến giá cả, nhưng vẫn lập tức trả lời, bẩm thiếu gia, hồi khí đan là loại đan dược thông dụng, dùng để hồi phục linh khí sau khi tu luyện hoặc chiến đấu, tiêu thụ rất rộng rãi trên thị trường, thường được bán theo bình, mỗi bình 3 đến 5 viên, tùy phẩm chất. Nếu là loại phẩm chất phổ thông, dược hiệu vừa đủ, hỏa hầu không cao, thì một bình 3 viên có giá khoảng 30 linh tệ, 5 viên thì dao động từ 40 đến 50. Nếu là loại tốt hơn, tức dược lực thuần hậu, dược tính ổn định, hỏa hầu tinh tế, thì có thể bán với giá từ 70 đến 90 linh tệ một bình 5 viên. Hắn hơi dừng một chút, giọng hạ thấp, còn nếu là đan dược hoàn mỹ, tức không có tạp chất, dược hiệu đạt cực hạn, hình dáng tròn đều, màu sắc trong suốt, linh khí không tán loạn thì loại này trên thị trường rất hiếm. Đa phần luyện đan sư giữ lại dùng hoặc đem tặng cho quý nhân, chứ ít khi bán công khai. Còn nếu bán, theo giá thị trường một bình 3 viên có thể bán 150-200 hạ phẩm linh thạch. Dương Long gật đầu khẽ, ánh mắt lóe sáng một tia tính toán, vậy tức là 5 lò ta luyện hôm nay, nếu gom lại, có thể bán được. Dương Trực thoáng ngẫm nghĩ, rồi thành thật đáp, thiếu gia luyện 5 lò, tổng cộng 21 viên, trong đó 3 viên là hoàn mỹ, 13 viên trung phẩm, còn lại là hạ phẩm. Nếu bán theo giá bình dân, gộp chung thì ít nhất cũng được khoảng hơn 300 linh tệ. Nhưng nếu chia thành từng loại, rồi bán riêng, không tính 3 viên hoàn mỹ ra bán riêng từng viên, mỗi viên có thể từ 50 đến 70 linh tệ thì tổng cộng có thể thu về 450 đến 500 linh tệ. Dương Long trầm mặc giây lát, ánh mắt hơi cụp xuống như đang tính toán trong đầu. Hắn chậm rãi hỏi, "Trước thúc, nếu tính theo giá thị trường hiện tại linh dược để luyện ra một lò hồi khí đan, tốn khoảng bao nhiêu linh tệ?" Dương Trực lập tức đáp, "Nếu là linh dược phổ thông, dùng để luyện loại hồi khí đan cơ bản, mỗi lò khoảng 15 đến 20 linh tệ, tùy vào phẩm chất và xuất xứ. Nếu chọn dược liệu tốt, chuẩn xác, giá có thể nhích lên khoảng 25." Dương Long khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia suy tư, vậy tức là nếu ta dùng linh dược tốt, một lò mất tầm 20 linh tệ, mà mỗi lò trung bình có thể thu được 4 đến 5 viên. Nếu phẩm chất ổn định, ít nhất cũng bán được hơn 60 linh tệ một lò. Dương Trực mỉm cười, phụ họa, chưa kể, nếu có viên hoàn mỹ thì lợi nhuận còn cao hơn nhiều. Như 3 viên hôm nay, mỗi viên bán lẻ đã hơn gấp đôi cả lò rồi. Dương Long hơi nhíu mày, không phải vì lo lắng mà là vì hứng thú. Hắn lẩm bẩm, luyện đan một ngày, hao tổn linh lực là thật nhưng nếu kiểm soát tốt, không chỉ luyện công, mà còn có thể tích lũy tài nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Trực, ánh mắt lóe lên tia sáng, hãy cho người thu mua nguyên liệu hồi khí đan, đây có thể là cơ hội của chúng ta. Chương 36, dấu vết linh khoáng. Chương 36, dấu vết linh khoáng. Dương Trực mỉm cười, phụ họa, chưa kể, nếu có viên hoàn mỹ thì lợi nhuận còn cao hơn nhiều. Như 3 viên hôm nay, mỗi viên bán lẻ đã hơn gấp đôi cả lò rồi. Dương Long hơi nhíu mày, không phải vì lo lắng mà là vì hứng thú. Hắn lẩm bẩm, luyện đan một ngày, hao tổn linh lực là thật nhưng nếu kiểm soát tốt, không chỉ luyện công, mà còn có thể tích lũy tài nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Trực, ánh mắt lóe lên tia sáng, hãy cho người thu mua nguyên liệu hồi khí đan, đây có thể là cơ hội của chúng ta. Dương Long hơi nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, hóa ra luyện đan có tiền đồ vậy. Khi Dương Trực đang chuẩn bị lui ra ngoài, Dương Long đông giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, "Trực thúc, 2 ngày nữa ta sẽ bắt đầu mở bán đan dược này. Chúng ta cần phải tuyên truyền để các đội buôn và thương nhân trong khu vực biết đến. Đồng thời, phải tính toán thật kỹ nguồn cung nguyên liệu để việc sản xuất đan dược không bị gián đoạn." Dương Trực khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Thiếu gia có kế hoạch gì về việc thu mua linh dược?" Dương Long hơi nhíu mày, rồi đáp, "Bước đầu, ta sẽ thu mua linh dược vừa phải, không cần quá đắt nhưng cũng không thể thiếu phẩm chất. Hàng tháng sẽ có một số lượng cố định đan dược được sản xuất ra và bán cho các đối tác. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có một mạng lưới đối tác vững mạnh để không bị thiếu hụt nguyên liệu. Chúng ta có thể dùng đan dược hoàn mỹ để củng cố đối tác." Dương Trực cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của Dương Long, "Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, thiếu gia. Sẽ sắp xếp người đi thu mua linh dược và tuyên truyền cho các đội buôn, tán tu biết chúng ta chuẩn bị bán đan dược ra ngoài." Dương Long mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin. "Hãy nhớ, đây chỉ là bước đầu của chúng ta." Dương Trực cúi đầu, rồi lập tức bay người rời đi. Dương Long vẫn ngồi trong phòng luyện đan, đôi mắt trầm tĩnh như nhìn về một tương lai xa xăm. Trong lúc Dương Long đang luyện dược chuẩn bị cho 2 ngày sau ra mắt, thì lúc này tại Vạn Hoàng Sơn Mạch, đội dò khoáng Dương gia. Đội dò khoáng cuối cùng cũng đặt chân đến khu nơi được đánh dấu là có khả năng cao chứa linh khoáng. Địa hình nơi đây trở nên gồ ghề với những vách đá dựng đứng và những khe núi sâu hun hút, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm tiềm ẩn. Dương Minh, dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh của người chỉ huy, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự sốt ruột. Hắn thúc giục đội tiến sâu hơn vào khu vực địa điểm số 2 được đánh dấu trên bản đồ, nơi mà theo thông tin hắn có được, Dương Lực đã từng phát hiện dấu vết của linh quáng. Những thành viên kỳ cựu trong đội bắt đầu triển khai công việc dò tìm một cách chuyên nghiệp. Họ sử dụng các loại dụng cụ đặc biệt để khảo sát địa chất, quan sát màu sắc và cấu trúc của đất đá, lắng nghe những âm thanh vọng ra từ lòng đất. Mùi khoáng đặc trưng thoang thoảng trong không khí khiến họ không khỏi hồi hộp và tập trung cao độ. Sau nhiều ngày di chuyển xuyên qua những cánh rừng rậm rạp và vượt qua những con dốc hiểm trở, đội do khoáng cuối cùng cũng đặt chân đến khu vực Địa Vạn Hoang Sơn Mạch, nơi được đánh dấu là có khả năng cao chứa linh khoáng. Địa hình nơi đây trở nên gồ ghề với những vách đá dựng đứng và những khe núi sâu hun hút, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm tiềm ẩn. Dương Minh, dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh của người chỉ huy, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự sốt ruột. Hắn thúc giục đội tiến sâu hơn vào khu vực địa điểm số 2 được đánh dấu trên bản đồ, nơi mà theo thông tin hắn có được, Dương Lực đã từng phát hiện dấu vết của linh khoáng. Những thành viên kỳ cựu trong đội bắt đầu triển khai công việc dò tìm một cách chuyên nghiệp. Họ sử dụng các loại dụng cụ đặc biệt để khảo sát địa chất, quan sát màu sắc và cấu trúc của đất đá, lắng nghe những âm thanh vọng ra từ lòng đất. Mùi khoáng đặc trưng thoang thoảng trong không khí khiến họ không khỏi hồi hộp và tập trung cao độ. Sau một ngày dài tìm kiếm, cuối cùng, Lý Bá, người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong đội, đã phát hiện ra một vài tinh thể màu đỏ sẫm lẫn trong lớp đất đá ven một con suối nhỏ. Ánh mắt ông sáng lên, vội vàng gọi những người khác đến xem. Nhị gia, mau đến xem này. Lý Bá hô hoán. Dương Minh nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt hắn không giấu được sự hưng phấn khi nhìn thấy những tinh thể màu đỏ sẫm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó chính là dấu hiệu sơ bộ của xích cương khoáng, loại linh khoáng quý hiếm có giá trị cao. Đúng là nó. Dương Minh khẽ gần giọng, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Hắn ra lệnh cho đội tập trung khảo sát kỹ khu vực xung quanh con suối. Trong những ngày tiếp theo, đội dò khoáng đã tìm thấy thêm nhiều dấu vết của xích cương khoáng rải rác trên một khu vực khá rộng. Họ bắt đầu sử dụng những dụng cụ chuyên dụng hơn để đánh giá sơ bộ về trữ lượng và chất lượng của mỏ khoáng. Những mẫu đá được thu thập cho thấy hàm lượng khoáng chất khá cao, hứa hẹn một nguồn tài nguyên dồi dào. Tuy nhiên, quá trình khảo sát cũng gặp không ít khó khăn. Địa hình hiểm trở gây cản trở cho việc di chuyển và khai thác. Hơn nữa, khu vực này nằm sâu trong Vạn Hoang Sơn Mạch, tiềm ẩn nguy cơ gặp phải những loài yêu thú hung dữ. Trong khi đội dò khoáng đang bận rộn với công việc tìm kiếm và đánh giá mỏ khoáng, Dương Minh vẫn luôn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn không ngừng quan sát động thái của mọi người, đặc biệt là ba người mới lâm nhất, Thôi Phong và Văn Khải. Hắn biết rằng thời điểm hắn cần hành động đang đến rất gần. Cùng lúc đó, sâu trong lòng Vạn Hoang Sơn Mạch, những bóng đen thuộc về Mặc Gia cũng đang âm thầm tiếp cận khu vực đội dò khoáng. Họ ẩn mình trong những lùm cây rậm rạp và sau những tảng đá lớn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để ra tay theo kế hoạch đã định. Lưới trời đã được giăng sẵn, chỉ chờ con mồi sập bẫy. Hai ngày nay, dược phường Dương gia tràn ngập một bầu không khí khẩn trương nhưng đầy hy vọng. Sau những ngày miệt mài luyện chế, Dương Long đã thu được 50 bình hồi khí đan, trong đó ẩn chứa 4 bình là hoàn mỹ đan dược, đủ để chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên của dược phường trên thị trường đan dược. Trong phòng luyện đan, hương thơm dịu nhẹ của các loại thảo dược quý hiếm hòa quyện với mùi đan dược đặc trưng, tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu. Dương Long cẩn thận kiểm tra từng lô đan dược, đảm bảo chất lượng hoàn hảo trước khi giao cho Dương Trực. Bên cạnh những viên hồi khí đan phổ thông, tốt, còn có một số lượng giới hạn những viên hồi khí đan hoàn mỹ được hắn cất giữ cẩn thận, chờ đợi những đối tác quan trọng. Dương Trực cũng không kém phần bận rộn. Ông đã cho người đi khắp thành và các vùng lân cận để tuyên truyền về việc dược phường Dương gia sắp sửa bán đan dược. Những tờ thông báo được dán ở những nơi đông người qua lại, những lời truyền miệng từ các đội buôn và tán tu dần dần lan tỏa, khơi gợi sự tò mò của không ít người. Trước cửa dược phường, Tiểu Huyền thân vận đạo bào giản dị, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng tinh quang, đích thân chỉ huy các dược đồng sắp xếp những bình hồi khí đan ngay ngắn trên kệ ngọc, chuẩn bị từng vật phẩm nhỏ nhất cho buổi khai trương trọng đại. Chương 37, hồi khí đan diệu hiệu lòng người chấn động, hạ. Chương 37, hồi khí đan diệu hiệu lòng người chấn động, hạ. Hai ngày nay, dược phường Dương gia tràn ngập một bầu không khí khẩn trương nhưng đầy hy vọng. Sau những ngày miệt mài luyện chế, Dương Long đã thu được 50 bình hồi khí đan, trong đó ẩn chứa 4 bình là hoàn mỹ đan dược, đủ để chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên của dược phường trên thị trường đan dược. Trong phòng luyện đan, hương thơm dịu nhẹ của các loại thảo dược quý hiếm hòa quyện với mùi đan dược đặc trưng, tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu. Dương Long cẩn thận kiểm tra từng lô đan dược, đảm bảo chất lượng hoàn hảo trước khi giao cho Dương Trực. Bên cạnh những viên hồi khí đan phổ thông, tốt, còn có một số lượng giới hạn những viên hồi khí đan hoàn mỹ được hắn cất giữ cẩn thận, chờ đợi những đối tác quan trọng. Dương Trực cũng không kém phần bận rộn. Ông đã cho người đi khắp thành và các vùng lân cận để tuyên truyền về việc dược phường Dương gia sắp sửa bán đan dược. Những tờ thông báo được dán ở những nơi đông người qua lại, những lời truyền miệng từ các đội buôn và tán tu dần dần lan tỏa, khơi gợi sự tò mò của không ít người. Trước cửa dược phường, Tiểu Huyền thân vận đạo bào giản dị, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng tinh quang, đích thân chỉ huy các dược đồng sắp xếp những bình hồi khí đan ngay ngắn trên kệ ngọc, chuẩn bị từng vật phẩm nhỏ nhất cho buổi khai trương trọng đại. Vẻ mặt nàng vô cùng chuyên chú và nghiêm cẩn, không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra trong những ngày chuẩn bị. Dương Long cũng dành thời gian để nghiên cứu thêm về các loại linh dược và các loại đan phương mới. Hắn biết rằng, để có thể cạnh tranh lâu dài trên thị trường đầy khốc liệt này, dược phường cần phải không ngừng đổi mới và phát triển. Cuối cùng, ngày khai trương cũng đến. Ánh bình minh rực rỡ chiếu sáng khắp thanh dược phố, mang theo một ngày mới với những kỳ vọng mới. Tại Dương gia dược phường, người dân, tán tu và các thương nhân bắt đầu tụ tập, tò mò muốn xem mặt loại đan dược mà Dương gia đã dày công chuẩn bị. Dương Trực đứng ở cửa gian hàng, với nụ cười hiền hậu đón tiếp khách hàng. Những viên hồi khí đang được bày biện cẩn thận trên những chiếc khay gỗ, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi Dương Long chậm rãi bước ra, thân vận thanh sam như trích tiên, một làn sóng xôn xao nhẹ nhàng lan tỏa trong đám đông. Vị thiếu chủ Dương gia, người từng bị đồn đại là phế vật trời sinh, vậy mà nay lại tự mình đứng ra giới thiệu linh đan. Sự hiếu kỳ trong lòng mọi người càng thêm sâu sắc. Dương Long chắp tay, khẽ cúi chào, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông vang vọng, chào mừng chư vị đạo hữu đến với dược phường Dương gia. Hôm nay, chúng tôi xin long trọng giới thiệu sản phẩm tâm huyết đầu tiên hồi khí đan. Dương Long mỉm cười, ánh mắt tự tin lướt qua đám đông. Hắn cầm trên tay một viên hồi khí đan, chậm rãi nói, "Chư vị đạo hữu, hồi khí đan của Dược Phường Dương gia không chỉ đơn thuần là hồi phục chân khí, nó còn có những ưu điểm vượt trội mà các loại hồi khí đan thông thường khó sánh bằng." Dương Long mỉm cười, ánh mắt tự tin lướt qua đám đông. Hắn cầm trên tay một viên hồi khí đan, chậm rãi nói, "Chư vị đạo hữu, hồi khí đan của Dược Phường Dương gia không chỉ đơn thuần là hồi phục chân khí, nó còn có những ưu điểm vượt trội mà các loại hồi khí đan thông thường khó sánh bằng." Hắn dừng một chút, để cho sự chú ý của mọi người tập trung hoàn toàn vào mình. "Thứ nhất, hồi khí đan của chúng tôi sử dụng những loại linh dược quý hiếm, được tinh luyện theo một phương pháp bí truyền. Nhờ vậy, dược lực của nó tinh thuần hơn gấp nhiều lần, khả năng hồi phục chân khí cũng nhanh chóng và dồi dào hơn ít nhất 3 phần so với các loại hồi khí đan cùng phẩm cấp trên thị trường." Lời nói của Dương Long lập tức gây ra một tiếng xôn xao nhỏ trong đám đông. 3 phần, đó là một sự khác biệt không hề nhỏ, đặc biệt đối với những người thường xuyên phải giao chiến hoặc tiêu hao nhiều chân khí trong quá trình tu luyện. Hắn tiếp tục, "Thứ hai, hồi khí đan của chúng tôi không chỉ đơn thuần hồi phục chân khí đã mất, mà còn có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch, giúp khí huyết lưu thông, giảm thiểu những tổn thương tiềm ẩn sau những trận chiến căng thẳng. Sử dụng lâu dài còn có thể tăng cường sự dẻo dai và sức chịu đựng của cơ thể. Những ưu điểm này càng khiến nhiều người cảm thấy hứng thú. Việc hồi phục nhanh chóng và còn có tác dụng phụ trợ cho việc tu luyện là điều mà bất kỳ tu sĩ nào cũng mong muốn." Cuối cùng Dương Long nói, giọng hắn trở nên trang trọng hơn, "Trong số những viên hồi khí đan mà chúng tôi dày công luyện chế, có một số lượng cực kỳ hạn chế đạt đến phẩm chất hoàn mỹ. Hồi khí đan hoàn mỹ không chỉ có dược lực mạnh mẽ hơn gấp bội, mà còn ẩn chứa một tia linh vận, có khả năng giúp người sử dụng khai thông bế tắc trong tu luyện, thậm chí có cơ hội đột phá bình cảnh." Khi Dương Long nhắc đến hồi khí đan hoàn mỹ và khả năng đột phá bình cảnh, cả thanh dược phố dường như trở nên tĩnh lặng. Đối với những tu sĩ đang mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó, việc có một loại đan dược có thể giúp họ tiến thêm một bước là vô cùng quý giá, thậm chí có tiền cũng khó mua được. Một lão giả râu tóc bạc phơ, vận trường bào màu sáng cho, chống gậy trúc chậm rãi bước lên phía trước. Khí tức trên người lão ta tuy không mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Vị tiểu hữu, giọng lão giả khàn khàn vang lên, mang theo một chút nghi hoặc. "Ta nhớ không lầm, Dương gia các ngươi xưa nay nổi danh về thu mua yêu thú, chưa từng nghe nói đến việc luyện đan. Loại hồi khí đan này không biết có sư thừa từ đâu." Câu hỏi của lão giả lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. "Đúng vậy, Dương gia vốn là một thế gia chuyên thu mua yêu thú lâu đời ở Thanh Dương Thành. Việc họ đột nhiên bước chân vào lĩnh vực luyện đan, một nghề đòi hỏi sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm qua nhiều thế hệ, quả thực khiến người ta khó tin." Ánh mắt của không ít người đổ dồn về phía Dương Long, chờ đợi câu trả lời của hắn. Một vài chủ các lò luyện đan khác cũng âm thầm quan sát, trong lòng không khỏi dấy lên sự cảnh giác. Sự xuất hiện của một thế lực mới trong lĩnh vực này có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Dương Long khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn lão giả. "Tiền bối nói không sai, Dương gia chúng tôi trước đây chủ yếu tập trung vào việc thu mua yêu thú. Tuy nhiên, cơ duyên xảo hợp, Dương Phường có được một vài bí truyền đan đạo. Loại hồi khí đan này là tâm huyết của một vị đan sư trong Dược Phường, tuyệt đối không hề giả dối." Lời giải thích của Dương Long có vẻ chân thành, nhưng vẫn không thể xua tan hết sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Luyện đan sư chân chính đều là những người được kính trọng, có địa vị cao trong giới tu hành. Một thiếu chủ mang danh phế bật, làm sao có thể để một vị luyện đan sư làm công cho mình được? Một thanh niên dáng vẻ ngạo mạn, mặc cẩm bào thêu hình ngọn lửa, chen chân lên tiếng, "Hừ, nói hay như vậy, ai mà biết được thật giả? Nếu thật sự có bản lĩnh, sao không dám cho chúng ta kiểm nghiệm thử? Lỡ đâu chỉ là những viên thuốc giả mạo, lừa gạt người đời thì sao?" Lời nói của hắn mang theo sự khiêu khích rõ ràng, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, một vài ánh mắt tỏ ra đồng tình với sự nghi ngờ của thanh niên kia. Chương 38, hồi khí đan diệu hiệu lòng người chấn động, thượng, chương 38, hồi khí đan diệu hiệu lòng người chấn động, thượng, một thanh niên dáng vẻ ngạo mạn, mặc cẩm bào thêu hình ngọn lửa, chen chân lên tiếng, "Hừ, nói hay như vậy, ai mà biết được thật giả? Nếu thật sự có bản lĩnh, sao không dám cho chúng ta kiểm nghiệm thử? Lỡ đâu chỉ là những viên thuốc giả mạo, lừa gạt người đời thì sao?" Lời nói của hắn mang theo sự khiêu khích rõ ràng, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, một vài ánh mắt tỏ ra đồng tình với sự nghi ngờ của thanh niên kia. Thanh niên ngạo mạn mặc cẩm bào ban nãy vẫn chưa hết vẻ ngờ vực, hắn lớn tiếng nói thì hay lắm, nhưng làm sao chúng ta biết được ngươi không tội phồng? Cứ cho là hồi phục nhanh hơn 3 phần đi, còn cái gọi là ôn dưỡng kinh mạch và đột phá bình cảnh kia, chẳng phải là lời nói xuông sao? Dương Long khẽ mỉm cười, không hề tức giận trước sự khiêu khích của hắn. "Đạo hữu nói chi lý, mọi lời nói đều cần phải có bằng chứng. Vì vậy, Dược Phường Dương gia xin mời những vị đạo hữu vừa rồi có nghi vấn, hoặc bất kỳ ai có nhu cầu, có thể trực tiếp sử dụng thử hồi khí đan của chúng tôi ngay tại đây. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn những tu sĩ có kinh nghiệm để kiểm chứng hiệu quả." Dương Trực nhanh chóng cho người mang ra một vài viên hồi khí đan và mời những người có ý kiến đến dùng thử. Vài tu sĩ có mặt tại đó, vốn đang bị tiêu hao chân khí sau khi vừa giao đấu với yêu thú hoặc luyện tập công pháp, đã mạnh dạn bước lên. Họ nhận lấy một viên hồi khí đan, cẩn thận quan sát rồi nuốt xuống. Chỉ một lát sau, sắc mặt của những người dùng thử bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt tái nhợt của họ dần hồng hào trở lại, khí tức suy yếu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Một vài người thậm chí còn cảm thấy kinh mạch của mình ấm áp và dễ chịu hơn hẳn. Một tu sĩ trung niên vừa giao chiến với một con yêu thú cấp thấp bị thương, sau khi dùng thử hồi khí đan, kinh ngạc thốt lên, "Thật kỳ diệu. Chân khí của ta hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với những loại hồi khí đan ta từng dùng trước đây. Cảm giác mệt mỏi cũng tan biến gần hết." Những lời chứng thực trực tiếp này đã khiến đám đông không khỏi xôn xao. Sự nghi ngờ ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho sự kinh ngạc và thán phục. ánh mắt họ nhìn về phía Dương Long và những bình hồi khí đan trên kệ trở nên đầy ham muốn. Thanh niên ngạo mạn ban nãy cũng không khỏi sững sờ trước hiệu quả rõ rệt của hồi khí đan. Vẻ mặt hắn trở nên lung túng, sự khiêu khích ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Sau những màn kiểm nghiệm trực tiếp đầy thuyết phục, sự nghi ngờ trong lòng đám đông đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sự kinh ngạc, thán phục và một khát khao sở hữu hồi khí đan của Dược Phường Dương gia. Ngay lập tức, dòng người bắt đầu chen nhau tiến về phía gian hàng. Những tiếng hỏi mua, tiếng trả giá vang lên náo nhiệt cả một góc thành dược phố. Những bình hồi khí đan nhanh chóng được bán hết như nước chảy. Dương Trực và Tiểu Huyền, dù đã chuẩn bị một số lượng khá lớn, vẫn không khỏi bận rộn tay chân. Cho ta một bình hồi khí đan phẩm chất tốt. Ta muốn mua 3 viên hồi khí đan, thanh toán bằng linh thạch tiểu huynh đệ, ngươi còn hồi khí đan hoàn mỹ không? Giá bao nhiêu ta cũng mua. Những lời hỏi mua dồn dập khiến Dương Trực gần như không kịp thở. Tiểu Huyền bên cạnh cũng nhanh nhẹn thu tiền, gói ghém đan dược và chào cho khách hàng. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của nàng giờ đây cũng ánh lên một nụ cười nhẹ, có lẽ cũng cảm thấy vui mừng trước sự thành công bước đầu này. Dương Long đứng ở vị trí trung tâm, quan sát dòng người tấp nập mua bán, trong lòng không khỏi cảm thấy một niềm vui khó tả. Sự công nhận của thị trường chính là động lực lớn nhất cho hắn trên con đường đan đạo này. Chỉ trong một thời gian ngắn, 46 bình hồi khí đan đã gần như được bán hết sạch. Những người đến sau không khỏi tiếc nuối, vây quanh Dương Trực và Dương Long hỏi han về đợt hàng tiếp theo. Xin lỗi chư vị, hồi khí đan đợt này của Dược Phường chúng tôi đã hết. Chúng tôi sẽ cố gắng luyện chế thêm trong thời gian sớm nhất. Xin mời chư vị ghé thăm vào những ngày tới. Dương Trực vừa nói vừa lau vội mồ hôi trên trán, giọng nói vẫn đầy niềm nở. Tuy nhiên, vẫn có không ít người không chịu rời đi, họ vẫn muốn hỏi thêm về loại hồi khí đan hoàn mỹ mà Dương Long đã nhắc đến. Vị tiểu hữu, ngươi nói còn có hồi khí đan hoàn mỹ, không biết có thể cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút được không? Lão giả râu tóc bạc phơ ban nay lại tiến lên phía trước, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Dương Long mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận mở nắp. Bên trong là 4 viên hồi khí đan hoàn mỹ, mỗi viên đều tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, ẩn chứa một khí tức linh diệu khác thường. Hương thơm của nó không còn thanh khiết đơn thuần mà trở nên nồng đậm và sâu lắng hơn, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta cảm thấy kinh mạch thư thái, chân khí lưu chuyển mạnh mẽ hơn. Đây chính là hồi khí đan hoàn mỹ, Dương Long nói, giọng hắn trang trọng hơn. Dược lực của nó vượt xa hồi khí đan thông thường, và đúng như ta đã nói, nó còn có một tia linh vận, có thể giúp ích cho việc tu luyện của các vị đạo hữu. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào 4 viên đan dược hoàn mỹ, trong lòng không khỏi dâng lên sự khao khát tột độ. Tuy nhiên, Dương Long chỉ khẽ lắc đầu khi có người hỏi mua. Hồi khí đan hoàn mỹ vô cùng chân quý, số lượng lại có hạn. Trước mắt, Dược Phường chúng tôi sẽ dùng nó để trao đổi với những đối tác thực sự tiềm năng, những người có thể cùng chúng tôi phát triển lâu dài trên con đường đan đạo này. Lời nói của Dương Long tuy có chút tiếc nuối cho những người muốn mua, nhưng lại thể hiện được tầm nhìn xa và sự cẩn trọng trong kinh doanh của hắn. Việc sử dụng hồi khí đan hoàn mỹ như một công cụ để xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược là một bước đi khôn ngoan. Buổi khai trương đầu tiên của Dược Phường Dương gia đã kết thúc thành công rực rỡ. Tiếng lành về hồi khí đan nhanh chóng lan rộng khắp Thanh Dương thành, thậm chí còn vượt ra ngoài phạm vi thành trì. Dược Phường Dương gia trở thành một cái tên mới nổi đầy triển vọng trên thị trường đan dược. Tuy nhiên, sự thành công này cũng đồng nghĩa với việc Dương gia đã thu hút sự chú ý của không ít kẻ dòm ngó. Trong bóng tối, những âm mưu và toan tính bắt đầu hình thành, nhắm vào sự phát triển nhanh chóng của Dược Phường Dương gia. Sự thành công vang dội của Dược Phường Dương gia với hồi khí đan đã nhanh chóng lan đến thai những thế lực khác trong Thanh Dương thành, đặc biệt là những đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm. Tại khu vực sầm uất nhất của Thanh Dược phố, những cửa hàng dược phường bề thế của Mặc gia vốn luôn chiếm thế thượng phong, giờ đây không khỏi dậy sóng. Trong một dược phường khang trang, bài trí xa hoa với những kệ gỗ chạm trổ tinh xảo chứa đầy các loại linh dược quý hiếm, Mặc Cửu một trong những quản sự cấp cao của Mặc gia đang cau mày theo dõi những tin tức tình báo mà thuộc hạ vừa mang về. Từng dòng chữ mô tả cảnh tượng náo nhiệt tại Dược Phường Dương gia, số lượng hồi khí đan bán ra và những lời ca ngợi về hiệu quả của nó khiến hắn ta không khỏi nghiến răng. Một dược phường vô danh tiểu tốt, lại dám cả gan giành khách của Mặc gia ta. Mặc Cửu đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ lim, khiến những bình ngọc đựng linh dược rung lên. Điều tra cho ta, cái loại hồi khí đan này từ đâu mà ra? Cái tên Dương Long kia có lai lịch gì? Chương 39, gió nổi sóng ngầm, Mặc gia dòm ngó. Chương 39, gió nổi sóng ngầm, Mặc gia dòm ngó. Sự thành công vang dội của Dược Phường Dương gia với hồi khí đan đã nhanh chóng lan đến hai những thế lực khác trong Thanh Dương thành, đặc biệt là những đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm. Tại khu vực sầm uất nhất của Thanh Dược phố, những cửa hàng dược phường bề thế của Mặc gia vốn luôn chiếm thế thượng phong, giờ đây không khỏi dậy sóng. Trong một dược phường khang trang, bài trí xa hoa với những kệ gỗ chạm trổ tinh xảo chứa đầy các loại linh dược quý hiếm, Mặc Cửu một trong những quản sự cấp cao của Mặc gia đang cau mày theo dõi những tin tức tình báo mà thuộc hạ vừa mang về. Từng dòng chữ mô tả cảnh tượng náo nhiệt tại Dược Phường Dương gia, số lượng hồi khí đan bán ra và những lời ca ngợi về hiệu quả của nó khiến hắn ta không khỏi nghiến răng. Một dược phường vô danh tiểu tốt, lại dám cả gan giành khách của Mặc gia ta. Mặc Cửu đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ lim, khiến những bình ngọc đựng linh dược rung lên. Điều tra cho ta, cái loại hồi khí đan này từ đâu mà ra? Cái tên Dương Long kia có lai lịch gì? Thuộc hạ bên dưới run rẩy đáp, bẩm quản sự, theo tin tức thu thập được, Dương Long chính là vị thiếu chủ nổi tiếng là phế vật của Dương gia. Vài ngày trước, hắn ta được gia tộc giao cho quản lý dược phường, một dược phường xuống dốc. Phế vật được giao cho một dược phường xuống dốc. Mặc Cửu nhíu mày, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Vậy mà lại có thể trong thời gian ngắn ngủi lật ngược tình thế, luyện chế ra loại hồi khí đan thần hiệu kia. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn ra Thanh Dược phố tấp nập. Ánh mắt hắn dừng lại ở phía cuối con phố, nơi thấp thoáng tấm biển hiệu đơn sơ của Dược Phường Dương gia, đang thu hút một lượng khách không nhỏ. Tiếp tục điều tra. Mặc Cửu lạnh giọng ra lệnh. tìm hiểu xem gần đây Dương Long đã tiếp xúc với ai, có những hành động gì bất thường. Đặc biệt, chú ý đến nguồn cung linh dược của bọn chúng. Một dược phường xuống dốc, làm sao có thể có được những linh dược chất lượng cao để luyện chế ra loại đan dược kia? Thuộc hạ vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời đi để thực hiện mệnh lệnh của quản sự. Mặc Cửu quay trở lại bàn, ánh mắt hắn lóe lên những tia nghi ngờ và toan tính. Cùng lúc đó, tại một khu vực bí mật trong phủ Mạc gia, Mạc Vô Vi đang ngồi trầm ngâm bên một lò luyện đan đã tăng ấm. Những thông tin về hồi khí đan của Dương gia cũng đã đến tai lão. Với kinh nghiệm dày dặn của một luyện dược sư, lão nhận ra rằng loại đan dược này không hề đơn giản. Một phương pháp luyện chế độc đáo hoặc là một vị cao nhân đứng sau Mạc Vô Vi khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ suy tư. Lão không tin rằng một kẻ bị coi là phế vật lại có thể đạt được thành tựu như vậy trong lĩnh vực luyện đan. Gia chủ đã biết chuyện này chưa? Mạc Vô Vi hỏi người đệ tử đứng bên cạnh. Bẩm sư phụ, thuộc hạ đã báo cáo. Gia chủ nói cứ theo dõi thêm, nếu dược phường Dương gia thực sự có tiềm năng, sẽ có biện pháp đối phó thích hợp. Đệ tử kính cẩn trả lời. Mạc Vô Vi khẽ gật đầu. Gia chủ Mạc gia luôn là người cẩn trọng và quyết đoán, chắc chắn ông ta đã có những tính toán riêng. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của một người làm trong nghề, Mạc Vô Vi cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm ẩn từ sự trỗi dậy bất ngờ của Dương gia. Sau ngày khai trương tấp nập, dược phường Dương gia cuối cùng cũng có chút thời gian để thống kê lại những thành quả ban đầu. Dương Trực cẩn thận lật từng trang sổ sách, ghi chép chi tiết số lượng hồi khí đan đã bán ra và số linh thạch thu về. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của ông giờ đây ánh lên một nụ cười hài lòng. Thiếu gia Dương Trực đặt quyển sổ xuống bàn, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Thiếu gia, trong ngày hôm nay, chúng ta đã bán được tổng cộng 46 bình hồi khí đan, bao gồm cả phẩm chất phổ thông và tốt. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục, 15 bình phẩm chất phổ thông, mỗi bình bán với giá 50 hạ phẩm linh thạch, thu về tổng cộng là 750 hạ phẩm linh thạch, 31 bình phẩm chất tốt, mỗi bình bán với giá 80 hạ phẩm linh thạch, thu về tổng cộng là 2480 hạ phẩm linh thạch, vậy tổng số linh thạch thu được trong ngày khai trương là 3230 hạ phẩm linh thạch. Dương Trực ngẩng đầu nhìn Dương Long, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn. Thiếu gia, chỉ trong một ngày, chúng ta đã thu về 3230 hạ phẩm linh thạch. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Dương Long đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy con số này, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Một khoản thu lớn, còn nhanh hơn bán linh dược. Bốn bình hồi khí đan hoàn mỹ thì sao, Trực thúc? Dương Long chậm rãi hỏi, giọng điệu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dương Trực kính cẩn đáp, bốn bình hoàn mỹ đan đã được dùng để đổi lấy những lợi ích lớn hơn. Hai bình được đổi lấy một lượng lớn linh dược quý hiếm từ đội buôn của quốc gia, đủ để chúng ta duy trì sản xuất hồi khí đan trong một thời gian dài. Một bình được đổi lấy sự bảo hộ của người trong phủ thành chủ, giúp chúng ta tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Bình còn lại, ta đã tặng cho vị trưởng lão của một tiểu môn phái có tiếng, hy vọng sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với họ. Dương Long gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với cách xử lý của Dương Trực. Việc sử dụng hồi khí đan hoàn mỹ một cách chiến lược như vậy sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dược phường. Xem ra bước đầu của chúng ta đã thu được những thành quả đáng mừng, Dương Long nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thanh dược phố vẫn còn nhộn nhịp. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng. Dương Trực khẽ không người, thiếu gia nói rất đúng. Với sự dẫn dắt của thiếu gia, dược phường Dương gia nhất định sẽ ngày càng phát triển. Sau ngày khai trương thành công, dược phường Dương gia bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Khách hàng tìm đến ngày càng đông, tiếng lành về hồi khí đan lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên, những ánh mắt dò xét từ phía Mạc gia vẫn âm thầm theo dõi mọi động thái của họ, và những âm mưu đen tối vẫn đang âm ỉ chờ thời cơ bùng phát. Trực thúc, Dương Long nói, giọng điệu dứt khoát. Ta cần thúc thúc giúp ta thu mua các một vài loại dược liệu cần thiết. Danh sách cụ thể ta đã ghi lại trong tờ giấy này. Hắn đưa cho Dương Trực một tờ giấy, bên trong liệt kê chi tiết mã yêu tâm huyết, thất dương phấn, hoạt mạch sa và thanh linh thủy linh dịch. Dương Trực cẩn thận nhận lấy tờ giấy, xem xét kỹ từng loại dược liệu. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ lập tức cho người đi thu mua những dược liệu này. Với số linh thạch thu được từ việc bán hồi khí đan, việc này chắc chắn không thành vấn đề. Dương Long khẽ gật đầu. Ngoài ra, ta cần thúc thúc chuẩn bị cho ta 1000 hạ phẩm linh thạch. Ta cần dùng vào một vài việc. Hắn không nói rõ mục đích sử dụng số linh thạch này, nhưng Dương Trực cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp ứng. Ta hiểu rồi, thiếu gia. Ta sẽ cho người chuẩn bị ngay. Dương Trực biết rằng Dương Long luôn có những tính toán riêng, và ông tin tưởng vào quyết định của vị thiếu gia này. Chương 40, Liệp Yêu Liên Minh, hạ, chương 40, Liệp Yêu Liên Minh, hạ. Sau khi giao nhiệm vụ thu mua dược liệu cho Dương Trực, Dương Long trở về tinh thất, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Mặc dù hắn không nói rõ với Dương Trực về việc đến Liệp Yêu Liên Minh, nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Để có được nội đan viêm xà hoàng cấp, hắn cần phải tự mình hành động. Liệp Yêu Liên Minh là một tổ chức quy tụ các liệp yêu sư, thợ săn yêu thú từ khắp nơi. Nơi đây không chỉ trao đổi thông tin về yêu thú, mua bán chiến lợi phẩm mà còn là nơi các thế lực treo thưởng cho việc săn bắt những loài yêu thú quý hiếm hoặc nguy hiểm. Với tài nguyên linh thạch hiện có từ việc bán hồi khí đan, Dương Long tin rằng hắn có thể đổi lấy những nhiệm vụ phù hợp hoặc treo thưởng để thu thập nội đan viêm xà. Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên vừa ló dạng, Dương Long đã rời khỏi giường. Sau khi bàn giao công việc quản lý dược phường cho Dương Trực và Tiểu Huyền, hắn liền bước chân ra khỏi cửa. Nằm ở rìa tây nam của Thanh Dương Thành, Liệp Yêu phố từ lâu đã là nơi náo động nhất. Đây không phải là khu vực dành cho kẻ yếu tim. Mùi máu tanh, mùi thuốc, mùi mồ hôi hòa quyện thành một thứ hương vị rất riêng, vừa hoang dại vừa sinh động. Con phố kéo dài hơn 500 trượng, lát đá xanh thấm đã mòn mẹt vì dấu chân của bao thế hệ liệp yêu giả, thương nhân và tu sĩ. Hai bên đường là các cửa tiệm săn sát, từ quán rượu tồi tàn, sạp bán răng yêu thú, đến các lầu các cao cấp chuyên thu mua tinh hoạch, da lông, huyết đục và nội đan của yêu thú. Tiếng giao lẫn tiếng mặc cả, tiếng cười nói và cả tiếng la hét đánh nhau vang vọng suốt ngày đêm, tựa như nơi đây chưa từng biết đến khái niệm yên tĩnh. Chính giữa Liệp Yêu phố, sừng sững một kiến trúc ba tầng trang hoàng lộng lẫy, đó chính là phân bộ Liệp Yêu Liên Minh tại Thanh Dương Thành. Liệp Yêu Liên Minh là một tổ chức lớn trải rộng khắp đại lục, được hình thành từ sự liên kết của các thế lực lớn và vô số tu sĩ tự do. Mục đích của nó là tập hợp những tu sĩ có thực lực, tạo thành các đội nhóm để cùng nhau khám phá bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, hoặc thực hiện các nhiệm vụ treo thưởng như săn bắt yêu thú, thu thập dược thảo, hay thu thập tin tức. Các phân bộ của Liệp Yêu Liên Minh có mặt ở khắp nơi, từ những tòa thành phồn hoa ở Trung Châu đến những thành trì nhỏ bé như Thanh Dương Thành. Từ dược phường đi độ vài dặm về phía tây Thanh Dương Thành, một quảng trường rộng lớn hiện ra, chật kín những tu sĩ qua lại. Ở giữa quảng trường, tòa nhà ba tầng của phân bộ Liệp Yêu Liên Minh sừng sững, uy nghiêm. Bên trong đại sảnh rộng rãi, vô số cửa hàng thu mua ma thú, dược thảo được dựng lên, không thiếu những cửa hàng thuộc về các gia tộc lớn trong thành. Mục đích chuyến đi này của Dương Long đến Liệp Yêu Liên Minh có 3 điều. Thứ nhất, tìm kiếm thông tin về chủ dược cho huyết tùy đan là huyết tâm liên. Thứ hai, treo thưởng nhiệm vụ tìm kiếm nội đan viêm xà hoàng cấp. Thứ ba, đăng ký tham gia Liệp Yêu Liên Minh. Tiến vào Liệp Yêu Liên Minh phân bộ Thanh Dương Thành, đập vào mắt là rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh to nho các cửa hàng thu mua ma thú, dược thảo, trong đó cũng không thiếu các cửa hàng của các gia tộc lớn. Ngoài những cửa hàng thu mua chiến lợi phẩm, trong đại sảnh Liệp Yêu Liên Minh còn có những khu vực buôn bán kỳ lạ khác. Đặc biệt thu hút sự chú ý của Dương Long là dãy cửa hàng bày bán các loại yêu thú con non còn sống. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng giam đặc biệt, được khắc các loại trận pháp phức tạp vây khốn. Bên trong những chiếc lồng này, hình thể to lớn vốn có của yêu thú bị thu nhỏ đến mức tối thiểu. Những sinh vật mà bình thường chỉ động một chút đã dài hàng trăm mét, nay co do lại, hình thể không đầy một mét, trông chẳng khác nào những vật nuôi đáng thương, bị người mua lui tới săm soi, lựa chọn. Đi thẳng vào trung tâm đại sảnh là một tòa nhiệm vụ thạch hùng vĩ, nơi đây cũng là khu vực náo nhiệt nhất. Phía trên nhiệm vụ thạch khắc chi chít các loại nhiệm vụ treo thưởng, phía dưới mỗi nhiệm vụ là mức giá treo giải thưởng. Mức treo thưởng thấp nhất cũng bắt đầu từ 100 sơ cấp linh thạch, càng lên cao giá trị càng lớn, thậm chí có những nhiệm vụ treo thưởng lên tới hàng nghìn vạn. Chỉ cần tiếp nhận và hoàn thành một nhiệm vụ, cũng đủ để những tu sĩ tầm thấp và trung tạm thời không cần lo lắng về vấn đề cơm áo. Dương Long chen qua dòng người, tiến đến trước tòa nhà rộng lớn chiếm hàng trăm ngàn mét vuông. Ngay lối vào sừng sững một khối thạch bi cao lớn, trên đó khắc ba chữ Liệp Yêu Minh mạnh mẽ và uy nghiêm. Cánh cửa lớn rộng mở, người ra vào tấp nập, lộ rõ vẻ náo nhiệt phi thường. Bước chân vào bên trong tòa nhà, Dương Long cảm nhận được một bầu không khí còn sôi động hơn cả bên ngoài. Tiếng trao đổi, tiếng bước chân, tiếng các loại pháp khí va chạm vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn tạp. Hắn đưa mắt quan sát, nhận thấy có nhiều khu vực khác nhau bên trong đại sảnh, được phân chia rõ ràng cho các mục đích khác nhau. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, hắn thấy vô số quầy tiếp đãi được bố trí ngay ngắn, nơi các tu sĩ đến nhận và trả nhiệm vụ. Xen lẫn giữa đó là các quầy hàng tuyên bố nhiệm vụ mới, cũng như quầy đăng ký hội viên Liệp Yêu Liên Minh. Lần đầu đặt chân đến nơi này, dù đã tìm hiểu sơ qua, nhưng Dương Long vẫn cảm thấy có nhiều điều mới lạ và chưa rõ. Hắn vội kéo một người trung niên có vẻ am hiểu đứng gần đó, đưa cho người này hai viên hạ phẩm linh thạch để hỏi thăm. Người trung niên kia vui vẻ nhận lấy, nhiệt tình giải thích. Muốn nhận nhiệm vụ phải là Liệp Yêu Liên Minh người, trong Liệp Yêu Liên Minh được phân chia các cấp bậc từ thấp đến cao là Liệp Yêu Vương, Đại Sư, Tinh Anh và Học Đồ. Trừ Liệp Yêu Vương không phân cấp, còn lại đều chia làm 5 cấp bậc từ nhất tinh đến ngũ tinh, tùy thuộc vào số nhiệm vụ hoàn thành, mức độ nhiệm vụ mà đoàn đội đó đã thực hiện. Mức độ nhiệm vụ cũng phân biệt các cấp bậc từ thấp đến cao là Hoàng, Huyền, Địa, Thiên. Khi đăng ký là thành viên của Liệp Yêu Liên Minh, mỗi tu sĩ được cấp một trường Liệp Yêu thẻ để chứng minh thân phận, Liệp Yêu thẻ cũng phân biệt thân phẩm từ cao đến thấp theo thứ tự đỏ, vàng, lục, bạch. Liệp Yêu thẻ ngoài dùng để chứng minh thân phận, ngoài ra còn để ghi chép lại điểm công lao mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân. Điểm công lao có thể dùng để nâng cấp độ thể, tiêu phí để tùy bố nhiệm vụ, ngoài ra có thể dùng bên trong để đổi các loại tài nguyên tu luyện, hoặc có rất nhiều Liệp Yêu giả dùng điểm công vân để trao đổi buôn bán. Để có thể thu hoạch được điểm công lao thì có 3 phương pháp, một là đem yêu thú, tài nguyên bán cho liên minh để thu điểm công lao, hai là hoàn thành nhiệm vụ trên nhiệm vụ bảng, bất quá loại nhiệm vụ này bình thường đều có kỳ hạn, mà muốn hoàn thành chúng nó cần tương đương thực lực, ba là buôn bán dùng tài nguyên đổi lại các điểm công lao của các Liệp Yêu sư khác. Thế còn điểm công lao thì có thể đổi được cái gì? Dương Long đội hỏi. Trung nhân đáp, mọi loại tài nguyên, đan dược, đan vương, luyện khí tài liệu, pháp bảo, công pháp, thần thông, tóm lại chỉ cần là ngươi có thể nghĩ ra, Liệp Yêu Liên Minh đều không thiếu gì cả. Như thế tốt. Ngoài ra Liệp Yêu Liên Minh là thế lực trung lập, không tham gia bất kỳ phân tranh của các thế lực, ngoài ra Liệp Yêu Liên Minh đều cùng tất cả thương hội, tông môn lớn trên đại lục đều có liên hệ. Nói chung, chỉ cần có chương này, Liệp Yêu thẻ đều có thể thay linh thạch làm giao dịch tại tất cả mọi thương hội, tông môn chương 41, Liệp Yêu Liên Minh, thượng, chương 41, Liệp Yêu Liên Minh, thượng, thế còn điểm công lao thì có thể đổi được cái gì? Dương Long đội hỏi. Trung nhân đáp, mọi loại tài nguyên, đan dược, đan vương, luyện khí tài liệu, pháp bảo, công pháp, thần thông, tóm lại chỉ cần là ngươi có thể nghĩ ra, Liệp Yêu Liên Minh đều không thiếu gì cả. Như thế tốt. Ngoài ra Liệp Yêu Liên Minh là thế lực trung lập, không tham gia bất kỳ phân tranh của các thế lực, ngoài ra Liệp Yêu Liên Minh đều cùng tất cả thương hội, tông môn lớn trên đại lục đều có liên hệ. Nói chung, chỉ cần có chương này, Liệp Yêu thẻ đều có thể thay linh thạch làm giao dịch tại tất cả mọi thương hội, tông môn. Điều này làm Dương Long vô cùng động tâm. Như thế nói đến, điểm công lao đúng là một cái thứ tốt. Dương Long vội hỏi thêm, Liệp Yêu Liên Minh có phân biệt thân phận không? Người trung niên cười khà khà đáp, Liệp Yêu Liên Minh bản thân nó đã là một tổ chức được tạo thành từ các thế lực lớn và vô số tán tu. Đối với thân phận tu sĩ, dù là chính đạo hay tà đạo, thậm chí cả thế lực sau lưng, liên minh đều không mấy quan tâm, cái mà họ chú trọng chỉ là thực lực của ngươi. Thú hồ, khi đăng ký làm hội viên Liệp Yêu Liên Minh, còn có thể được liên minh bảo hộ khi ở trong trụ sở cũng như các phân bộ. Có một quy tắc bất di bất dịch là không được phép gây ra bất kỳ cuộc cẩu đả nào trong địa phận của liên minh. Nếu bị phát hiện, kẻ đó sẽ bị xóa tên khỏi danh sách hội viên, vĩnh viễn không được phép bước chân vào liên minh. Cho nên, hầu hết các tu sĩ khi gia nhập Liệp Yêu Liên Minh đều sẽ đăng ký hội viên, trăm lợi mà không có một chút hại nào. Dương Long hoàn toàn hiểu ra, gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng muốn đăng ký một thẻ. Làm phiền đại ca chỉ giúp ta đường đến nơi làm thủ tục đăng ký. Người trung niên vui vẻ chỉ tay về phía một thiếu nữ đang ngồi tại một quầy nghiệp vụ ở đại sảnh. Dương Long theo hướng chỉ dẫn, tiến đến bàn của thiếu nữ. Chào cô nương, ta muốn làm thủ tục đăng ký thân phận thợ săn yêu thú. Dương Long lịch sự nói. Thiếu nữ ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi tắn, mời công tử điền một vài thông tin cá nhân vào tờ đăng ký này. Nàng đưa cho Dương Long một tờ giấy da dê trống không, chỉ có vài dòng kẻ sẵn. Dương Long chỉ đại khái nhìn lướt qua loa điền thông tin cá nhân. Hắn điền tên, tu vi hiện tại, còn những mục khác có thể bỏ qua thì hắn không để ý đến. Sau khi điền xong, hắn liền đưa tờ đăng ký lại cho thiếu nữ nhân viên. Xin công tử đợi một chút. Thiếu nữ nhân viên mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành một số thủ tục. Một lát sau, thiếu nữ nhân viên đưa cho Dương Long một chiếc thẻ bài làm từ một loại đá trắng ấm áp, trên đó khắc một vài ký tự cổ và biểu tượng của Liệp Yêu Liên Minh. Nàng đồng thời cất giọng nói đầy kính trọng, chúc mừng công tử Dương đã thông qua đăng ký. Đây là thẻ chứng nhận thân phận hội viên của ngài. Dương Long nhận lấy chiếc thẻ bài màu trắng, cảm nhận được một luồng khí tức nhẹ nhẹ truyền đến từ nó. Hắn biết rằng, từ giờ phút này, hắn đã chính thức trở thành một thành viên của Liệp Yêu Liên Minh, dù chỉ là cấp bậc thấp nhất. Tốt, ta biết rồi. Dương Long vui vẻ đáp lại thiếu nữ nhân viên. Cầm chiếc Liệp Yêu thẻ màu trắng trong tay, hắn trực tiếp hướng về phía khu vực náo nhiệt nhất đại sảnh. Mục tiêu của hắn lúc này là tìm kiếm những nhiệm vụ có liên quan, cũng như bất kỳ thông tin nào về huyết tâm liên, một trong những dược liệu chủ chốt để luyện chế huyết tùy đan. Dương Long đứng quan sát nhiệm vụ thạch một lúc lâu. Vô số nhiệm vụ được khắc trên phiến đá khổng lồ, đủ mọi thể loại từ săn bắt yêu thú, tìm kiếm dược liệu quý hiếm, hộ tống hàng hóa, đến điều tra những sự kiện bí ẩn. Đang chăm chú tìm kiếm, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một dòng chữ có liên quan đến huyết tâm liên. Nhiệm vụ bảng thứ 5190, nhiệm vụ miêu tả, một tu sĩ họ Hoàng đang gấp rút tìm kiếm huyết tâm liên để luyện chế một loại đan dược quan trọng. Yêu cầu thu thập huyết tâm liên còn tươi nguyên, không bị dập nát. Phần thưởng: 500 sơ cấp linh thạch, 100 điểm công văn. Địa điểm: khu vực Vạn Hoang Sơn Mạch, chi tiết sẽ được cung cấp sau khi nhận nhiệm vụ. Thời hạn: 10 ngày. Ánh mắt Dương Long sáng lên. Đây chính là thứ hắn đang cần. Việc một tu sĩ khác đang tìm kiếm huyết tâm liên cho thấy loại linh thảo này có thể tồn tại ở Vạn Hoang Sơn Mạch, và nhiệm vụ này có thể cung cấp cho hắn thông tin về nơi tìm kiếm. Không chần chừ, Dương Long vội vàng bước nhanh đến trước một quầy tiếp nhận nhiệm vụ đang có một thiếu nữ nhân viên đứng sau. Công tử đến nhận nhiệm vụ nào? Thiếu nữ nhân viên tươi cười hỏi. Dương Long đưa Liệp Yêu thẻ màu trắng ra, chỉ vào dòng chữ trên nhiệm vụ thạch. Ta nhận nhiệm vụ số 5190. Mời công tử đưa ta thẻ bài Liệp Yêu sư. Dương Long rút từ trong túi chứa vật đưa cho nhân viên. Sau một hồi thao tác, nhân viên liền đưa lại thẻ cho hắn. Công tử đã thành công nhận được nhiệm vụ thứ 5190, thời hạn nhiệm vụ là một tháng, trong vòng một tháng không giao nộp nhiệm vụ tự khắc bị thôi và bị trừ điểm công văn. Chúc công tử sớm hoàn thành nhiệm vụ, vừa nói vừa cười với vẻ mặt vô cùng thân thiện. Sau khi xác nhận đã nhận nhiệm vụ, Dương Long bước ra đại sảnh, trước hết hắn phải tìm hiểu các tin tức liên quan đến huyết tâm liên. Trong lúc đang phân vân suy nghĩ làm cách nào để thu thập thông tin, đống một cái tay khẽ kéo áo của hắn, hắn nhìn xuống thì phát hiện một đứa bé độ 10 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, long lanh hiện ra một vẻ thông minh. Nói, thiếu gia, người có cần mua tin tức không? Người cần tin tức gì ở đây ta đều có thể giúp ngài thu thập, thiếu gia chỉ cần trả ta 10 linh thanh thôi là được. Tiểu cô nương tên gì? Ta tên Lâm Mục Mục, ta năm nay 10 tuổi, ở Liệp Yêu Liên Minh này không có gì ta không biết, không có gì ta không tìm được. Chỉ cần vật đó có tồn tại, mọi thông tin ta đều có thể tìm. Trong lúc vừa nói, giới thiệu khuôn mặt hiện ra đầy vẻ tự tin. Tại sao ngươi biết ta đang cần mua thông tin? Ta chỉ đứng đây ngắm nhìn sự hùng vĩ của Liệp Yêu Liên Minh thôi, vừa nói, đôi mắt lơ đễnh. Mục Mục nói, ta thấy công tử đi ra từ chỗ nhận nhiệm vụ, khuôn mặt hiện rõ vẻ suy tư, ta liền nhận ra thiếu gia đang buồn rầu vì chưa biết tìm kiếm thông tin ở đâu. Khuôn mặt toát ra đầy vẻ tự tin. Hay cho một tiểu cô nương quan sát tốt, nhưng ngươi còn bé vậy, ta lấy gì để tin ngươi? Đôi mắt to tròn, không ngừng chớp chớp hiện ra một vẻ đáng thương, nói, vì ta là người không gì không biết. Dương Long thấy vậy cũng chỉ biết cười. Đống một cái tay khẽ kéo áo của hắn, hắn nhìn xuống thì phát hiện một đứa bé độ 10 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, long lanh hiện ra một vẻ thông minh. Nói, thiếu gia, người có cần mua tin tức không? Người cần tin tức gì ở đây ta đều có thể giúp ngài thu thập, thiếu gia chỉ cần trả ta 10 linh thanh thôi là được. Tiểu cô nương tên gì? Ta tên Lâm Mục Mục, ta năm nay 10 tuổi, ở Liệp Yêu Liên Minh này không có gì ta không biết, không có gì ta không tìm được. Chỉ cần vật đó có tồn tại, mọi thông tin ta đều có thể tìm. Trong lúc vừa nói, giới thiệu khuôn mặt hiện ra đầy vẻ tự tin. Tại sao ngươi biết ta đang cần mua thông tin? Ta chỉ đứng đây ngắm nhìn sự hùng vĩ của Liệp Yêu Liên Minh thôi, vừa nói, đôi mắt lơ đễnh. Chương 42, một mục chương 42, một mục đống một cái tay khẽ kéo áo của hắn, hắn nhìn xuống thì phát hiện một đứa bé độ 10 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, long lanh hiện ra một vẻ thông minh. Nói, thiếu gia, người có cần mua tin tức không? Người cần tin tức gì ở đây ta đều có thể giúp ngài thu thập, thiếu gia chỉ cần trả ta 10 linh thanh thôi là được. Tiểu cô nương tên gì? Ta tên Lâm Mục Mục, ta năm nay 10 tuổi, ở Liệp Yêu Liên Minh này không có gì ta không biết, không có gì ta không tìm được. chỉ cần vật đó có tồn tại, mọi thông tin ta đều có thể tìm trong lúc vừa nói, giới thiệu khuôn mặt hiện ra đầy vẻ tự tin. Tại sao ngươi biết ta đang cần mua thông tin? Ta chỉ đứng đây ngắm nhìn sự hùng vĩ của Liệp Yêu Liên Minh thôi, vừa nói, đôi mắt lơ đễnh. Một mục nói, ta thấy công tử đi ra từ chỗ nhận nhiệm vụ, khuôn mặt hiện rõ vẻ suy tư, ta liền nhận ra thiếu gia đang buồn rầu vì chưa biết tìm kiếm thông tin ở đâu, khuôn mặt toát ra đầy vẻ tự tin. Hay cho một tiểu cô nương quan sát tốt, nhưng ngươi còn bé vậy, ta lấy gì để tin ngươi? Đôi mắt to tròn, không ngừng chớp chớp hiện ra một vẻ đáng thương, nói, vì ta là người không gì không biết. Dương Long thấy vậy cũng chỉ biết cười. Hắn liền hỏi, ta muốn mua tin tức về huyết tâm liên, giá mua là bao nhiêu? Một mục liền giơ ngón tay, nói 100 linh thạch, trong vòng 2 giờ sẽ có thông tin liên quan. Dương Long thấy vẻ mặt cô gái đầy tự tin, cũng dứt khoát đưa cho một mục một túi linh thạch. Sau khi cầm lấy, cô bé vội chạy vào dòng người đông đúc trên quảng trường. Khoảng 30 phút sau cô nàng xuất hiện với trên tay một đống tài liệu. Không thể không công nhận, một mục làm việc hiệu suất cũng thật là rất nhanh, mới qua 30 phút, tiểu cô nương đã nhanh chóng đem thông tin có liên quan đến huyết tâm liên sự tình cho chỉnh lý hoàn chỉnh. Một mục vừa cầm tài liệu vừa phân tích, huyết tâm liên linh thảo sinh trưởng nơi huyết chỉ hút tinh khí từ máu huyết yêu thú để tồn tại. Có tác dụng dưỡng huyết, bổ tủy, giữ mạch. Mà theo như địa lý thì quanh đây chỉ có một nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Tổng hợp các thông tin thu hoạch được, phần nhiều huyết tâm liên xuất hiện ở Cửu U Cốc. Cô bé tiếp tục, Cửu U Cốc là một sơn cốc khổng lồ nằm ở phía bắc dãy Vạn Hoang Sơn Mạch. Muốn đến đó phải đi qua một nơi gọi là Âm Hoang Đầm Lầy, nơi có tỷ lệ yêu thú rất dày đặc. Cửu U Cốc là một khe núi khổng lồ bị sương đen bao phủ quanh năm, ánh dương không lọt, chim chóc không qua. Vách đá dựng đứng, rễ cây gãy gập như bất quỷ, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào rú ghê rợn từ sâu thẳm trong lòng cốc khiến cả tu sĩ hoàng cảnh cũng phải dùng mình lùi bước. Tương truyền, Cửu U Cốc từng là chiến trường đẫm máu, nơi xảy ra đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Sau cuộc chiến, hàng vạn xác chết bị vùi trong lòng đất, âm khí tích tụ qua hàng vạn năm không tan, tạo thành một nơi kỳ dị, có thể dưỡng thi, nuôi yêu, sinh độc, hóa linh. Trong cốc chia làm 9 tầng vực sâu, càng xuống dưới, linh khí càng bị âm khí bóp méo, biến chất thành u linh khí. Đám mây đen vần vũ quanh năm, đôi khi còn tụ lại thành những hình thú yêu dị, thỉnh thoảng sẽ có u linh chi hỏa lơ lửng, một loại hỏa diễm âm tính có thể luyện hóa cốt đục. Ta kiến nghị công tử nên tìm một đội Liệp Yêu sư có kinh nghiệm để làm nhiệm vụ này, không khuyến cáo đi một mình. Sau khi nghe một phân tích cũng như giới thiệu về Cửu U Cốc, Dương Long Đông rơi vào trầm tư. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định sẽ đi một chuyến Cửu U Cốc. Không chỉ vì huyết tâm liên mà còn vì muốn ra ngoài lịch luyện một thời gian để bù trừ kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu. Dương Long cũng quyết định đưa thêm 100 hạ phẩm linh thạch cho một mục nhờ tìm hiểu một vài chân dược quý hiếm khác. Yên tâm, rất nhanh ta sẽ đưa thông tin công tử cần đến sớm nhất, một mục vỗ ngực nói đầy vẻ tự tin. Sau khi một mục đi vào dòng người, Dương Long quyết định đi đến giữa quảng trường. Ở đây rất nhiều đoàn đội đang tìm đội viên để làm nhiệm vụ. Hỏa công pháp tu sĩ, có hay không hỏa công pháp tu sĩ, chí ít phàm cảnh lục trọng, chúng ta Liệp Yêu tiểu đội có thâm niên phàm cảnh bắt trọng mang đội, bảo đảm hiệu suất cao hoàn thành treo giải thưởng, có hay không hỏa hệ tu sĩ gia nhập. Một bên khác đoàn đội cũng đang kêu gào tìm kiếm đội viên tham gia. Vì có một số nhiệm vụ, Liệp Yêu Liên Minh giới hạn số lượng tối thiếu người mới nhận được nhiệm vụ. Trong lúc Dương Long đang ngơ ngác nhìn thì bỗng một bàn tay khẽ chạm hắn nhìn xuống hóa ra là một mục. Mở miệng nói, "Công tử, đoàn đội chúng ta cũng muốn đi Âm Hoang Đầm Lầy, có hay không gia nhập chúng ta Liệt Hỏa đoàn đội?" Dương Long cũng bất ngờ, nói, "Không phải ngươi là người mua bán tin tức sao? Sao giờ cũng làm luôn cả cái lôi kéo đoàn đội này?" Một người nói, "Ta là thành viên của Liệt Hỏa đội, phàm cảnh tứ giai, ta thấy công tử ra tay hào phóng, chắc không phải người xấu, tiện đoàn đội của ta cũng muốn xâm nhập Vạn Hoang Sơn Mạch, nên đến mời công tử tham gia, phí tham gia là 100 linh thạch." Hóa ra là như vậy, quả nhiên là người biết làm ăn, Dương Long lờ đã nói. Một người nói, "Vì mưu sinh cả thôi." Dương Long lại hỏi, "Các người đối với nơi đó quen thuộc sao?" Một nhiệt tình nói, "Đương nhiên quen thuộc, tiểu đội chúng ta tuy rằng không tính nổi danh tiểu đội ở Thanh Dương Thành, nhưng ở Vạn Hoang Sơn Mạch có vài ba năm tháng, nơi nào có yêu thú, có linh thảo rõ rõ ràng ràng, như thế nào, gia nhập chúng ta chứ?" Suy nghĩ một hồi, hắn lần này ra ngoài không chỉ vì tìm thảo dược, mà còn một phần lịch luyện, vì hắn chưa xâm nhập Vạn Hoang Sơn Mạnh bao giờ, một phần muốn đem hoàn cảnh nơi này cho hiểu biết một phen, vừa vặn những người này đã sinh hoạt ở đây được vài năm, ắt sẽ có ca nghiệm để học hỏi. Có người biết chỉ đường, bớt đi một phần, tốt hơn nhiều một người như con rồi không đầu một dạng va tán loạn, ta gia nhập các ngươi đoàn đội, Dương Long lấy ra linh thạch đưa cho một bộ. "Công tử, là như vậy, vì chuẩn bị đầy đủ trước khi vào Vạn Hoang Sơn Mạnh, chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Công tử có ý kiến gì không?" "Ta không có ý kiến gì, hẹn 3 ngày sau giờ dần 3 khắc chúng ta gặp nhau ở cửa thành Bắc." Một nói, "Ngươi có bản đồ không, bán cho ta một tấm." Dương Long hỏi, "Công tử hỏi ta là đúng rồi." Một lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm bản đồ có ghi dấu chẳng chịt. 15 linh thạch, Dương Long đưa tiền, tra một hồi bản đồ, nhìn thấy rất là chi tiết. Sau khi nói chuyện xong, một cũng hòa vào dòng người biến mất. Dương Long cũng không dừng lại lâu, đi tiến vào khu ban hành nhiệm vụ. "Xin hỏi cô đương, ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ, phải làm thế nào?" "Viêm xà thực lực mạnh, thường hoàng cấp. Dương Long giờ thực lực còn yếu, chưa thể đích thân săn giết yêu thú ở cấp độ vậy." Cân nhắc một hồi, hắn dự định tuyên bố một cái nhiệm vụ, để Liệp Yêu sư trợ giúp giải quyết nội đan viêm xà vấn đề. Thiếu nữ ngẩng đầu, hướng Dương Long nói, "Tuyên bố một cái nhiệm vụ tin tức cần 5 cái linh thạch làm phí tuyên bố, có thể tại trên nhiệm vụ thạch màn sáng biểu hiện một tháng, nếu là vượt qua thời hạn còn không có Liệp Yêu nhận lấy nhiệm vụ, thì nhiệm vụ tin tức sẽ biến mất, cũng có thể gia hạn linh thạch để kéo dài kỳ hạn. Nội dung nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ban thưởng cần từ công tử chính ngươi tới quyết định, trải qua xác minh phía sau, chúng ta sẽ tuyên bố, miễn đến xuất hiện một chút không cần thiết cảnh trước." có thể đem nhiệm vụ thiết lập làm một lần nhiệm vụ, cũng có thể thiết lập nhiều lần nhận lấy nhiệm vụ, cái trước nhận lấy sau đó sẽ trực tiếp biến mất, cái sau lời nói có thể tùy thời tới Liệp Yêu Liên Minh hủy bỏ. Chương 43, Hoạt Mạch Sa. Chương 43, Hoạt Mạch Sa cảm ơn, đa tạ cô nương giải hoặc Dương Long đáp. Ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ thu thập yêu đan viêm xà nhiệm vụ, tinh anh nhiệm vụ cấp bậc. Yêu cầu nội đan phải hoàn chỉnh. Nhiệm vụ ban thưởng, nội đan viêm xà 800 hạ phẩm linh thạch. Dương Long theo trong túi chứa vật lấy ra số linh thạch treo thưởng và phí dụng tuyên bố nhiệm vụ, giao cho thiếu nữ ở bàn nhiệm vụ. Thiếu nữ nắm lấy cái bạch ngân bút, tại một khối nho nhỏ trên một miếng ngọc viết. Tiếp đó, đưa tới Dương Long trước mặt. "Công tử, xin xác nhận một chút, không có bất kỳ vấn đề gì lời nói, hiện tại liền có thể ban bố nhiệm vụ." Dương Long đảo qua ngọc thạch bên trên, gật đầu đồng ý. Thiếu nữ lại hướng Dương Long hỏi thăm thông tin, để nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi thông báo. Sau khi hoàn tất việc tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm nội đan viêm xà hoàn cấp, Dương Long rời khỏi Liệp Yêu Liên Minh. Hắn quyết định tranh thủ 3 ngày trước khi lên đường cùng Liệt Hỏa đoàn đội để chuẩn bị thật chu đáo. Dương Long trở về dược phường. Đang trên đường trở lại dược phường, Dương Long chợt nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ phát ra từ một góc, ngay gần cửa hàng dược liệu. Bên đường có một tán tu già đang ngồi bên lề đường mở một quầy bán nhỏ dược liệu, trước mặt bày biện vài loại dược liệu trên một tấm vải bố đã sơn cũ. Khuôn mặt người này khắc khổ, quần áo bạc màu, nhưng những cây dược thảo bày ra vẫn còn tươi xanh, chứng tỏ vừa mới thu hái. Đối diện ông ta là một thanh niên ăn mặc sang trọng, trên ngực áo thêu huy hiệu một gia tộc nhỏ trong thành, đang lớn tiếng quát nạt. Dương Long khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhanh chóng nhận ra một vài cây dược thảo quen thuộc chính là Hoạt Mạch Sa, một trong những vị thuốc phụ cần thiết cho huyết tùy đan. "Ta đã nói rồi, mấy quặng cỏ dại này của ngươi đáng giá bao nhiêu chứ? 5 hạ phẩm linh thạch." "Ngươi nằm mơ à?" Gã thanh niên hết mặt, giọng điệu khinh thường. Tán tu giả cố gắng nhẫn nhịn, giọng khẩn khoản, "Công tử lão già này đã lặn lội vào tận vạn hoang sơn mạch, mạo hiểm cả tính mạng mới hái được mớ dược liệu này. Chúng đều là loại thượng hạng, dược tính rất tốt. 5 hạ phẩm linh thạch đã là giá rất thấp rồi, thượng hạng cái rắm." Gã thanh niên giơ tay định hất tung sạp dược liệu của ông lão. Dương Long không chút do dự, bước nhanh tới, chắn ngang giữa gã thanh niên và người tán tu. "Xin vị huynh đài dừng tay cho." Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển. Gã thanh niên liền quay phát lại, nhíu mày đánh giá Dương Long từ đầu đến chân. Thấy hắn ăn mặc bình thường, không có vẻ gì là người có thế lực, gã càng thêm nạ mạ. "Ngươi là thằng nào? Dám xen vào chuyện của ta?" "Ta là chủ của dược phường Dương gia." Dương Long điềm đạm đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã thanh niên. "Vị đạo hữu này đang bày bán dược liệu ngay trước cửa tiệm của ta. Nếu công tử có điều gì bất mãn, xin hãy nói năng cho phải phép." Gã thanh niên bỗng khựng lại một chút, có lẽ không ngờ tới việc một dược phường nhỏ bé lại dám đứng ra bảo vệ một tên tán tu nghèo hèn. Hắn liếc nhìn tấm biển hiệu dược phường Dương gia phía sau lưng Dương Long, rồi cười khẩy một tiếng. "Hóa ra là chủ một cái tiệm thuốc còn con. Ta tưởng là ai? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có nhiều chuyện. Mấy thứ rác rưởi này, cho ta còn không thèm. Dược liệu tốt hay xấu, không đến lượt kẻ không biết thưởng thức như ngươi phán xét." Dương Long lạnh giọng đáp trả. "Nếu ngươi không có ý định mua, xin mời rời đi. Đừng làm phiền việc làm ăn của người khác." Gã thanh niên tức giận đến đỏ mặt, định buông lời mắng chửi, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo và kiên định của Dương Long, hắn lại có chút chần chừ. Hắn hừ lạnh một tiếng. "Được thôi, để xem cái dược phường bé tí của ngươi tồn tại được bao lâu." Nói xong, hắn vẩy tay áo, dẫn theo vài tên tùy tùng đứng gần đó nghênh ngang bỏ đi. Dương Long quay sang nhìn người tán tu giả, khẽ gật đầu hỏi, "Lão trượng không sao chứ?" Tán tu giả vội vàng khom lưng cảm tạ rối rít, "Đa tạ công tử. Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có ngài, chắc chắn lão già này đã bị hắn ức hiếp rồi." "Không cần đa lễ. Lão trượng có những dược liệu gì vậy?" "Ta đang cần mua một ít." Dương Long nói, ánh mắt dừng lại ở những cây hoạt mạch xa tươi tốt. Người tán tu giả giọng khàn khàn, "Mời công tử xem." Dương Long khẽ gật đầu với người tán tu, rồi cẩn thận xem xét những dược liệu bày trên tấm bài bố. Ngoài hoạt mạch xa, hắn còn nhận ra một ít mã yêu tâm huyết vẫn còn giữ được độ tươi, và một vài cây thất dương phấn cánh hoa vẫn còn rực rỡ. Đây đều là những vị thuốc phụ cần thiết cho việc luyện chế huyết tùy đan. "Lão trượng," Dương Long nói, giọng hòa nhã hơn, "những dược liệu này của lão trượng đều rất tốt. Ta muốn mua hết số hoạt mạch xa, mã yêu tâm huyết và thất dương phấn này. Lão trượng cho ta một giá đi." Người tán tu giả ngạc nhiên ngẩng đầu, không ngờ rằng vị chủ dược phường trẻ tuổi này lại có nhãn lực tốt như vậy, nhận ra được giá trị của những dược liệu mà gã thanh niên kia chê bai. Khuôn mặt khắc khổ của ông thoáng hiện vẻ vui mừng. "Đa tạ công tử. Nếu công tử muốn mua hết, vậy 3 loại dược liệu này, tiểu nhân xin bán với giá 20 hạ phẩm linh thạch được không ạ?" Ông lão rụt rè đưa ra một cái giá mà ông cho là hợp lý, vẫn còn lo sợ Dương Long sẽ chê đắt. Dương Long khẽ mỉm cười. So với giá thị trường, 20 hạ phẩm linh thạch cho số dược liệu tươi tốt này là quá hời. Hắn liền lấy ra một túi linh thạch, đếm ra 25 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho người tán tu. "Lão trượng, đây là 25 hạ phẩm linh thạch. 5 viên còn lại coi như ta biếu lão trượng chút tiền trà nước." Người tán tu giả vô cùng cảm kích, hai mắt rưng rưng nhận lấy số linh thạch. "Đa tạ công tử." "Đa tạ công tử lòng tốt." Ông liên tục cúi đầu cảm ơn. Sau khi thu mua xong những dược liệu cần thiết, Dương Long dặn dò người tán tu cứ tiếp tục bày bán ở đây nếu muốn, và nếu có ai gây khó dễ thì cứ báo lại cho người của dược phường. Sau đó, hắn mang theo những dược liệu vừa mua, bước vào trong dược phường, lòng thầm nghĩ về gã thanh niên kia. Hành động vừa rồi của hắn có lẽ đã đắc tội với tên kia, nhưng Dương Long không hối hận. Trong thế giới tu luyện này, kẻ mạnh luôn ức hiếp kẻ yếu, nếu hắn có khả năng giúp đỡ người khác, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Vừa đặt chân trở lại dược phường, Dương Long liền gọi Tiểu Huyền đang lúi húi sắp xếp dược liệu ở quầy trước. "Tiểu Huyền, chuẩn bị cho ta một mẻ hồi khí đan." Tiểu Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ háo hức. "Vâng, thiếu gia." Tiểu Huyền lanh lợi đáp lời, nhanh chóng thoăn thoắt thu thập đầy đủ các dữ liệu. Cô bé cẩn thận kiểm tra từng cọng dược thảo, đảm bảo không có lá lúa hay dễ bị dập nát, cho thấy sự tỉ mỉ và ngày càng thành thạo trong công việc. Chẳng mấy chốc, một khay gỗ nhỏ đã đầy ắp các loại dược liệu tươi tốt, tỏa ra mùi thơm đặc trưng. Tiểu Huyền cẩn thận mang khay dược liệu vào tinh thất, đặt ngay ngắn trước mặt Dương Long. Dương Long gật đầu, nhìn khay dược liệu đã được chuẩn bị chu đáo. Tốt lắm, Tiểu Huyền. Người canh giữ bên ngoài, không ai được làm phiền ta. Tiểu Huyền ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa đan phòng. Bên trong, Dương Long bày biện lò luyện đan và các loại dược liệu. Hắn hít một hơi sâu, tập trung tinh thần, bắt đầu quá trình luyện chế. Chương 44, hồi khí đan chương 44, hồi khí đan ngọn lửa bùng lên dưới sự điều khiển linh hoạt của Dương Long, làm nóng dần chiếc lò luyện đan. Từng loại dược liệu được hắn cẩn thận đưa vào lò theo trình tự nghiêm ngặt, mỗi động tác đều thuần thục và chính xác. Ba canh giờ trôi qua, Dương Long hoàn toàn tập trung vào việc luyện đan. Với sự thuần thục ngày càng cao trong việc điều khiển linh hỏa và phối hợp linh lực, hắn đã có thể rút ngắn thời gian luyện chế mỗi mẻ đan dược. Trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện liên tục 4 lò hồi khí đan. Mỗi mẻ đan dược đều đạt được tỷ lệ thành công ấn tượng, và đáng mừng hơn, số lượng đan dược đạt phẩm chất hoàn mỹ cũng tăng lên đáng kể so với trước đây. Tổng cộng, từ 4 lò luyện, Dương Long thu được hơn 40 viên hồi khí đan, trong đó có hơn 15 viên đạt đến độ hoàn mỹ, tỏa ra linh khí tinh thuần và hương thơm nồng, còn đâu không có phổ thông, tất cả đều đạt phẩm chất tốt. Ngoài yếu tố dược liệu, Càn Khôn thủ pháp mà Như Yên chuyển cho hắn giúp hắn tăng mạnh về thành đan, cũng như phẩm chất đan dược. Dương Long khẽ mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng luyện đan không chỉ giúp hắn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại những viên đan dược có chất lượng cao hơn, điều này chắc chắn sẽ rất hữu ích cho chuyến đi Vạn Hoang Sơn mạch sắp tới. Hắn cẩn thận thu thập những viên đan dược quý giá, cất vào bình ngọc. Ngoài việc nhờ Tiểu Huyền chuẩn bị dược liệu để luyện hồi khí đan, Dương Long còn kêu chuẩn bị một mẻ dược liệu luyện tụ khí đan. Tu khí đan, nhân cấp đan dược, có công dụng rất phổ biến trong giai đoạn đầu tu luyện, đặc biệt là dành cho tu sĩ nhân cảnh. Đan dược hỗ trợ mở rộng các tiểu mạch trong cơ thể, giúp tu sĩ hấp thu linh khí từ thiên địa nhanh hơn và ổn định hơn. Giúp linh khí không tán loạn trong lúc vận chuyển, hỗ trợ quá trình tụ khí, tích tụ linh lực tại đan điền. Tu khí đan, tuy vẫn thuộc loại nhân cấp hạ phẩm, nhưng yêu cầu về kỹ nghệ luyện chế và hỏa hầu lại cao hơn hồi khí đan không ít. Đặc biệt là giai đoạn dung hợp chủ dược tụ linh thảo, nếu lửa lớn quá sẽ thiêu hỏng linh tính, mà yếu quá thì không dẫn được linh khí ngưng kết vào đan hoàn. Tu khí đan, chủ dược tụ linh thảo, phụ dược nhân sâm, thiết la diệp, thanh thủy căn. Dương Long lần lượt lấy ra các loại tài liệu cần thiết, một gốc tụ linh thảo thân dài 3 tấc, linh khí hội tụ rõ ràng, một củ nhân sâm 70 năm tuổi, màu trắng sữa, mấy phiến thiết la diệp có rìa lá sắc bén như kim loại, và ba đoạn thanh thủy căn còn ướt đẫm linh khí, phóng ánh như sương mai. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm ổn, khởi động linh hỏa từ tâm cùng, một chùm hỏa diễm màu cam nhạt bốc lên, không hề có chút gợn sóng nào. Hắn áp dụng càn khôn thủ pháp, điều khiển linh hỏa vô cùng ổn định. Khi nhiệt độ trong lò đã đạt đến mức lý tưởng, Dương Long cẩn trọng đưa tụ linh thảo vào đầu tiên. Hắn dùng linh lực bao bọc lấy cọng thảo dược, nhẹ nhàng dẫn dắt, khuyết tán dược tính ra xung quanh. Ngọn lửa duy trì một nhiệt độ ổn định, giúp tụ linh thảo từ từ tan chảy, tụ lại thành một khối dịch lỏng màu xanh lục nhạt, tỏa ra mùi thơm thanh khiết đặc trưng. Hắn tập trung cảm nhận sự thay đổi của dược thảo, đến khi nó đạt đến trạng thái mềm mại và dược tính được giải phóng hoàn toàn. Tiếp theo, Dương Long cẩn thận đưa từng phiến thiết la diệp đã được giã dập vào lò. Mỗi lần đưa vào, hắn đều dùng linh lực tinh tế điều chỉnh dao động nhiệt độ, khiến các phiến la dần mềm ra, hòa tan vào linh dịch mà không bị cháy khét, đồng thời giải phóng những hoạt chất đặc biệt giúp ổn định dược tính của cả mẻ đan. Sau đó là những đoạn thanh thủy căn. Dương Long cẩn trọng hạ nhiệt độ ngọn lửa một chút, đưa từng đoạn dễ vào, dùng linh lực khuấy đều dịch đan để cân bằng thuộc tính hỏa thủy trong lò. Thanh thủy căn tan dần, hóa thành những sợi thanh khí màu trắng trong suốt, chạy quanh hỗn hợp dịch đang dần ngưng tụ, giúp dẫn dắt linh khí lưu thông. Cuối cùng, những lát nhân sâm được Dương Long nhẹ nhàng thả vào lò. Đây là phụ dược quan trọng giúp ổn định đan hồn và tăng cường hiệu quả của đan dược. Khi nhân sâm hòa tan, nó lập tức hóa thành những tia linh quang màu trắng sữa, khiến đan dịch bắt đầu phát sinh những dao động kỳ dị, báo hiệu quá trình ngưng đan đã bắt đầu. Mồ hôi lấm tấm trên trán Dương Long, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng ngời và tập trung cao độ. Hắn kết các thủ ấn phức tạp, linh lực trong cơ thể vận chuyển theo một quỹ đạo huyền ảo, thúc giục đan dịch chuyển động theo một quy luật nhất định. Khoảnh khắc then chốt nhất đến, sau ba nhịp thở sâu, dịch thể màu xanh lục trong lò co rút lại, phát ra ba tiếng tách, 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 như tiếng ngọc vỡ, những viên đan dược đã hoàn toàn thành hình. Ngưng. Dương Long khẽ quát, linh hỏa tắt phụt. Nắp lò từ từ mở ra, một làn linh khí màu xanh nhạt tuôn ra như sương mờ. Bên trong lò, tám viên đan dược tròn trịa nằm yên, tỏa hương thơm dịu nhẹ, vỏ đan bóng mịn như sứ, trên bề mặt còn hiện lên những đường linh văn mờ ảo dấu hiệu của đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Hắn khẽ cười, thành công rồi. Dương Long cẩn thận thu thập từng viên đan dược vào bình ngọc, sau đó tỉ mỉ ghi lại toàn bộ quá trình luyện chế, từ khâu xử lý dược liệu đến từng giai đoạn điều khiển hỏa hầu và linh lực, vào cuốn sổ tay đan đạo của mình. Mẹ tụ khí đan này, với 3 viên đạt phẩm chất hoàn mỹ và còn lại đều đạt phẩm chất tốt. Kết quả này, ngay cả luyện đan sư có chứng nhận chính thức cũng chưa chắc làm được. Dương Long trở lại phòng làm việc. Hắn bảo Tiểu Huyền đi gọi Dương Trực. Chẳng mấy chốc, Dương Trực đã nhanh nhẹn bước vào phòng, vẻ mặt cung kính. Thiếu gia gọi ta. Dương Long gật đầu, chỉ tay về phía chiếc bình ngọc đặt trên bàn. Đây là lô hồi khí đan vừa luyện chế. Ngươi kiểm tra số lượng và chất lượng rồi nhập kho. Dương Trực cẩn thận cầm lấy bình ngọc, mở nắp và đổ những viên đan dược tròn trịa ra lòng bàn tay. Ánh mắt lão sáng lên khi nhìn thấy những viên đan dược có ánh, tỏa ra hương thơm thanh khiết. Lão cẩn thận chọn ra vài viên, quan sát kỹ bề mặt, cảm nhận linh khí ẩn chứa bên trong. Tuyệt vời, thiếu gia. Lô hồi khí đan này phẩm chất còn tốt hơn những lô trước. Số lượng cũng không ít. Dương Trực không giấu được sự kinh ngạc và vui mừng. Dương Long khẽ mỉm cười. Ừ, ta cũng khá hài lòng. Ngươi hãy cất cẩn thận, dặn dò mọi người bán với giá hợp lý. Đây sẽ là nguồn thu ổn định cho dược phường trong thời gian ta vắng mặt. Vâng, thiếu gia cứ yên tâm. Ta sẽ lo liệu chú đáo. Dương Trực trịnh trọng gật đầu, cẩn thận cất bình đan dược vào túi trữ vật. Thiếu gia định đi đâu sao? Lão không khỏi tò mò hỏi. Dương Long nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống. Ta có chút việc cần giải quyết ở bên ngoài, hai ngày nữa ta sẽ khởi hành. Dược phường trong thời gian này, ta giao lại cho ngươi và Tiểu Huyền trông coi. Thiếu gia cứ yên tâm lên đường. Dược phường sẽ có chúng ta lo liệu. Chỉ mong thiếu gia sớm ngày bình an trở về. Dương Trực lo lắng nói. Dương Long gật đầu, vỗ nhẹ vai Dương Trực. Ta sẽ cẩn thận. Chương 45, lôi điện tam biến, hạ, chương 45, lôi điện tam biến, hạ. Dương Long nhìn theo bóng lưng Dương Trực khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài. Hắn biết chuyến đi này ẩn chứa không ít nguy hiểm, nhưng để đạt được mục tiêu, hắn không thể chủ bước. Quay trở lại bàn làm việc, hắn lấy ra tấm bản đồ Vạn Hoang Sơn mạch đã mua từ một, cẩn thận trải rộng ra. Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo những đường nét ngoằn ngoèo, cố gắng ghi nhớ vị trí của Âm Hoang Đầm Lầy và Cửu U Cốc. Hắn cũng lấy ra cuốn sổ tay ghi chép về các loại yêu thú và dược liệu quý hiếm mà hắn đã thu thập được. Lật dở từng trang, hắn tìm kiếm thông tin về những loài yêu thú thường xuất hiện ở khu vực đầm lầy và sơn cốc âm u đó, đặc biệt là những loài có độc tính cao. Việc nắm rõ thông tin về đối thủ tiềm năng sẽ giúp hắn có sự chuẩn bị tốt hơn, tăng thêm phần an toàn cho chuyến đi. Thời gian dần trôi về khuya, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hát bóng Dương Long cô đơn trên nền nhà. Hắn vẫn miệt mài nghiên cứu bản đồ và ghi chép, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trong lòng hắn, sự quyết tâm ngày càng lớn, thôi thúc hắn phải vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Hai ngày nữa, hắn sẽ chính thức con đường đẩy thử thách đến Vạn Hoang Sơn mạch. Trên đường trở về Dương gia, Dương Long ghé vào khu chợ giao dịch phía Đông Thanh Dương thành để mua sắm một ít đồ cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi. Con phố lát đá xanh, vốn tĩnh lặng vào buổi sớm, giờ đã phủ lên mình một lớp bụi mỏng do dòng người và xe ngựa tấp nập qua lại. Dương Long, với dáng vẻ trầm tĩnh, chậm rãi bước qua cánh cổng lớn bằng đồng xanh rêu phong, đánh dấu ranh giới giữa sự yên bình bên ngoài và sự ồn ào náo nhiệt bên trong. Ngay khi bước chân vào khu chợ, một luồng âm thanh hỗn tạp tập đến, bao trùm lấy mọi giác quan. Tiếng giao hàng lanh lảnh của những người bán cố gắng thu hút sự chú ý, tiếng tranh cãi mặc cả quyết liệt giữa người mua và người bán. Hai bên đường, hàng quán chen chúc san sát nhau, không còn một khoảng trống. Những tấm bảng hiệu đủ mọi hình dáng và chất liệu, từ những nét vẽ tay nguyệt ngoạc đến những con chữ khắc gỗ tinh xảo, treo ngổn ngang, đung đưa theo làn gió nhẹ. Sự đa dạng của hàng hóa bày bán cũng khiến người ta choáng ngợp. Có những người dân thường trải một tấm chiếu đơn sơ, bày biện vài cây linh thảo héo úa mới hái được từ vùng núi gần đó. Đối diện họ, những cửa hàng lớn hơn, sang trọng hơn trưng bày những trận pháp hộ thân phức tạp bên trong lồng kính sáng bóng, được giới thiệu là di vật quý giá của một vị tán tu huyền cảnh xa xưa. Dương Long kéo chiếc mũ áo rộng và sẫm màu lên cao hơn một chút, cố gắng che đi phần nào gương mặt trẻ tuổi của mình. Ánh mắt hắn cẩn trọng quét ngang qua từng sạp hàng, từng nhóm người. Hắn biết rõ, với số lượng linh thạch ít ỏi còn lại sau khi bán đan dược, mỗi quyết định mua sắm đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Nơi này là một mê cung của sự thật và dối trá, nơi mà chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến hắn mất trắng những đồng linh thạch quý giá. Mục tiêu chính của Dương Long trong chuyến đi chợ lần này là tìm kiếm một vài loại dược liệu cơ bản, những nguyên liệu cần thiết cho việc luyện chế đan dược sau này. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm một thanh pháp khí phòng thân đơn giản nhưng hiệu quả, để tăng thêm sự an toàn cho chuyến đi đầy hiểm nguy đến Vạn Hoang Sơn mạch sắp tới. Hắn khéo léo len lỏi qua đám đông ồn ào, cố gắng tránh va chạm với những người xung quanh. Bước chân hắn không nhanh không chậm, giữ một nhịp điệu ổn định giữa sự hối hả của khu chợ. Hai bên là vô số sạp hàng trải dài bất tận. Những bó linh thảo đủ loại được treo ngược trên những chiếc giá gỗ thô sơ, tỏa ra mùi hương đặc trưng của từng loại. Những chiếc bình đựng đan dược được làm từ ngọc bích tinh xảo nằm im lìm trong những chiếc hộp lót nhung mềm mại, ánh lên vẻ quý giá. Thỉnh thoảng, một tiếng giao hàng đầy nội lực lại vang lên như một tiếng nổ bên tai, thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua. Hoàng cấp đan dược, chỉ cần 10 linh thạch một viên, mua 3 tặng 1. Đoạn kiếm được luyện từ thiết ngân tinh quý hiếm, độ sắc bén tuyệt vời, chỉ 20 linh thạch, cơ hội có 1-2, không mua là lỡ. Dương Long vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lướt qua những lời mời chào hấp dẫn. Hắn biết rằng, trong cái chợ hỗn loạn này, sự kiên nhẫn và sự tỉnh táo là chìa khóa để tìm được những thứ mình cần với giá cả hợp lý. Hắn tiếp tục di chuyển, đôi mắt không ngừng quan sát, tìm kiếm những dấu hiệu của những sạp hàng bán dược liệu và pháp khí mà hắn đang nhắm đến. Giữa biển người nhộn nhịp, đông thanh âm trong trẻo nhưng đầy uy lực của Như Yên vang lên trong tâm trí Dương Long, như một tia sét xé tan sự ồn ào xung quanh. Dừng lại, bên trái cái sạp nhỏ có mảnh da thú cũ, nhìn qua tưởng rất rưởi, nhưng có khí tức lôi điện mỏng mảnh. Dương Long khẽ giật mình, một chút kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt. Giọng nói này không lẫn vào đâu được, là của Như Yên không chút do dự, Dương Long lập tức đổi hướng, hòa vào dòng người đang di chuyển và khéo léo men theo sự chỉ dẫn của Như Yên. Chỉ một lát sau, hắn đã tiếp cận được một sạp hàng nhỏ nằm khuất sau một cột đá lớn, gần như tách biệt khỏi sự náo nhiệt chung của khu chợ. Chủ sạp là một lão giả có mái tóc và bộ râu bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây. Đôi mắt ông ta khép hở, lim dim như đang chìm vào giấc ngủ chưa giữa ồn ào. Trên tấm chiếu cũ kỹ trải trước mặt lão bày biện lộn xộn vài món đồ tạp nham chẳng có gì đáng giá, vài mảnh ngọc vỡ vụn, một khúc xương thú đã khô khốc và bạc màu, và đặc biệt thu hút sự chú ý của Dương Long là một mảnh da thú rách nát, sờn cũ. Trên bề mặt nhăn nhúm của nó loang lổ những vết cháy xém kỳ lạ, và những dòng chữ ngoằn ngoèo, mờ nhoẹ như bị sét đánh qua, càng làm tăng thêm vẻ cũ kỹ và vô giá trị của nó. Dương Long khẽ cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mảnh da thú. Cảm giác đầu tiên là sự thô ráp, khô cứng của một vật đã tồn tại qua thời gian dài. Hắn tập trung tinh thần cảm nhận, nhưng ngoài cái lạnh lẽo thông thường của gia thú, hắn không phát hiện ra bất kỳ điều gì đặc biệt. Ta cảm giác được đó là khí tức của lôi hệ pháp tắc, dù cực kỳ yếu ớt. Giọng nói của Như Yên lại vang lên, lần này có thêm một chút chắc chắn, phá tan sự nghi ngờ trong lòng Dương Long. Khí tức này rất cổ xưa, có lẽ đã bị phong ấn hoặc suy yếu theo thời gian, nhưng tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Nghe Như Yên khẳng định, ánh mắt Dương Long khẽ lóe lên một tia sáng. Hắn nhìn kỹ lại mảnh da thú cũ nát, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào khác thường mà bản thân có thể cảm nhận được. Sau một hồi im lặng, hắn ngẩng lên, giọng điệu cố gắng giữ vẻ bình thản, "Lão trượng, mảnh da này trông có vẻ cũ kỹ, không biết lão định giá thế nào?" Lão giả râu bạc khẽ mở hé đôi mắt, một tia tinh quang chợt lóe lên rồi nhanh chóng tắt. Giọng ông ta khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ, "Ồ, tiểu tử cũng có mắt nhìn đấy. Mảnh da này nhìn vậy thôi, nhưng lai lịch không nhỏ đâu. Ta nhặt được nó ở một di tích cổ sâu trong núi, nghe nói là da của một lôi linh thú thời thượng cổ đấy." Chương 46, Lôi điện tam biến, thượng, chương 46, Lôi điện tam biến, thượng, Dương Long khẽ nhếch mép. Lôi linh thú thời thượng cổ. Một câu chuyện quá đỗi quen thuộc trong giới buôn bán đồ cũ này. Hắn không đổi mặt trần, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Vậy giá của lôi linh thú thời thượng cổ này là bao nhiêu, lão trượng?" Lão giả chống tay ngồi dậy, vuốt chòm râu bạc phơ, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Dương Long, như đang đánh giá giá trị con mồi. Sau một hồi im lặng đầy tính toán, ông ta chậm rãi đưa ra một con số khiến Dương Long suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, "Không nhiều, không nhiều. Chỉ 3000 hạ phẩm linh thạch thôi." "3000?" Dương Long cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì kinh ngạc. "Lão trượng có nhầm không? Mảnh da này rách nát như vậy, ngay cả một chút linh khí cũng không cảm nhận được, mà lại đáng giá 3000 hạ phẩm linh thạch." Lão già nhếch mép, nụ cười nhăn nheo lộ ra hàm răng đã rụng mất vài chiếc, "Tiểu tử, ngươi không hiểu rồi. Giá trị của nó nằm ở lai lịch, ở câu chuyện đằng sau đó. Da của lôi linh thú thời thượng cổ, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu. 3000 hạ phẩm linh thạch đã là giá hữu nghị lắm rồi." Dương Long thở dài trong lòng, đúng là một lão hổ ly ra đời. Chiêu trò thổi phồng giá trị này hắn đã gặp không ít lần, nhưng trực giác của Như Yên mách bảo hắn rằng mảnh da này thực sự có điều gì đó đặc biệt. Hắn cần phải mặc cả thật khéo léo. "3000?" Dương Long lặp lại, cố gắng giữ cho giọng mình không quá lộ vẻ kinh ngạc. "Lão trượng nói đùa sao? Mảnh da này cùng lắm chỉ là một thứ đồ bỏ đi, 30 hạ phẩm linh thạch ta còn phải suy nghĩ." Hắn cố tình hạ thấp giá trị món đồ đến mức tối đa, xem phản ứng của đối phương. Lão giả trừng mắt nhìn Dương Long, vẻ mặt giả vờ tức giận, "Cái gì? 30? Tiểu tử, ngươi đang sỉ nhục ta đây à? Đây là da của lôi linh thú thượng cổ, ngươi có biết giá trị của nó thế nào không hả? Ngay cả một sợi lông của nó cũng đáng giá hơn 30 cái linh thạch rách của ngươi." Nhưng mà, lão trượng Dương Long vẫn giữ giọng điệu hòa nhã, "Nếu nó thực sự quý giá như vậy, tại sao lão lại bày bán nó ở một cái sạp tồi tàn như thế này? Hơn nữa, ta đã xem xét kỹ rồi, trên mảnh da này không hề có chút linh khí nào cả. Lão nói là da lôi linh thú, vậy lôi điện đâu?" Lão già nghẹn họng một chút, rồi nhanh chóng chống chế, khí tức của nó đã bị phong ấn rồi. Chỉ có người có duyên mới có thể cảm nhận được. "Ngươi không cảm nhận được là do ngươi còn non nớt." "Vậy sao?" Dương Long cười nhạt. "Vậy để ta đoán xem. Mảnh da này lão nhặt được ở đâu đó, thấy có vẻ kỳ lạ nên mang ra đây thử vận may đúng không?" Lão thậm chí còn không biết nó là cái gì, chỉ bịa ra câu chuyện lôi linh thú để lừa người. Vẻ mặt của lão già thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ gian xảo. "Tiểu tử, ăn nói hàng hồ. Ta thấy ngươi có vẻ có nhãn lực, vậy ta cũng không nói nhiều. 2800 hạ phẩm linh thạch, giá cuối cùng. Nếu không mua thì thôi." Lão ta hạ một chút giá, nhưng vẫn là một con số cắt cổ so với vẻ bề ngoài của món đồ. 30 hạ phẩm linh thạch, Dương Long kiên trì nhắc lại, ánh mắt không hề dao động trước vẻ mặt cau có của lão già. "Đây là cái giá ta cho là hợp lý với một mảnh da cũ nát không rõ nguồn gốc. Nếu lão trượng không đồng ý, ta xin phép đi xem những thứ khác." Hắn nói rồi giả vờ quay người bước đi, ra vẻ không mấy quan tâm đến món đồ này. Lão già thấy vậy liền tỏ vẻ sốt ruột. Thực tế, mảnh da này đúng là hắn nhặt được một cách tình cờ, thấy có hoa văn kỳ lạ nên mang ra bày bán thử vận may. Cái giá 3000 linh thạch ban đầu chỉ là hét cho vui, ai ngờ tên tiểu tử này lại tỉnh táo đến vậy. Nếu để hắn đi, có lẽ cả ngày hôm nay hắn cũng không bán được thứ gì. "Khoan đã, khoan đã." Lão đội vàng gọi Dương Long lại, giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhiều. "Tiểu tử, ngươi cũng thật là được thôi, coi như ta xui xẻo. Nhưng 30 thì ít quá, không đủ tiền ta mua một bát mì đâu. Thêm chút nữa đi, 50 hạ phẩm linh thạch, thế nào?" Dương Long dừng bước, khẽ nhếch mép. Lão già này cuối cùng cũng chịu nhả ra một chút, nhưng 50 vẫn còn quá cao so với giá trị thực của món đồ. Lão trượng Dương Long xoay người lại, vẻ mặt vẫn bình thản, "Ta đã nói rồi, ta chỉ là một tu sĩ nghèo. 30 hạ phẩm linh thạch là tất cả những gì ta có thể trả cho một thứ mà ngay cả lão cũng không chắc chắn về giá trị thực của nó. Nếu lão đồng ý, giao dịch thành. Nếu không, ta thực sự phải đi tìm thứ khác." Hắn dứt lời, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt lão già. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Long, cố gắng đọc vị xem liệu hắn có đang nói thật hay không. Thấy vẻ mặt kiên định của Dương Long, cùng với ánh mắt không chút do dự, lão biết rằng mình không thể ép giá thêm được nữa. Thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, lão lẩm bẩm, "Thôi được rồi, coi như ta gặp vận đen. 30 thì 30. Tiểu tử, ngươi đúng là biết cách ép giá." Lão miên cưỡng đưa tay nhặt mảnh da thú cũ nát, đưa cho Dương Long, rồi buồn bã chìa tay ra nhận lấy 30 đồng hạ phẩm linh thạch từ tay hắn. Dương Long khẽ gật đầu, cẩn thận nhận lấy mảnh da. Cảm nhận được vật thể lạnh lẽo và thô ráp trong tay, hắn không khỏi cảm thấy một chút kỳ vọng. Hy vọng rằng trực giác của Như Yên là đúng, và mảnh da này thực sự ẩn chứa bí mật nào đó. Hắn bỏ mảnh da vào túi trữ vật của mình, rồi chắp tay nói, đa tạ lão trượng. Sau đó, hắn nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, rời khỏi sạp hàng tuyển toàn của lão già. Vừa khuất khỏi cái sạp hàng cũ nát, Dương Long liền hạ giọng hỏi Như Yên, sự tò mò không giấu nổi, "Như Yên, rốt cuộc mảnh da đó có lai lịch gì vậy?" "Đó là tàn trương của một bộ thần thông cổ xưa, tên gọi Lôi Điện Tam Biến." Như Yên đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút cổ kính. "Ngươi đã mua được chương đầu tiên, đi lại chiêu thức lôi quang sơ hiện." "Lôi Điện Tam Biến?" Dương Long khẽ nhíu mày, cái tên này nghe thật lạ lẫm. "Vậy lôi quang sơ hiện là chiêu thức như thế nào?" "Theo những gì còn sót lại trên mảnh da, Lôi Điện Tam Biến có tổng cộng 3 chiêu," Như Yên giải thích. "Chiêu thứ nhất, lôi quang sơ hiện tập trung sức mạnh lôi điện vào một điểm, bộc phát ra ánh sáng chói lòa kèm theo lực công kích mạnh mẽ. Tuy chỉ là tàn trương, chữ nghĩa cũng không đầy đủ, nhưng nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được một phần tinh túy của nó, đây sẽ là một đòn tấn công bất ngờ và hiệu quả." "Còn hai chiêu sau thì sao?" Dương Long hỏi, trong lòng dấy lên một chút mong đợi. "Mảnh da này chỉ ghi lại chiêu đầu tiên thôi," Như Yên có chút tiếc nuối nói. "Theo những ký tự mờ nhòe còn sót lại, hai chiêu tiếp theo có lẽ là lôi quang phá linh và lôi động tiểu thiên. Nhưng đáng tiếc là không có thông tin chi tiết nào về cách thi triển hay uy lực của chúng." Dương Long khẽ gật đầu, trong lòng vừa có chút thất vọng, vừa có thêm sự quyết tâm. "Chỉ là tàn trương thôi sao? Nhưng dù là một phần nhỏ của một bộ thần thông cổ xưa, chắc chắn nó cũng ẩn chứa sức mạnh phi thường. 30 hạ phẩm linh thạch, một cái giá quá hời cho một cơ hội tiềm năng như thế này." Hắn siết nhẹ mảnh da thú trong túi, trong lòng đã có thêm một mục tiêu mới, lĩnh ngộ lôi quang sơ hiện. Chương 47, Lôi Ngân Hoa. Chương 47, Lôi Ngân Hoa. Hắn biết rõ, một khi học được chiêu đầu của lôi hệ thần thông, cho dù không hoàn chỉnh, cũng có thể trở thành át chủ bài bất ngờ trong lúc sinh tử. Lôi quang sơ hiện. Nếu sau này có thể tìm được chọn bộ Lôi Điện Tam Biến chưa biết chừng. Ánh mắt Dương Long dần sâu thẳm. Nghe được suy nghĩ của Dương Long, Như Yên liền lên tiếng nhắc nhở, lôi pháp khác với hỏa, mục hay thủy. Nó không chỉ cần chân khí mạnh mẽ, mà còn đòi hỏi thân thể có khả năng cảm ứng lôi khí tự nhiên. Nếu không, dù miễn cưỡng thi triển cũng dễ bị phản vệ. Dương Long khẽ to mày, lẩm bẩm, không lẽ lại để xét đánh vào người ạ? Tiếng cười khẽ của Như Yên vang lên, ngươi nói cũng không sai, nhưng có cách an toàn hơn nhiều. Nàng tiếp lời, giọng nói vang vọng trong thức hải, trong tầng một có lưu giữ một loại đan phương tên Lôi Cảm Đan. Đan này có thể dẫn dắt lôi khí nhập thể, giúp ngươi cảm ứng tiên lôi một cách tự nhiên. Dương Long nhướng mày, Lôi Cảm Đan? Đúng vậy, từ trong thức hải hiện lên đan phương của Lôi Cảm Đan. Chủ dược là Lôi Tâm Thảo, linh thảo chỉ mọc ở nơi từng bị thiên lôi đánh xuống, hấp thu lôi khí thiên địa suốt nhiều năm. Phụ dược gồm có hoàng tinh để ổn định dược lực, lôi ngân hoa dẫn lôi khí vào kinh mạch và một chút tinh hỏa sa để luyện đan thành hình. Dương Long thầm rung động, dù Lôi Cảm Đan không phải là loại đan dược cao cấp, nhưng với sự khan hiếm của các nguyên liệu đặc trưng thuộc tính lôi, việc thu thập đầy đủ chúng ở một nơi như Thanh Dương Thành này sẽ là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, khó khăn không làm Dương Long nản lòng. Ngược lại, nó càng khơi dậy trong hắn sự quyết tâm. Hắn biết rằng, để có thể luyện thành công Lôi Quang Sơ Hiện Lôi Cảm Đan gần như là một bước không thể thiếu. Dương Long lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Tìm đủ nguyên liệu trước đã, Lôi Cảm Đan ta nhất định phải luyện ra. Sau khi hạ quyết tâm luyện chế Lôi Cảm Đan, Dương Long tạm gác lại sự tò mò về mảnh da thú chứa tàn trương lôi hệ thần thông. Mục tiêu trước mắt của hắn vẫn là chuẩn bị cho chuyến đi đến Vạn Hoang Sơn Mạch. Dược liệu cơ bản để duy trì thể lực và chữa trị vết thương, cùng với một pháp khí phòng thân đơn giản nhưng hữu dụng là những thứ hắn cần tìm mua ngay bây giờ. Hắn tiếp tục len lỏi giữa dòng người tấp nập, ánh mắt không còn tập trung vào những món đồ kỳ lạ hay những lời giao hàng hoa mỹ. Thay vào đó, hắn chú ý đến những sạp hàng bày bán dược liệu tươi và khô, những cửa hàng có vẻ ngoài đáng tin cậy với những pháp khí được trưng bày cẩn thận. Ánh mắt Dương Long quét qua từng gian hàng, ánh mắt hắn ngay lập tức bị cuốn vào một gói dược liệu đặc biệt. Trong đó là lôi ngân hoa hoa màu bạc ánh kim, mỗi cánh hoa tỏa ra một thứ linh quang nhẹ nhẹ, giống như ánh chớp trong màn đêm. Loại hoa này chỉ mọc tại những nơi bị thiên lôi đánh xuống, tinh hoa của trời đất hội tụ lại trong mỗi cánh hoa, chính là thứ Dương Long cần nhất để luyện Lôi Cảm Đan. Hắn không nghĩ số hắn có thể may mắn đến vậy. Hắn bước lại gần quầy, nhìn người bán dược liệu một nữ tu sĩ trung niên, dáng người thon gọn, khuôn mặt không mấy nổi bật nhưng đôi mắt sáng như sao, đầy kiên nghị. "Chào tiểu hữu," nữ tu sĩ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, "ta thấy ngươi đang nhìn Lôi Ngân Hoa. Đây là một loại linh thảo cực kỳ quý giá, giá trị cao đấy." Dương Long khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi hoa, nhẹ nhàng hỏi, "Lôi Ngân Hoa bán bao nhiêu linh thạch?" Nữ tu sĩ nhìn hắn một lát, đôi mắt hơi chớp, rồi cười nói, "Lôi Ngân Hoa tuy chỉ là dược liệu cấp thấp, song cực kỳ khó kiếm. Ta bán 100 hạ phẩm linh thạch." Dương Long hơi nhíu mày. 100 hạ phẩm linh thạch là một khoản tiền không nhỏ đối với tình hình tài chính hiện tại của hắn. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, "Đắc, ta không có nhiều linh thạch như vậy. 70 linh thạch, bán cho ta." "70 linh thạch?" Nữ tu sĩ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn. "Tiểu hữu, giá này thực sự quá thấp. Ta đã phải lặn lội rất lâu mới tìm được những bông lôi ngân hoa này. Giá thấp nhất ta có thể bán là 90 linh thạch." 80 Dương Long lập tức đáp trả, không hề do dự. Hắn biết lôi ngân hoa quan trọng như thế nào, nhưng hắn cũng cần phải cân nhắc đến số linh thạch ít ỏi còn lại. 85 Nữ tu sĩ nhượng bộ một chút, nhưng vẫn giữ vững lập trường. Đúng lúc Dương Long định trả lời, một giọng nói the thé vang lên từ phía sau, "100 linh thạch. Ta mua." Dương Long cau mày, quay người lại. Trước mắt hắn là một thiếu niên ăn bận hoa lệ, trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy khảm ngọc, phong thái ngạo nghễ, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bên cạnh hắn là hai tên tùy tùng áo xám, khí tức đều là nhân cảnh bắt trọng. Gã công tử cười cợt, "Chỉ vì mấy đồng linh thạch mà có kẻ mặc cả từng chút một, ngươi cũng xứng tranh với bổn công tử sao?" Ánh mắt Dương Long trầm xuống. Hắn liếc nhìn huy hiệu hình kim mặc trên ngực áo đối phương mặc ra. Nữ tu sĩ sững lại một chút, ánh mắt đảo nhanh giữa hai người. cả chợ phía đông này, ai chẳng biết Dương gia và Mạc gia nước lửa không dung. Mặc dù bà không muốn rắc rối, nhưng vẫn giữ lập trường trung lập, hỏi lại, vị công tử đây có thật sự muốn mua? Giá là 100 linh thạch. Ta đã nói là mua thì chính là mua. Gã công tử lạnh lùng đáp, vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, cố ý tỏ ra vẻ cao ngạo, không coi ai ra gì. Dương Long ánh mắt lạnh dần, hít sâu một hơi, rồi trầm giọng nói với nữ tu sĩ, nếu ta trả đủ 100 linh thạch, người có bán cho ta không? Nữ tu sĩ nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi gật đầu, chỉ cần trả giá đúng, người đến trước được trước. Ngươi dám? Mạc công tử biến sắc, tiến lên một bước, lửa giận bừng bừng. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Mạc Hạo, con thứ ba của Mạc trưởng lão Mạc Từ Hải. Ta chỉ là người bán, thuận mua vừa bán. Nữ tu sĩ lạnh nhạt đáp, không mảy may sợ hãi. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán của những người chứng kiến. Mạc Hạo nghe thấy vậy càng thêm tức giận, nhưng ở nơi công cộng như thế này, hắn cũng không dám làm càn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, rồi phất tay áo bỏ đi, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua Dương Long, mang theo sát khí không hề che giấu. Không để lỡ cơ hội, Dương Long nhanh chóng lấy ra đủ 100 hạ phẩm linh thạch, đặt vào tay nữ tu sĩ rồi cẩn thận thu lấy Lôi Ngân Hoa. Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Mạc Hạo khuất dần, sâu thẳm như vực thẳm, ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó lường. Món nợ này, hắn đã ghi nhớ. Dương Long đảo mắt quan sát một lượt khu chợ náo nhiệt. Sự ồn ào và đám đông tụ tập ở phía cuối chợ phía đông Thanh Dương Thành thu hút sự chú ý của hắn. Nơi đó chính là khu đồ thạch nổi tiếng, một địa điểm mà bất kỳ tu sĩ nào ở Thanh Dương Thành cũng từng nghe qua. Bước chân Dương Long hướng về phía khu vực đặc biệt này. Trước mắt hắn hiện ra vô số những khối đá khoáng thô ráp, đủ mọi kích cỡ và hình dáng kỳ dị. Màu sắc của chúng cũng rất đa dạng, từ xám nhạt đến xanh thẫm, thậm chí có những khối còn ánh lên những vệt kim quang huyền ảo hoặc những tia đỏ nhạt mờ mịt. Thoạt nhìn, chúng không khác gì những hòn đá bình thường, nhưng người ta đồn rằng sâu bên trong lớp vỏ sủ xì kia có thể ẩn chứa những linh khoáng quý giá, thứ nguyên liệu không thể thiếu cho việc luyện khí, luyện đan hay chế tạo các loại trận pháp phức tạp. Chương 48, đổ thạch chương 48, đổ thạch một hoạt động đầy may rủi. Người mua sẽ chọn một khối đá khoáng thô, chưa qua mài giũa, rồi đặt nó vào một pháp trận đặc biệt hoặc dùng một loại đao đá chuyên dụng để tách lớp vỏ bên ngoài. Nếu vận may mỉm cười, họ có thể tìm thấy những linh khoáng giá trị, thậm chí là những tinh thạch cực phẩm hoặc những thiên tài địa bảo quý hiếm bị vùi lấp bên trong. Nhưng nếu vận rủi đeo bám, tất cả những gì họ nhận được chỉ là một khối đá chết vô dụng, không chút linh khí. Chính vì tính chất đỏ đen đầy kích thích này, khu đổ thạch luôn là nơi tụ tập của những kẻ liều lĩnh, những thương nhân dày dặn kinh nghiệm muốn thử vận may, và cả những kẻ gian xảo cố tình giấu linh khoáng vào những khối đá tầm thường để gài bẫy những người nhẹ dạ. Đám đông chen chúc nhau vây quanh những trận pháp giải đá, ánh mắt họ dán chặt vào từng khối khoáng, như muốn dùng ánh nhìn để xuyên thấu lớp vỏ đá xù xì, tìm kiếm dù chỉ một chút khí tức linh lực khả nghi. Ở trung tâm khu vực là những trận bàn giải khoáng hình tròn, được chạm khắc dày đặc những phù văn cổ xưa. Khi một khối đá khoáng được đặt vào trung tâm trận bàn, những phù văn này sẽ sáng lên, tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt, từ từ cắt gọt lớp vỏ ngoài của đá, hé lộ những gì ẩn chứa bên trong. Tiếng hò reo vui mừng vang vọng khắp khu chợ khi có người may mắn mở ra được linh khoáng, thu hút hàng trăm ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nhưng cũng không ít những tiếng thở dài thất vọng, những khuôn mặt xám xịt của những người đã bỏ ra hàng trăm linh thạch mà cuối cùng chỉ nhận về một khối đá giống tuyết. Một đao thành tiên, một đao xuống địa ngục, câu cửa miệng đầy hình ảnh này đã trở thành một phần không thể thiếu của giới đổ thạch nơi đây, khắc họa do nét sự mạo hiểm và kích thích của trò chơi may rủi này. Dương Long cũng không kìm được lòng hiếu kỳ, thong thả bước vào khu đổ thạch giữa chợ giao dịch phía đông. Không khí nơi đây khác hẳn phần còn lại của khu chợ chẳng náo nhiệt như nơi mua bán đan dược hay la hét ồn ào như khu đấu giá. Thay vào đó là sự im lặng căng thẳng, ánh mắt của từng người sắc bén, đầy tính toán, như hổ đói rình mồi. Hắn đi vòng qua vài quầy thạch, thấy không ít người đang chăm chú nhìn vào từng khối khoáng thô. Có người cầm pháp kính soi xét từng vân đá, có người dùng linh lực dò xét, thậm chí có cả kẻ áp sát hai nghe thử như thể có thể nghe ra linh khoáng bên trong. Một lão giả râu dài, áo cho, thấy Dương Long tiến lại gần, cười khẽ, "Tiểu huynh đệ cũng muốn thử vận may sao? Ở đây có đủ loại khoáng, giá từ 10 linh thạch đến cả 100 linh thạch một khối. Biết đâu lại đào ra hoàng cấp linh khoáng thì một bước lên trời." Dương Long nhướng mày, đảo mắt nhìn qua, phía trước là mấy khối đá to bằng nắm tay đến đầu người, lớp ngoài xù xì, lấm tấm tạp chất, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng bên cạnh mỗi khối đều đặt bảng giá nhỏ, khoáng thô, nghi chứa hắc thiết tinh 45 linh thạch tạ khoáng kỳ lạ, có dấu hiệu linh khí 30 linh thạch chưa rõ loại 12 linh thạch, số linh thạch còn lại của Dương Long không nhiều, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại trỗi dậy một cảm giác thôi thúc kỳ lạ. Tựa hồ như có một lực hút vô hình đang gọi hắn từ một trong những khối đá vô tri kia. Hắn đi ngang qua một đống khoáng thô đặt trên vải đen, đột nhiên dừng bước. Bất chợt, khi đi ngang qua một đống khoáng thô được đặt trên một tấm vải đen sờ cũ, Dương Long ngược lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên một khối khoáng nhỏ, chỉ cỡ bàn tay. Lớp vỏ ngoài của nó lấm chấm những tia bạc mờ nhạt, trông giống như những vệt lôi điện đông cứng. Nhịp tim của Dương Long bất giác đập nhanh hơn một chút. Trong thức hải, giọng nói nhẹ nhàng của Như Yên vang lên, khối này có lẽ từng hấp thụ lôi khí. Thử xem. Dương Long không chút do dự, đặt xuống 20 linh thạch, khối này, ta lấy. Không chút do dự, Dương Long đặt xuống 20 hạ phẩm linh thạch, vừa đủ với số tiền ít ỏi còn lại của hắn, khối này, ta lấy. Chủ quầy, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhướng mày nhìn Dương Long một chút, rồi khoe miệng nết lên một nụ cười hàm ý, ánh mắt như đang nhìn một kẻ lần đầu tiên bước chân vào trò chơi mạo hiểm này. Tiểu tử này cũng có mắt đấy. Muốn giải ngay không? Để ta chọn lựa thêm đã, Dương Long đáp lời chủ quầy, ánh mắt lại tiếp tục lướt qua những khối đá khoáng thô rác khác. Hắn muốn xem liệu có còn khối đá nào khác thu hút sự chú ý của Như Yên hay liệu còn khối nào khác có thể gợi lên trực giác kỳ lạ trong lòng hắn. Khối thứ hai mà Dương Long để mắt tới nằm ở một quầy nhỏ khuất trong góc khu đồ thạch. bề mặt của nó đen xì như than cháy, loang lổ những vết đỏ sẫm, trông chẳng có gì nổi bật. Chủ quầy cũng chỉ đặt một tấm bảng giá nhỏ vỏn vẹn 15 linh thạch, còn cẩn thận viết thêm dòng chữ, khoáng bỏ sót, không chắc có gì bên trong. Dương Long định bỏ qua, nhưng ngay lúc đó, giọng Như Yên chợt vang lên trong đầu, mang theo một tia hứng thú mơ hồ, khối này thú vị. Vỏ ngoài là thiết hỏa tạm, một loại khoáng phế thải, nhưng bên trong lại có khí xoáy âm ẩn, khả năng là tàn khoáng từng bị hấp thu một phần linh tính. Nếu vận khí tốt, có thể tìm được linh khoáng tái tụ bên trong. Dương Long thoáng ngẫm nghĩ, những thứ bị người khác xem thường, đôi khi lại ẩn giấu cơ duyên người tiên. Với 15 linh thạch, cho dù bên trong rỗng không, hắn cũng chẳng thiệt bao nhiêu. Ta lấy thêm khối này nữa, Dương Long nói với chủ quầy, đặt thêm 15 linh thạch xuống. Khối đá thứ ba mà Dương Long lựa chọn có một hình dạng kỳ dị, uốn lượn như một đoạn xương sống của một con quái vật cổ xưa. Lớp vỏ ngoài của nó sần sùi và có dấu hiệu bị ăn mòn nhẹ. Hắn không cảm nhận được bất kỳ linh khí rõ ràng nào từ khối đá này, nhưng một chi tiết nhỏ đã khiến ánh mắt Dương Long khẽ co lại. Trên nền đá tối có ba lỗ nhỏ hình tam giác, xếp hàng gọn gàng, sâu hoắm, trông như từng bị một luồng lôi điện xuyên phá. Dương Long khẽ nhíu mày, không rõ vì sao, nhưng hình ảnh này lại khiến hắn nhớ đến mảnh da thú chứa tàn trương lôi điện tam biến mà hắn vừa mua được. Linh cảm dâng trào, như có dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng hắn. Khối này giá bao nhiêu? Dương Long hỏi, giọng trầm thấp. 18 linh thạch. Chủ quầy hờ hững đáp, hiển nhiên không đặt nhiều hy vọng. Không chút do dự, Dương Long đưa tay rút ra số linh thạch cuối cùng, gật đầu, lấy luôn. Vậy là hắn đã chọn được ba khối đá khoáng thô. Một khối có dấu hiệu hấp thụ lôi khí, một khối bị bỏ sót nhưng có khí xoáy âm ẩn, và một khối có hình thù kỳ lạ với những lỗ thủng như bị lôi điện xuyên qua. Tổng cộng hắn đã chi ra 53 linh thạch, gần như toàn bộ số tiền còn lại. Bây giờ, tất cả phụ thuộc vào vận may của hắn khi giải những khối đá này. Khu giải thạch tại Thanh Dương Thành đặt giữa trung tâm khu chợ khoáng, được bao quanh bởi mấy chục quầy hàng lớn nhỏ. Tiếng đục đá lách cách, tiếng người bàn tán rì rầm, mùi bụi đá lẫn với khí linh khoáng lượn lờ khắp không gian. Chương 49, giải thạch chương 49, giải thạch khu giải thạch tại Thanh Dương Thành đặt giữa trung tâm khu chợ khoáng, được bao quanh bởi mấy chục quầy hàng lớn nhỏ. Tiếng đục đá lách cách, tiếng người bàn tán rì rầm, mùi bụi đá lẫn với khí linh khoáng lượn lờ khắp không gian. Dương Long đến trước một bàn đá, giao ba khối khoáng thô cho lão thợ giải thạch có đôi tay đen sì vì bụi khoáng lâu ngày. Lão chỉ liếc qua đã cười khẩy, cả ba khối đều không có linh quang bề mặt. Nhóc con, đổ thạch mà chọn tiểu này, e là phí tiền. Cứ thử đi, đã Dương Long đáp bình thản. Lão nhún vai, đặt khối đá đầu tiên chính là khối có dấu vết lôi khí lên bàn giải. Dưới lưỡi dao đá bén ngót, từng lớp vỏ đá được lột bỏ. Khi lớp thứ tư vừa bị tạo xuống, một tia sáng bạc mơ hồ lóe lên từ khe rạn. Ồ! Lão thợ cau mày, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, rồi tiếp tục gọn. Chỉ chốc lát sau, một đoạn lôi tinh khoáng lộ ra, tỏa ra luồng linh khí mang theo dòng điện nhỏ xíu giật tê đầu ngón tay. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô kinh ngạc, lôi tinh khoáng. Đúng là nó rồi. Hơn nữa linh khí còn rất thuần. Ngay cả lão thợ cũng không giữ được bình tĩnh, dùng khăn gạt mồ hôi trán rồi nói, không chỉ là lôi tinh khoáng thông thường, khối này đã từng được thiên lôi rèn qua. Mức độ tinh thuần đã đạt tới cấp độ nhất định. Đã rất lâu rồi ở đây đã không xuất hiện loại khoáng thạch có phẩm chất cao như vậy. Lớp vỏ khoáng cuối cùng được lột ra, để lộ khối lôi tinh khoáng đen tím, trên bề mặt còn khắc mở ba đường ránh như lôi văn tự nhiên. Ông chủ quầy hàng bán cho Dương Long cũng giật mình. Một vài người bắt đầu chen tới xem. Dương Long vẫn bình tĩnh, khóe môi chỉ khẽ cong lên. Lão thợ đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt có thêm vài phần kiêng dè. Vận khí không tệ, ngay lập tức tiếng người xung quanh náo loạn, khối này chắc chắn là hoàng cấp thượng phẩm. Không, có khi đã chạm đến ranh giới nguyên cấp. Tiếng xôn xao không ngừng lan ra khắp khu giải thạch. Mắt người bán trước đó trợn trừng, không tin nổi vào tai mình. Cái gì? Lôi tinh khoáng? Khối đó ta bán có 18 linh thạch thôi mà một vài tu sĩ quanh đó bắt đầu lao nhau bán không tiểu huynh đệ. 1000 hạ linh thạch ta lấy luôn. 1200. Một gã nam tử mặt sẹo trên lên, rút từ trong nhẫn ra một túi linh thạch. 2000 hạ phẩm linh thạch ta mua khối khoáng này. Dương Long vẫn giữ sắc mặt bình thản, không trả lời. Đông một giọng nói dịu dàng nhưng đầy khí thế vang lên giữa đám đông, ta ra 3500 hạ phẩm linh thạch. Đám đông lập tức giật ra, nhường đường cho một thiếu nữ vận trường sang màu xanh nhạt, trên ngực áo thêu hoa văn mây vàng óng ánh biểu tượng của Kim Vân Thương hội. Là Lâm Tĩnh Ngọc đại tiểu thư của Kim Vân Thương hội. Thế lực lớn thương hội lớn, không ngờ nàng cũng đổ thạch. Lâm Tĩnh Ngọc mỉm cười, ánh mắt quét qua viên khoáng trong tay lão thợ rồi nhìn Dương Long, công tử có hứng thú. Lôi tinh khoáng thượng phẩm, 3500 hạ phẩm linh thạch đã là con số cao nhất mà hoàng cấp linh khoáng có thể có. Dương Long liếc nhìn nàng, ánh mắt không hề tỏ vẻ lịnh bợ hay nào đúng. Hắn mỉm cười, đáp, linh thạch thì quan trọng thật, nhưng ta muốn giữ lại dùng thử xem sao. Dù sao cũng là lần đầu tiên ta đổ được thứ ra hồn. Sau khi cẩn thận cất viên lôi tinh khoáng vào túi trữ vật, Dương Long khẽ gật đầu với lao thợ giải thạch, ra hiệu cho ông tiếp tục công việc. Giải khối thứ hai đi. Lao thợ liếc nhìn khối đá đen xì như than cháy, trên bề mặt loang lổ những vệt đỏ sẫm. Ông nhăn mặt, tỏ vẻ không mấy lạc quan, khối này hả? Loại thiết hỏa tạp này ta đã giải không biết bao nhiêu mà kệ, 10 viên may ra mới có một cái lôi sắt vụn, còn lại thì toàn là đá bỏ đi. Thử xem vận khí hôm nay thế nào. Dương Long đáp một cách bình thản, không hề để lộ sự kỳ vọng hay lo lắng. Lao thợ đặt khối đá lên bàn giải thạch, bắt đầu dùng lưỡi dao khoáng sắc bén cắt qua lớp vỏ ngoài xù xì. Mỗi đường dao đi qua, từng mảng bụi đỏ xám lại bay ra, mang theo một mùi cho than hắc ám khó chịu. Ba lớp vỏ ngoài đã bị tách ra, nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì đặc biệt hiện ra. Lại thêm một khối bổng công rồi lão thợ cười khẩy, tay đã chuẩn bị nhấc dao lên để thực hiện nhát cắt cuối cùng thì tí tách. Tí tách, một âm thanh nhỏ giọt như tiếng nước rơi khẽ vang lên từ sâu bên trong thân đá. Cả lão thợ lẫn Dương Long đều giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Cái gì vậy? Một người xem đứng gần đó tò mò chen vào, đôi mắt tròn xoe. Lao thợ cau mày, cẩn thận mài dao sâu hơn một chút. Một tia sáng xanh lam yếu ớt dần hiện ra từ vết cắt, mang theo một làn khí ẩm mát phả ra ngoài. Thêm vài đường dao nữa, một viên khoáng tinh lấp lánh ánh lam thủy hiện ra trước mắt mọi người trong suốt như ngọc bích, bên trong còn có những dòng khí lưu chuyển chậm rãi như một dòng nước nhỏ. Thủy tâm tinh. Một người trong đám đông kinh ngạc hô lên. Không sai, chính là thủy tâm tinh loại trung giai hoàng phẩm chuẩn xác. Một người khác có vẻ am hiểu về khoáng thạch khẳng định. Khối thiết hỏa tạp kia sao lại có thể ẩn chứa thủy tâm tinh? Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào khối đá đen xì vừa bị tách ra. Lao thợ cầm viên thủy tâm tinh lên, bàn tay run nhẹ vì vẫn chưa hết sửng sốt. Ta làm nghề này bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng thấy trường hợp kỳ lạ như vậy. Có lẽ là do khí âm thủy lạc vào trong tạp khoáng sau khi trải qua quá trình luyện hóa của thiên hỏa rồi tự động tích tụ lại qua hàng trăm năm. Trong khi đó, Mặc Hạo kẻ từ nay đến giờ vẫn đứng im lặng quan sát trong đám đông, chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà Dương Long mang lại rốt cuộc cũng không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. Hắn siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật cả máu, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy bóng lưng Dương Long. Sao có thể? Mặc Hạo nghiến răng lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe như một con dã thú bị chọc giận. Chỉ là một phế vật bị gia tộc vứt bỏ, hắn dựa vào đâu mà liên tiếp mở ra những linh khoáng hiếm thấy như vậy? Ánh mắt hắn bật lên những tia máu đỏ ngầu, tràn ngập sự phẫn hận và đố kỵ, như muốn thiêu đốt Dương Long thành cho bụi. Mấy tên tu sĩ Mặc gia đứng sau lưng hắn cũng cười khẩy, có kẻ thì thầm đầy ác ý, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Một con chó quẻ đôi khi cũng cắn được cục vàng. Nghe thấy những lời lẽ cay độc đó, ánh mắt Mặc Hạo càng trở nên tối sầm lại. Hắn đột ngột quay lưng, phất tay áo, giọng trầm khàn lạnh băng, ra lệnh cho đám tùy tùng, "Đi, điều tra hắn cho ta. Ta muốn biết tất cả về tên phế vật đó." Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Dương Long đã hoàn toàn thay đổi. Từ sự hiếu kỳ ban đầu chuyển sang sự kiêng dè, từ những nụ cười nhạo báng trở thành sự ngưỡng mộ và thậm chí là ghen tị. Ngay cả Lâm Tĩnh Ngọc, người đẹp lạnh lùng của Kim Vân Thương Hội, cũng không khỏi dừng ánh mắt trên người Dương Long lâu hơn một chút, như đang cố gắng đánh giá lại con người tưởng chừng tầm thường này. Ngay lập tức, những lời ra giá tranh nhau vang lên, 800 hạ phẩm linh thạch, 850 hạ phẩm linh thạch, 900 linh thạch. Một vị luyện khí sư trung niên vội vàng chen lên phía trước, giọng đầy vẻ khẩn khoản, "Tiểu huynh đệ, ta ra giá 1000 hạ phẩm linh thạch cho viên thủy tâm tinh này, thế nào?" Chương 50, Lôi ẩn tụy chương 50, Lôi ẩn tụy Lâm Tĩnh Ngọc cũng cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực, "Kim Vân Thương Hội, 1400 hạ phẩm linh thạch." Ngay khi giọng của Lâm Tĩnh Ngọc vừa dứt, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ phía đối diện đám đông. 1600 linh thạch. Kim Vân Thương Hội đã ra giá, chẳng lẽ Thiên Hành Thương Hội ta lại chịu lép vế sao? Tất cả ánh mắt trong khu đổ thạch lập tức đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sắm cho, bộ râu dài ba tấc được tỉa tốt gọn gàng, khí độ nho nhã nhưng ẩn chứa một sự sắc bén như xương lạnh. Người nọ đứng bên cạnh một cỗ xe ngựa bọc thép kiên cố, những hộ vệ xung quanh mặc áo vải tầm thiết, đứng nghiêm trang cúi đầu. Tại Hạ Lâm Bất Nhiên, đại diện cho Thiên Hành Thương Hội, người đàn ông trung niên mỉm cười lịch sự với Dương Long. Viên khoáng này, thương hội chúng ta đang cần gấp. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi ban cho Thiên Hành Thương Hội, về sau ngươi có thể đến bất kỳ trạm thương nào của bọn ta mà không cần nộp thuế giao dịch trong vòng 3 tháng. Lâm Tĩnh Ngọc khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nở một nụ cười nhạt nhưng không giấu được vẻ không hài lòng. Lâm tiên sinh quả là ra tay mạnh mẽ. Nhưng Kim Vân Thương Hội ta từ trước đến nay làm ăn sòng phẳng, không vì áp lực mà rút lui. Không khí quanh bàn giải thạch thoáng chốc trở nên trầm xuống. Những người xem đứng hai bên lập tức xì xào bàn tán, nhiều người lộ vẻ hưng phấn một viên khoáng tầm trung thôi mà lại khiến hai thương hội lớn của Thanh Dương Thành cùng nhau ra giá tranh giành. Dương Long chắp tay, mỉm cười lịch sự với cả hai người, hai vị ra giá đều rất hậu hĩnh, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng viên thủy tâm tinh này, ta vẫn muốn giữ lại. Câu nói dứt khoát của Dương Long khiến cả đại diện của hai thương hội lớn đều sững người. Một số người xung quanh thì thở dài đầy tiếc nuối, cảm thấy Dương Long đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền tốt. Nhưng ánh mắt nhìn Dương Long lúc này đã hoàn toàn khác, không còn là ánh mắt của một kẻ thiếu niên mua vừa khoáng phế, mà là ánh mắt của một người biết nhìn xa trông rộng, biết cân nhắc những lợi ích dài lâu hơn. Dương Long khẽ gật đầu với lao thợ, ra hiệu tiếp tục với khối đá kỳ dị cuối cùng. Sau những bất ngờ liên tiếp, lao thợ giờ đây cũng trở nên cực kỳ cẩn trọng. Lao thợ giải thạch đặt viên khoáng thứ 3 khối đá hình thù hỗn lượn như xương sống quái thú lên bàn. Mặc dù trông kỳ dị, nhưng bề mặt lại xám xịt, không có chút linh quang nào, khiến mấy người đứng xem vừa hào hứng khi nãy liền mất kiên nhẫn. Khối này xem ra là phế thạch rồi, không thấy có linh khí dao động gì cả. Chắc vận may hắn đến giới hạn rồi. Lao thợ không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa lưỡi dao đá cạo từng lớp mỏng. Tiếng ngoài sắc ken két vang lên, từng mảnh đá vụn rơi xuống. Khi lớp đá thứ 3 vừa bong ra, một luồng ánh tím nhạt nhấp nháy dưới bề mặt đột nhiên xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, như yên trong đầu Dương Long đống thốt lên, giọng nàng rõ ràng lộ vẻ nghiêm trọng, "Khoan đã, đừng cho giải tiếp." Dương Long khẽ nhíu mày, tay phải âm thầm giơ lên ngăn lại, dừng tay. Lao thợ sửng sốt, con dao vừa kể xuống liền rút lại, dừng. Vừa mới thấy có chút ánh sáng, ngươi chắc chứ? Chắc Dương Long đáp bình tĩnh. Xung quanh có tiếng xì xào, sao lại ngừng giữa chừng? Ánh tím kia là lôi quang ư? Tên này sợ mở tàn khoáng mất mặt trăng. Nhưng Dương Long đã không để ý trong đầu, như yên chậm rãi nói tiếp, khối này không phải linh khoáng thông thường. Thứ bên trong là lôi ẩn tủy, không phải để luyện đan hay chế khí, mà là một loại phụ trợ thiên nhiên, cực kỳ hiếm gặp. Nó có thể kích phát và tăng uy lực cho thần thông hệ lôi, đặc biệt phù hợp với lôi điện tam biến. Vậy thì càng phải mở ra chứ? Dương Long càng thêm tò mò. Không, Như Yên kiên quyết ngăn cản. Thứ này quá chân quý, một khi lộ ra hoàn toàn, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý lớn. Ngươi vừa đắc tội với Mặc gia, lại thêm một bảo vật như vậy, e rằng sẽ rước thêm phiền phức không cần thiết. Tốt nhất là đợi khi có không gian an toàn, dùng Hồng Hoang Càn Khôn Tháp để hấp thu, mới phát huy được tối đa hiệu dụng. Hiểu ý, Dương Long liền đưa tay thu viên khoáng đang dở vào nhận chữ vật. Hắn chắp tay với Lao Thợ, khối này ta giữ lại, không giải tiếp. Lao Thợ chố mắt nhìn, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nhún vai cười nhạt. Có vài ánh mắt nghi ngờ trong đám đông, nhưng không ai dám hành động gì trước mặt đông người. Mặc Hạo ở phía xa cũng hơi nhíu mày, ánh mắt gần lại, hắn che giấu điều gì? Dương Long không nói gì, chỉ khẽ xiết tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu Lôi Ẩn Tủy thật sự hữu dụng như Yên nói thì vận may hôm nay không chỉ là may mắn nữa rồi. Ngay lúc ấy, một thiếu nữ vận trường sang màu xanh nhạt, với vẻ ngoài thanh tú thoát tục, giọng trong trẻo vang lên, công tử có nhãn lực bất phàm, càng biết tiến thoái đúng lúc, quả thật khiến tiểu nữ bội phục. Dương Long liếc nhìn, nhận ra chính là người đã ra giá viên Lôi Tinh khoáng đầu tiên Lâm Tĩnh Ngọc, tiểu thư của Kim Vân Thương hội. Nàng mỉm cười nói tiếp, 2 tháng sau, Kim Vân Thương hội sẽ tổ chức đại hội giải thạch và đấu giá 4 năm một lần tại Thanh Dương Thành. Đây là nơi quy tụ rất nhiều cao thủ trong giới đồ thạch, các thương nhân giàu có và cả những tu sĩ đang tìm kiếm những vật phẩm quý hiếm. Với nhãn lực độc đáo của công tử, ta tin rằng ngươi sẽ có cơ hội tỏa sáng tại đại hội này. Nàng khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc mai mềm mại rơi xuống gò má trắng mịn. Nếu công tử nể mặt đến tham dự, Kim Vân Thương hội sẽ chịu toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Chúng ta cũng sẽ sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho công tử. Hơn nữa, nếu công tử có bất kỳ khoáng thạch hay vật phẩm quý giá nào muốn ký gửi đấu giá, thương hội chúng ta sẽ đảm bảo mức giá tốt nhất và phí dịch vụ ưu đãi nhất. Lâm Tĩnh Ngọc khẽ đưa ra một lệnh bài bằng bạch ngọc, chạm khắc tinh xảo hình vân tường đang phiêu đãng giữa không trung. Một luồng linh khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ lệnh bài, cho thấy giá trị không hề nhỏ của nó. Đây là lệnh bài khách quý của Kim Vân Thương hội. Công tử hay giữ lấy. Đến lúc đó, chỉ cần đưa lệnh bài này ra, sẽ có người của thương hội tiếp đón chủ đáo. Ánh mắt nàng khẽ lóe lên một tia chờ đợi. Có lẽ với nhãn lực của công tử, chúng ta còn có thể hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đồ thạch này. Hắn chắp tay, mỉm cười lịch sự đáp lại, đa tạ Lâm tiểu thư đã có lòng mời. Nếu có duyên và sắp xếp được thời gian, tại hạ nhất định sẽ đến tham dự đại hội của quý thương hội. Trong lòng hắn cũng có chút hứng thú với lời mời này, Dương Long nhận lấy, chắp tay, tạ ơn Lâm tiểu thư, nếu có thời gian, nhất định sẽ đến. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên áo lam, ánh mắt sắc sảo cũng tiến đến, chính là Lâm Bách Niên, đại diện thương vụ của Thiên Hành Thương hội, một thế lực khác trong thành. Lâm Bách Niên cười ha hả, giọng trầm ổn mà mang ý thăm dò, Dương công tử đúng là người có vận số và nhãn lực hiếm có. Nếu sau này có linh khoáng muốn bán, có thể đến Thiên Hành, chúng ta tuyệt đối sẽ ra giá không kém ai. Nói rồi, ông ta cũng đưa ra một lệnh bài xanh lam, mặt sau có ấn ký thủy văn đặc thù, ý vị không tầm thường. Dương Long cầm lấy, chỉ mỉm cười, cảm tạ Lâm tiên sinh. Dương Long cất lệnh bài vào trong áo, ánh mắt không mấy dao động, nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán. Những lời mời từ Kim Vân Thương hội và Thiên Hành Thương hội rõ ràng là một lời mời đầy mưu tính. Chương 51, ám sát. Sau khi cẩn thận cất lệnh bài bạch ngọc vào túi, Dương Long không nán lại khu chợ thêm nữa. Hắn đã mua được những thứ cần thiết, và những gì thu hoạch được hôm nay vượt xa mong đợi. Với viên Lôi Tinh khoáng và khối Lôi Ẩn Tủy, chuyến đi này vượt xa kỳ vọng ban đầu, khiến hắn nóng lòng muốn trở về phủ Dương gia để bắt đầu nghiên cứu và thử luyện. Trên con phố lát đá xanh, ánh chiều tà hắt dài bóng người. Dương Long lẫn vào dòng người đang đội vã quay về, ánh hoàng hôn dần tắt sau lưng, để lại bầu trời nhuốm màu sáng bạc. Tuy nhiên, sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Khi hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ gần lối sau Dương phủ, lối đi tắt mà hắn vẫn hay dùng một cảm giác bất an chợt trào dâng. Linh cảm nhắc nhở hắn, nguy hiểm đang ở rất gần. Ngõ nhỏ vắng lặng đến đáng ngờ, mây đen che khuất trăng sao, bóng tối đặc quánh như đang phủ chụp lấy tất cả. Dương Long bước chậm lại, ánh mắt thận trọng lướt qua hai bên vách tường loang lổ. Mặc dù chưa mở linh thức, hắn vẫn cảm nhận được một luồng sát khí âm trầm, lạnh như băng, đang âm thầm khóa chặt khí cơ quanh hắn. Phập. Một đạo kiếm ảnh như chớp giật từ trong bóng tối bất ngờ xé gió lao đến, đâm thẳng vào yết hầu. Ánh mắt Dương Long chợt sắc lạnh, thân thể phản xạ theo bản năng hắn xoay nửa người, lách mình về phía sau một bước. Mũi kiếm chỉ cách cổ hắn nửa tấc, luồng sát khí lạnh lẽo lướt qua làn da như thiêu đốt. Một vết cắt mỏng rạch qua và táo hắn, nhưng máu chưa kịp đổ. Nếu là một tháng trước, Dương Long nhất định đã chết. Nhưng hiện tại, sau khi tu luyện Thái Dương chân pháp, phản xạ cùng khí cảm đã vượt xa người thường. Ngươi là ai? Hắn thấp giọng hỏi, tay nắm chặt, linh lực âm thầm vận chuyển. Từ trong bóng tối bước ra một kẻ áo đen, thân hình cao gầy, đeo mặt nạ đồng che nửa khuôn mặt. Thanh kiếm trong tay hắn vẫn còn rỉ máu, rõ ràng đã từng ra tay với người khác. Không ngờ tam thiếu gia của Dương gia lại giấu sâu như vậy, kẻ áo đen cười lạnh, giọng nói khàn đặc. Dương Long nhíu mắt, là Dương Khiết phái người đến, hay là Mặc gia? Kẻ áo đen không trả lời, chỉ im lặng, rồi đột nhiên tung người, kiếm ảnh hóa thành vô số tàn ảnh, cuốn về phía Dương Long như báo tố. Mèo, mèo, mèo. Hơn 10 kiếm chiêu liên tiếp như lưới gián động, công tới những điểm yếu chí mạng trên cơ thể, cổ họng, ngực, bụng dưới, huyệt thái dương. Dương Long không lùi mà tiến, hắn quát nhẹ, phá. Hai chân đạp mạnh, linh lực dâng trào, quyền ảnh tung ra như sóng. Trong chớp mắt, hắn tung liền quyền 1, quyền 2, quyền 3 trong chớp mắt đã hóa thành liên hoàn quyền ảnh, tầng tầng lớp lớp va chạm với kiếm ảnh. Ầm, ầm, ầm. Ánh lửa xẹt tung tóe, khí kình va chạm khiến ngõ nhỏ bụi mù mịt. Sát thủ giật mình, tiểu tử này không những né được mà còn phản công. Không dám khinh địch nữa, sát thủ biến chiêu liên tục, kiếm pháp như gió lốc kèm độc xạ, lúc nhanh như điện xẹt, lúc cuốn như tơ nhện. Nhưng Dương Long không hề rối loạn, trái lại càng đánh càng hưng phấn. Đây là thực lực ta hiện giờ sao? Vậy thì ánh mắt hắn bừng sáng. Còn chưa đủ. Cơ thể hắn như dao long xuất thủy, quyền cước kết hợp, từng chiêu đều theo chuẩn tắc trong quyền pháp cơ bản nhưng chứa lực lượng cường đại. mỗi quyền hắn tung ra đều nặng như núi đè, phá giải thế kiếm từng chút một. Đánh đến lần thứ ba, người áo đen bắt đầu cảm thấy áp lực. Không được, phải kết thúc nhanh. Hắn cắn răng, xoay người tung một cước vào bụng Dương Long, nhưng bị hắn nghiêng người tránh thoát. Cùng lúc đó, một quyền như búa nện giáng thẳng vào ngực hắn. Ầm. Cả hai bật ngược ra, va mạnh vào tường, đùi đá tung lên như sóng vỡ. Người áo đen cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, linh lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Không thể chần chừ nữa, hắn rút ra một viên đan màu đỏ thẫm, nuốt xuống không chút do dự tụ lực đan, đan dược cường hóa sức mạnh trong thời gian ngắn, nhưng tổn hại kinh mạch nghiêm trọng sau đó. Cơ thể hắn phồng lên, gân xanh nổi đầy, mắt đỏ ngầu như dã thú, chết đi. Hắn gào lên, trường kiếm rung động phát ra tiếng sóng sấm, U Lang kiếm thức tử lang chi ảnh. Một luồng kiếm khí đen xám, dài 10 trượng, mang theo sát ý hung bạo, như bóng của u hồn, đâm về phía Dương Long. Đối diện chiêu này, Dương Long không tránh, cũng không lùi. Hắn nhắm mắt lại một thoáng, khí tức toàn thân đột ngột thay đổi. Ánh sáng đỏ như mặt trời bốc lên từ đan điền, xuyên suốt mạch đạo, hội tụ toàn bộ về cánh tay phải. Làn da tay hắn đỏ rực như nung trong lò, từng vết gân máu bốc khói. Dương Long cũng gầm lên, liệt viêm quyền nộ viêm bộc liệt linh lực nóng rực tuôn ra, quanh nắm đấm hắn hiện lên từng lớp sóng nhiệt cuộn cuộn, nắm đấm mang theo uy thế chấn động cả không gian, nên đón kiếm khí. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ con ngõ rung chuyển, mặt đất nứt toác, tường vỡ vụn, bụi đất mù mịt. Khi mọi thứ lắng xuống, người áo đen đã nằm sóng xoài trên mặt đất, ngực lõm xuống, máu trào ra miệng, ánh mắt mở dần. Hắn run rẩy đưa tay lên, cắn răng gằn từng chữ, ta không cam lòng lại thua trong tay một tên tiểu quỷ như ngươi. Dương Long hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể còn đang sôi trào. Hắn bước chậm về phía trước, nhìn kẻ áo đen đang hấp hối, trong mắt không có thương hại, chỉ có lãnh đạm và sự đề phòng. Đây là trận chiến đầu tiên, hắn lẩm bẩm. Sau khi điều tức vài nhịp, hắn bước lại gần thi thể đối phương. Hắn túi xuống, lục tìm trên thi thể. Một túi chữ vật màu cho hiện ra, khắc đầy phù văn u ám. Bên trong là vài bình linh đan, một lọ độc phấn, khoảng 200 hạ phẩm linh thạch không đáng kể. Nhưng điều khiến Dương Long chú ý chính là một cuộn lụa da thú được bọc kỹ. Hắn mở ra một lệnh bài đồng khắc hình đầu sói, phía sau có ba chữ: Tham Lam Đường. Trên mặt sau của lụa, dòng chữ máu mờ nhòe hiện lên, mục tiêu: Dương Long Tam thiếu gia Dương gia. Yếu điểm: chưa mở linh căn, không thể tu luyện. Ưu tiên thủ tiêu âm thầm. Thưởng: 30 điểm sát công. Theo Dương Long biết, Tham Lang Đường là một tổ chức sát thủ chuyên phụ trách những nhiệm vụ ám sát kín kẽ, tàn độc, không để lại nhân chứng. Danh hiệu được tính bằng sát công, mỗi nhiệm vụ thành công được cộng điểm. Tích đủ điểm có thể đổi lấy đan dược, pháp môn, hoặc thậm chí là chuyển thừa sát đạo. Mỗi sát thủ trong Tham Lang Đường được xếp hạng theo cấp bậc sát tinh, dựa vào điểm sát công. Sát tinh cấp 1, sơ nhập được phép nhận nhiệm vụ cấp thấp. Sát tinh cấp 2, sát thủ chính thức có thân phận giả. Sát tinh cấp 3, có thể nhận nhiệm vụ ám sát cường giả huyền cảnh. Nhìn lệnh bài có một sao, chứng tỏ tên sát thủ này là cấp thấp nhất trong tổ chứ. Ánh mắt Dương Long càng lạnh. Hắn không phải là người mềm yếu, nhưng cảm giác bị định giá như một con mồi để săn lùng, khiến hắn bùng lên sát khí. Dương Long cẩn thận thu dọn những dấu vết còn sót lại của cuộc chiến trong con hẻm tối. Là người có kiến thức về dược lý, hắn hiểu rõ những loại thảo mộc và khoáng chất có khả năng trung hòa và che giấu mùi máu hiệu quả. Hắn nhanh chóng xử lý hiện trường, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn đến sự nghi ngờ. Chương 52, chuẩn bị. Không lâu sau, Dương Long rời khỏi ngõ nhỏ, men theo con đường quen thuộc dẫn về Dương phủ. Từ xa, hắn đã nhìn thấy những bức tường cao kiên cố và mái ngói đỏ tươi của gia tộc, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lưu ly bên trong phủ chiếu ra, xua tan bất màn đêm tĩnh mịch. Từng luồng linh quang mỏng manh từ đại trận hộ phủ vẫn lặng lẽ vận chuyển, bảo vệ sự yên bình bên trong. Mọi thứ bên ngoài có vẻ vẫn ổn định, nhưng sâu trong lòng Dương Long lại dâng lên những con sóng ngầm lo lắng và cảnh giác. Vừa đặt chân qua cánh cổng lớn uy nghiêm, hai hộ vệ canh cửa lập tức cúi đầu hành lễ, "Tam thiếu gia, ngài đã về." Dương Long khẽ gật đầu đáp lại, không nói thêm lời nào, bước nhanh vào trong phủ. Hắn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa vẻ ngoài yên tĩnh và những suy nghĩ nặng trĩu đang đè nén trong lòng. Về đến phòng mình, Dương Long cẩn thận cài chặt cửa. Hắn lấy khối lôi hoàn thủy, viên lôi tinh quáng, tấm lệnh bài Tham Lang Đường và cuộn lụa máu lần lượt đặt lên bàn đá. Ánh mắt hắn dừng lại lâu nhất trên những dòng chữ viết bằng máu khô, mục tiêu: Dương Long, Tam thiếu gia Dương gia. Yếu điểm: chưa mở linh căn. Khóe môi Dương Long khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ẩn chứa sự quyết tâm và một chút chế giễu. Không thể tu luyện. Từ giờ trở đi e là không ai còn dám nói như vậy nữa. Hắn khẽ nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu sắp xếp lại những mảnh ghép thông tin rời rạc. Một tên sát thủ cấp thấp của Tham Lang Đường đã dám ra tay ám sát hắn. Điều này cho thấy có kẻ thực sự muốn hắn chết. Tên sát thủ biết rõ hắn chưa mở linh căn, một thông tin cực kỳ kín đáo, gần như chỉ những người thân cận trong nội bộ Dương gia mới biết. Hắn biết rõ con đường tắt và thời gian Dương Long thường trở về, chứng tỏ đã có người theo dõi hắn trong một thời gian dài. Tham Lang Đường, một tổ chức sát thủ tàn độc và bí ẩn mà trước đây hắn chỉ nghe qua những lời đồn đại, nay lại nhúng tay vào chuyện của Dương gia. Là ai đứng sau chuyện này? Dương Kiệt, hay còn có thế lực nào khác đang âm thầm thao túng? Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu Dương Long, nhưng hắn biết giờ không phải là lúc để tìm câu trả lời. Sự an toàn của bản thân và việc nhanh chóng tăng cường thực lực mới là ưu tiên hàng đầu. Không chần chừ thêm, Dương Long tâm niệm khẽ động, thân hình đã biến mất khỏi căn phòng, tiến nhập vào không gian huyền bí của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Tại đây, hắn nhanh chóng tìm đến nơi Như Yên đang chờ đợi. Như Yên, Dương Long lên tiếng, trong giọng nói vừa có sự háo hức, vừa có chút lo lắng, vừa rồi ngươi cũng nhắc đến lôi hoàn thủy. Nó có tác dụng gì và ta nên sử dụng nó như thế nào? Như Yên khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang khối tinh thể màu tím nhạt, hình thù kỳ dị như xương sống quái vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay Dương Long. Lôi hoàn thủy là một loại thiên tài địa bảo đặc biệt, không giống như linh khí thông thường mà người có thể trực tiếp hấp thụ qua kinh mạch như Yên giải thích cả kẽ. Bản chất của nó là sự ngưng tụ tinh thuần của lôi điện nguyên thủy, ẩn chứa những quy tắc lôi hệ sơ khai và mạnh mẽ nhất. Nó không dùng để luyện đan hay chế khí thông thường, mà là một chất xúc tác cực kỳ hiếm gặp, có khả năng kích phát và tăng cường uy lực cho thần thông hệ lôi. Nàng nhìn Dương Long, rồi chậm rãi nói tiếp, với tàn trương lôi quang sơ hiện ngươi vừa có được, lôi ẩn thủy chính là chìa khóa để khai thác tối đa tiềm năng của nó. Tuy nhiên, việc hấp thụ trực tiếp năng lượng ẩn chứa trong lôi ẩn thủy là vô cùng mạo hiểm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Năng lượng lôi điện nguyên thủy rất mạnh mẽ và bá đạo, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến kinh mạch của ngươi. Vậy ta nên làm gì trước? Dương Long hỏi, cảm thấy có chút nóng lòng nhưng vẫn tin tưởng vào sự hướng dẫn của Như Yên. Trước khi nghĩ đến việc trực tiếp hấp thụ lôi ẩn thủy hay luyện tập thần thông, việc cấp thiết nhất bây giờ là luyện chế lôi cảm đan, Như Yên nhấn mạnh. Như ta đã nói, nó sẽ giúp cơ thể ngươi dần làm quen và tăng độ mẫn cảm với lôi khí tự nhiên. Có một cơ thể đủ nhạy bén với lôi thuộc tính, việc sử dụng lôi ẩn thủy để tăng cường uy lực cho lôi điện tam biến mới có thể tiến hành một cách an toàn và hiệu quả. Nghe lời khuyên của Như Yên, Dương Long gật đầu tán thành. Hắn rời khỏi Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, quyết tâm tìm kiếm dược liệu để luyện chế lôi cảm đan. Rời khỏi phòng mình, Dương Long hướng thẳng đến luyện đan đường của Dương gia. Nơi này thường có các đan sư luyện chế đan dược phục vụ cho các thành viên trong tộc. Vừa bước vào, hắn đã thấy Dương Đình Hương đang tỉ mỉ kiểm tra một lò luyện đan. Vẫn với mái tóc đen dài óng ả và nụ cười dịu dàng, cô luôn dành cho Dương Long một sự yêu chiều đặc biệt, bất chấp những lời đàm tiếu sau lưng hắn. Đình Hương, cô ruột của Dương Long, em gái của phụ thân hắn, khẽ mỉm cười nhìn người cháu trai mà cô luôn yêu mến. A Long, ngươi đến luyện đan đường có việc gì sao? Giọng cô dịu dàng như gió xuân, mang theo sự quan tâm chân thành. Đình Hương cô Dương Long lễ phép cúi đầu chào, cháu muốn tìm một số loại thảo dược đặc biệt để dùng vào ít việc. Cô có thể giúp cháu được không? Đình Hương khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu ngay, đương nhiên rồi. Cháu cần những loại thảo dược nào? Dương Long liền đọc tên những dược liệu cần thiết cho lôi cảm đan theo đan phương mà Như Yên đã chỉ dẫn, lôi tâm thảo, hoàng tinh và tinh hỏa sa. Còn lôi ngân hoa hắn đã có. Nghe cháu trai mình nói, Đình Hương khẽ trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi đáp, lôi tâm thảo là dược liệu khá hiếm, đặc biệt là ở Thanh Dương thành này. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng tìm giúp cháu. Hoàng tinh và tinh hỏa sa thì trong kho dược liệu của luyện đan đường vẫn còn tồn kho một ít. Sau một hồi tìm kiếm cẩn thận trong các kệ dược liệu, Đình Hương tập hợp được hoàng tinh và tinh hỏa sa. Riêng lôi tâm thảo, số lượng tìm được không nhiều, chỉ vừa đủ một lần luyện chế. Dương Đình Hương tò mò nhìn Dương Long, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm, lôi tâm thảo hiếm như vậy, lại không thuộc nhóm dược liệu phổ thông. Tiểu Long, cháu định luyện chế đan dược gì vậy? Hay định dùng vào việc gì? Có cần cô giúp thêm gì không? Dương Long khẽ lắc đầu, ánh mắt trấn định nhưng ôn hòa, là chút nghiên cứu nhỏ thôi cô, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cháu muốn thử nghiệm vài thứ, ở mãi một chỗ cũng chán. Thấy Dương Long không muốn nói nhiều, Dương Đình Hương cũng không ép. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, nhưng có gì cần rút, nhất định phải nói với cô. Sau khi thu thập đủ các loại dược liệu cần thiết, Dương Long cẩn thận gom lại, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một lọ ngọc tinh xảo, đặt lên bàn. Cô, đây là tụ khí đan phẩm chất hoàn mỹ mà cháu tình cờ có được mấy ngày trước, xem như tạ lễ cho phần dược liệu hôm nay. Dương Đình Hương thoáng sững người. Nàng là đan sư hoàng cấp trung giai, tất nhiên nhận ra phẩm chất của viên đan trong lọ. Đan hương thanh tịnh, linh khí dao động rõ rệt, đúng là tụ khí đan hoàn mỹ phẩm không chút tạp chất, ngưng đan tự nhiên, có thể giúp nhân cảnh hấp thụ linh khí cực nhanh. Chương 53, lôi cảm đan, hạ, chương 53, lôi cảm đan, hạ, có thể giúp tu sĩ nhân cảnh hấp thụ linh khí với tốc độ cực nhanh. Ngay cả với gia tộc lớn như Dương gia, đan dược phẩm cấp này cũng vô cùng hiếm hoi, luyện hàng trăm lò chưa chắc thu được một hai viên, thậm chí có khi còn không có. Cái này quý giá quá, cô không thể nhận được. Nàng khẽ lắc đầu, đưa lọ ngọc trả lại. Sau khi thu thập đủ các loại dược liệu cần thiết, Dương Long cẩn thận gom lại. Hắn biết lôi tâm thảo quý hiếm, và việc có được nó dễ dàng như vậy là nhờ sự giúp đỡ của cô. Long biết ơn chào dâng, hắn lấy từ trong túi chứa vật ra một lọ ngọc tinh xảo, đặt lên bàn trước mặt Đình Hương. Cô, đây là tụ khí đan phẩm chất hoàn mỹ mà cháu tình cờ có được mấy ngày trước, xem như tạ lễ cho phần dược liệu hôm nay. Đôi mắt dịu dàng của Đình Hương thoáng sức lại. Nàng là đan sư hoàng cấp trung giai, chỉ cần thoáng nhìn cũng nhận ra phẩm chất phi phàm của viên đan dược trong lọ. Đan hương thanh khiết lan tỏa, linh khí dao động mạnh mẽ và ổn định, không lẫn chút tạp chất. Đây đích thị là tụ khí đan hoàn mỹ phẩm, có thể giúp tu sĩ nhân cảnh hấp thụ linh khí với tốc độ cực nhanh. Ngay cả với gia tộc lớn như Dương gia, đan dược phẩm cấp này cũng vô cùng hiếm hoi, luyện hàng trăm lò chưa chắc thu được một hai viên, thậm chí có khi còn không có. Cái này quý giá quá, cô không thể nhận được. Đỉnh Hương khẽ lắc đầu, đưa lọ ngọc trả lại cho Dương Long, trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm động trước tấm lòng của cháu trai. Nhưng Dương Long đã nhẹ nhàng đẩy lọ ngọc trở lại phía cô, nét mặt chân thành và nghiêm túc, cháu không thể không tạo. Hôm nay nếu không có cô giúp đỡ, cháu cũng không thể có được những dược liệu quý hiếm này. Đây không phải là một giao dịch ngang giá, mà là lòng biết ơn chân thành của cháu. Đình Hương im lặng trong chốc lát, nhìn vào đôi mắt kiên định và chân thành của Dương Long. Cuối cùng, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, xua tan vẻ ngạc nhiên ban đầu. Cô nhẹ nhàng cất lọ đan dược vào tay áo. Được rồi, vậy cô nhận. Cảm ơn cháu, Tiểu Long. Đình Hương chịu mến nhìn Dương Long, cất cẩn thận lọ tụ khí đan vào tay áo. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, nàng khẽ lên tiếng hỏi, Tiểu Long, cháu đã có lô đỉnh luyện đan chưa? Dương Long khẽ lắc đầu, cháu chỉ mới thử nghiên cứu dược lý, còn chưa có lô thích hợp để luyện đan. Đình Hương gật đầu, không nói thêm, chỉ đưa tay với nhẹ. Một tia sáng lóe lên từ túi chứa vật bên hông nàng, một chiếc lô đỉnh màu xanh đồng hiện ra, chạm khắc linh văn đơn giản mà vững chãi. Đây là thanh diệp đỉnh, lô đỉnh nhân cấp trùng giai, trước kia ta dùng để luyện các loại đan đơn giản. Nay giao cho cháu dùng tạm. Đợi đến khi cháu không dùng đến có thể mang trả lại ta. Dương Long cung kính tiếp nhận chiếc lô đỉnh, cẩn thận đánh giá nó trong tay. Dù chỉ là nhân cấp trùng giai, nhưng những đường linh văn trên đỉnh lại rất tinh xảo, thân đỉnh đã được ôn dưỡng qua thời gian dài, bên trong còn phảng phất một mùi hương dược liệu nhẹ nhẹ, chứng tỏ nó đã từng được sử dụng để luyện chế không ít đan dược. Đỉnh Hương lại lấy ra một cuốn sách mỏng, bìa gỗ đã sơn cũ, trên đó để ba chữ đơn giản bằng mực đen, dược lý tất yếu. Đây là bản chép tay những kiến thức cơ bản nhất về dược lý mà ta thường dùng cho những đệ tử mới nhập môn. Nếu cháu thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, có thể mang về nghiên cứu. Không chỉ vậy, Đình Hương còn khẽ dúi vào tay Dương Long một túi nhỏ đựng một ít hạ phẩm linh thạch, khích lệ hắn trên con đường học hỏi. Dương Long cười nhẹ, trong lòng ấm áp. Dù cả gia tộc có bao kẻ gièm pha, vẫn còn những người như cô mình, âm thầm nâng đỡ, không điều kiện. Dương Long cung kính chắp tay thi lễ, đa tạ cô đã giúp đỡ. Hắn cẩn thận ôm lấy thanh diệp đỉnh, một tay giữ chặt cuốn dược lý tập yếu, tay còn lại nắm túi linh thạch được bọc kỹ trong lớp vải gấm. Trong lòng tràn đầy sự biết ơn và quyết tâm. Dương Đình Hương mỉm cười hiền hậu, ánh mắt ôn nhu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi cửa lớn luyện đan đường. Khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, cô mới khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "Tiểu Long số khổ quá, mong con có thể vượt qua một kiếp bình an." Trong đáy mắt Đình Hương hiện rõ niềm lo lắng. Trở lại biệt viện, Dương Long lập tức đóng chặt cửa phòng. Hắn cẩn thận bày biện những dược liệu cần thiết cho lôi cảm đan lên bàn, mỗi vị dược liệu đều được phân loại cẩn thận, đặt đúng theo trình tự cần thiết để luyện chế lôi cảm đan. Bên cạnh đó, thanh diệp đỉnh lò luyện đan màu xanh đồng được đặt ở vị trí trung tâm. Thân đỉnh một mặt nhưng cổ kính, thoảng ra một mùi hương nhẹ nhẹ, như đã từng hấp thụ linh dược qua nhiều năm tháng. Hít một hơi thật sâu, Dương Long cố gắng xua tan những tạp niệm trong đầu. Hắn biết, việc luyện chế lôi cảm đan là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trên con đường tu luyện lôi pháp. Với sự giúp đỡ của Như Yên và những dược liệu quý giá, hắn tin rằng mình có thể thành công. Tuy nhiên, hắn cũng không quên những nguy hiểm đang rình rập. Vụ ám sát bất ngờ đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn. Hắn cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Việc luyện chế lôi cảm đan thành công sẽ là một bước tiến quan trọng trên con đường đó. Dương Long điều tức một khắc, khi tâm thần đã ổn định, hắn mở nắp thanh diệp đỉnh, cẩn thận lấy từng phần dược liệu được phân loại sẵn. Ngón tay hắn có chút run, không phải vì sợ thất bại, mà là bởi hắn biết, lần này không được phép thất bại. Lôi tâm thảo có tính bạo lôi, ngươi phải sơ chế thật khéo. Một sơ suất nhỏ cũng khiến nó buộc phát hủy cả đỉnh. Tiếng Như Yên vang lên trong đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghiêm nghị. Dương Long hít sâu, ngồi xuống xếp bằng, đưa tay kết ấn, niệm, càn khôn thủ pháp khai căn ấn. Một luồng nguyên khí như gió lốc tụ lại nơi bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng lướt tay qua lôi tâm thảo, một lớp màng khí mỏng tách dược thảo thành từng phân tử, các tia điện bị thu lại thành từng tia sáng nhỏ lơ lửng trong không khí. Hắn lại kết thêm ấn, nạp khôn ấn. Luồng linh khí từ ngón tay hắn dẫn nhập vào phần gốc của thảo dược, chấn định lôi khí còn lại, giữ nguyên dược tính mà không làm phát tán. Thao tác này được lặp lại lần lượt với hoàng tinh quả và lôi ngân hoa. Hoàng tinh được hắn khéo léo cắt nhỏ, sấy khô bằng linh hỏa nhẹ, còn lôi ngân hoa được giữ trong ngọc hộp để cách ly tia lôi. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn ngồi đối diện đỉnh lô, Dương Long từ từ đưa dương hỏa vào. Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, mềm mại mà thanh lãnh như sương sớm, "Tiểu Long, chưa hết đốt lửa từ từ, dùng linh hỏa nhỏ nhất để khởi động đỉnh. Đây là lò nhân cấp trung giai, nếu ngọn lửa quá mạnh sẽ phá hỏng tỷ lệ hòa hợp ban đầu." Ngọn lửa bùng lên, không hề quá nóng, nhưng đủ để làm thân đỉnh màu xanh đồng bắt đầu ấm dần lên. Dương Long cẩn thận rải một lớp mỏng tinh hỏa xa xuống đáy đỉnh. Những viên linh thạch được đặt bên dưới đáy đỉnh lập tức phản ứng, kích hoạt một ngọn lửa lam nhạt, ổn định và bắt đầu xoay tròn theo những đạo phù văn được khắc tinh xảo dưới đáy đỉnh. Chương 54, Lôi Cảm Đan, thượng, chương 54, Lôi Cảm Đan, thượng, bắt đầu luyện đan. Dương Long lẩm bẩm. Hắn nhẹ nhàng thả những phần lôi tâm thảo đã được sơ chế vào trước. Lập tức, bên trong đỉnh vang lên một tiếng sét nhỏ, một tia điện màu xanh biết bắn lên, khiến thân đỉnh rung nhẹ. Dương Long không hề hoảng loạn, hai tay hắn liên tục biến hóa các pháp ấn, chuyển từ chấn ấn sang tụ khí ấn, cố gắng khống chế sự bạo phát bất ngờ của linh khí. Tiếp theo, hắn cẩn thận bỏ những lát hoàng tinh quả đã được sấy khô vào đan dịch bên trong đỉnh, lập tức có dấu hiệu ổn định lại. Một làn khói vàng nhạt tỏa ra, trung hòa phần lôi khí còn sót lại. Cuối cùng, lôi ngân hoa được hắn thả vào theo một tỷ lệ chính xác đã được tính toán kỹ lưỡng, tạo thành một dòng khí màu bạc lấp lánh bao quanh lô đỉnh, như một lớp màng bảo vệ ôm lấy hỗn hợp dược liệu đang dần được luyện hóa bên trong. Khống hỏa hòa nhấn, tay phải hắn chém xuống, linh hỏa lam chuyển sang sắc tím nhẹ, nhiệt độ tăng lên một tầng. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Như Yên, Dương Long liên tục điều khiển ngọn lửa bằng những biến hóa linh hoạt của các ấn quyết trong càn khôn thủ pháp, tụ dừa cấn gom đan khí tụ về tâm đỉnh. Luyện linh ấn rèn ép tạp chất, thách linh khí tinh thuần. Hợp nguyên ấn khiến ba loại linh dược hòa hợp, không xung đột. Quá trình luyện đan đòi hỏi sự tập trung cao độ và kiểm soát nhiệt độ tỉ mỉ. Dương Long nín thở, đôi mắt không rời khỏi thanh diệp đỉnh, linh lực khẽ thăm dò vào bên trong, cảm nhận sự hòa quyện và biến đổi của các loại dược liệu. Mùi hương phức tạp dần lan tỏa, lúc thanh mát, lúc nồng ấm, thỉnh thoảng lại có chút cảm giác tê dại nhẹ nhàng, dấu hiệu của lôi khí đang dần được dẫn dắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương Long kiên nhẫn duy trì ngọn lửa, điều chỉnh linh lực, cố gắng giữ cho quá trình luyện đan diễn ra một cách ổn định nhất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định và tập trung. Cuối cùng, sau một thời gian dài, bên trong thanh diệp đỉnh bắt đầu xuất hiện những hạt nhỏ màu tím nhạt, lấp lánh những tia điện yếu ớt. Mùi hương trong phòng trở nên đặc biệt hơn, không chỉ có mùi thảo dược mà còn thoảng chút khí tức lôi điện. Dương Long biết, lôi cảm đan đang dần thành hình. Càn khôn đại ấn ngưng đan, một luồng nguyên khí từ đan điền bùng phát, dẫn nhập vào thanh diệp đỉnh. Trong khoảnh khắc, đỉnh rung khẽ, một vòng sáng tím đậm xoay tròn nổi lên trên miệng. Từ trong đỉnh, một viên đan dược tròn trịa, ánh lên lôi quang mờ nhạt, lặng lặng nằm bên trong đỉnh. Trên bề mặt viên đan còn lưu lại những tia điện li ti, tạo ra một cảm giác huyền bí và mạnh mẽ. Dương Long khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công. Ngay khi Dương Long thu hồi linh lực, vòng sáng tím trên miệng thanh diệp đỉnh cũng tan đi, để lộ viên lôi cảm đan hoàn hảo. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khen ngợi vang lên trong tâm trí hắn, "Tiểu tử, ngươi làm rất tốt. Lần đầu luyện chế lôi cảm đan mà đã thành công mỹ mãn như vậy, lại còn biết kết hợp càn khôn thủ pháp để ra tăng phẩm chất đan dược. Xem ra, ngươi có thiên phú không nhỏ trong lĩnh vực này." Dương Long khẽ mỉm cười, cảm giác mệt mỏi tan biến phần nào trước lời khen của Như Yên. Hắn cẩn thận dùng một chiếc bình ngọc nhỏ đựng viên lôi cảm đan, trân trọng cất vào túi trữ vật. "Đây chỉ là bước khởi đầu thôi," Dương Long đáp lại trong tâm trí, giọng nói vẫn còn chút hưng phấn. "Tiếp theo ta nên làm gì, Như Yên? Bây giờ, ngươi đã có lôi cảm đan để làm quen với lôi khí. Bước tiếp theo chính là sử dụng lôi ẩn tùy để học tập, cường hóa lôi quang sơ hiện." Như Yên nói, giọng nàng trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng trước khi đó, ta khuyên ngươi nên dành thời gian điều dưỡng cơ thể, để linh lực hoàn toàn ổn định sau quá trình luyện đan. Sau đó, hãy từ từ hấp thụ lôi cảm đan, cảm nhận và làm quen với dòng chảy của lôi khí trong kinh mạch. Khi ngươi cảm thấy cơ thể đã thích ứng được với lôi khí, chúng ta sẽ tiến hành bước quan trọng nhất, sử dụng lôi ẩn tùy để tăng cường uy lực cho thần thông của ngươi. Quá trình này sẽ đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ. Ngươi đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo chưa, Tiểu Long?" Dương Long gật đầu, hắn hiểu rằng không thể nóng đổi. Sau khi điều tức thêm một canh giờ, cảm nhận linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn ổn định, hắn lấy ra một viên lôi cảm đan màu tím nhạt. Viên đan tròn trịa, trên bề mặt vẫn còn lưu lại những tia điện li ti mờ ảo, mang theo một mùi hương đặc trưng vừa thanh mát vừa có chút tê dại. "Tiểu Long, tâm phải tĩnh, khí phải thuận. Đan dược này không phải loại cường hóa thể chất, mà là để dẫn khởi cảm ứng với thiên địa lôi khí. Sai một bước, rất dễ tẩu hỏa nhập ma." Giọng Như Yên vang lên trong đầu, êm dịu mà nghiêm nghị. Dương Long gật đầu, hít sâu một hơi, rồi đưa viên đan dược vào miệng. Lôi cảm đan vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra, không mang theo vị cay đắng thường thấy của dược vật, mà là một dòng khí ấm nóng xen lẫn chút tê dại như có tia sét li ti đang nhảy múa trong miệng. Dòng năng lượng từ từ lan tỏa xuống cổ họng, trượt qua ngực, tụ lại nơi đan điền, rồi như một dòng suối điện bạc tỏa ra khắp kinh mạch toàn thân. Dương Long nhắm mắt, tập trung cảm nhận sự thay đổi bên trong. Dòng năng lượng từ lôi cảm đan dường như đang nhẹ nhàng kích thích các kinh mạch của hắn, khơi dậy một sự nhạy cảm đặc biệt với lôi khí. Hắn cố gắng dùng ý niệm dẫn dắt dòng năng lượng này, cảm nhận sự tồn tại mơ hồ của những hạt lôi nguyên tố trong không khí xung quanh. Quá trình hấp thụ diễn ra chậm rãi nhưng ổn định. Dương Long kiên nhẫn cảm nhận, không hề nóng nổi. Hắn biết, việc làm quen với một loại năng lượng mới cần có thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, rồi hai canh giờ, cho đến khi bóng đêm bên ngoài đã đổi thành ánh sáng rạng đông, viên lôi cảm đan đã hoàn toàn được hấp thụ. Dương Long mở mắt, trong con ngươi đen nhánh ẩn hiện một tia lôi quang mỏng như sợi tóc, lóe lên rồi biến mất. Hắn cảm thấy cơ thể mình khác trước không phải cường đại hơn, mà là nhạy bén hơn. Như có một tầng màng mỏng vô hình phủ lên kinh mạch, quyết lại cảm giác với dòng năng lượng mang thuộc tính lôi trong không gian. "Rất tốt," Tiểu Long giọng Như Yên vang lên, mang theo vẻ tán thưởng hiếm hoi. "Cơ thể ngươi đã bắt đầu đồng bộ hóa với lôi khí. Giờ là lúc học chiêu thứ nhất trong lôi điện tạm biến, lôi quang sơ hiện." Dương Long ngồi thẳng người, ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Chiêu lôi quang sơ hiện tập trung vào việc cảm nhận và ngưng tụ lôi khí tự nhiên xung quanh cơ thể, sau đó phóng thích nó ra ngoài dưới dạng một luồng điện quang. "Bước đầu tiên, ngươi cần học cách cảm nhận sự tồn tại của lôi nguyên tố trong không khí. Hãy nhớ lại cảm giác tê dại khi hấp thụ lôi cảm đan, khuyết đại nó lên và cố gắng tìm kiếm những dao động tương tự trong môi trường xung quanh." Dương Long nhắm mắt trở lại, tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn cố gắng gợi lại cảm giác tê dại quen thuộc, rồi từ từ lan tỏa ý thức ra bên ngoài cơ thể. Ban đầu, mọi thứ vẫn mờ mịt và hỗn loạn, nhưng với sự kiên trì và hướng dẫn tận tình của Như Yên, sau nhiều lần thử nghiệm, Dương Long bắt đầu cảm nhận được những hạt năng lượng li ti mang theo một chút kích thích nhẹ nhàng đang trôi nổi xung quanh. Đó chính là lôi nguyên tố, chính là chúng giữ vững cảm giác đó. Như Yên khẽ quát, như tiếng chuông cảnh tỉnh. Chương 55, phục dung lôi ẩn tùy. Chương 55, phục dung lôi ẩn tùy. Dương Long dồn tâm thần vào lòng bàn tay phải, bắt đầu quá trình khó khăn hơn ngưng tụ. Hắn tưởng tượng lòng bàn tay như một vùng tự trường, nhẹ nhàng hút từng hạt lôi nguyên tố lại gần. Khó khăn vô cùng, mỗi hạt như có ý chí riêng, không chịu bị thu nạp. Mồ hôi lấm tấm rịn ra trán, nhưng hắn không bỏ cuộc. Lần lượt từng hạt, từng tia điện li ti bị ý niệm của hắn dẫn động, tụ lại trong lòng bàn tay thành một điểm sáng nhỏ. "Bây giờ, hãy dùng tâm niệm mà phóng thích chúng ra ngoài." Như Yên quát nhẹ, giọng gấp gáp như sợ hắn để lỡ thời cơ. Dương Long gầm nhẹ, mở bừng mắt, rồi dương thẳng bàn tay phải ra phía trước. Cách. Một tia điện quang xanh nhạt lóe lên từ lòng bàn tay, phóng về phía tảng đá trước mặt, để lại một vết cháy đen mảnh như sợi tóc. Dương Long thở dốc, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Như Yên bật cười khẽ, "Đừng xem thường tia điện nhỏ ấy. Đó là dấu hiệu chứng minh ngươi đã bước chân vào con đường khống lôi, điều mà không ít tu sĩ cả đời không làm được. Từ giờ trở đi, mỗi lần ngươi tu luyện, tốc độ cảm ứng lôi khí sẽ tăng lên. Đây mới là bước đầu của lôi quang sơ hiện, nhưng là bước quan trọng nhất." Sau khi nắm giữ sơ bộ chiêu lôi quang sơ hiện đã mang lại cho hắn một tia điện yếu ớt, tuy chỉ phát ra được một tia điện mỏng manh, nhưng với hắn, đó là một bước ngoặt, một cánh cửa đã mở ra. Không chần chừ, Dương Long đứng dậy, tâm niệm khẽ động, thân hình mở đi như là khói, tiến nhập vào Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Hắn biết, giờ là thời điểm thích hợp để sử dụng lôi ẩn tùy, tăng cường uy lực cho thần thông lôi hệ của mình. Như Yên đang chờ đợi, Dương Long chỉnh trọng lấy khối lôi ẩn tùy màu tím nhạt ra. Khối đá kỳ dị uốn lượn như xương sống, ẩn chứa một nguồn năng lượng lôi điện nguyên thủy mạnh mẽ. Dương Long bước đến, ánh mắt nghiêm trọng. "Như Yên tỷ, ta đã sẵn sàng." Như Yên khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn khối lôi ẩn tủy trên tay Dương Long. Đây là một bước quan trọng, Tiểu Long. Năng lượng trong lôi ẩn tủy mạnh hơn lôi khí tự nhiên rất nhiều. Ngươi cần phải tập trung cao độ và tuân theo sự chỉ dẫn của ta một cách cẩn thận. Đầu tiên, hãy ngồi xếp bằng ở trung tâm pháp trận tụ linh, đặt khối lôi ẩn tủy trước mặt. Sau đó, vận chuyển Thái Dương chân pháp đến cực hạn, bao bọc toàn bộ cơ thể bằng linh lực. Dương Long hít sâu, ổn định tâm thần, rồi ngồi xếp bằng vào trung tâm trận pháp. Khí tức trong người bắt đầu lưu chuyển. Thái Dương chân pháp được vận chuyển đến cực hạn, kim quang từ huyệt đạo sau lưng trào dâng, từng kia vàng nóng như ánh nắng chân chính bao phủ lấy thân thể hắn, hình thành một tầng ánh sáng bảo hộ dày đặc. Theo chỉ dẫn, hắn đặt hai tay lên khối lôi ẩn tủy, đồng thời vận chuyển ý niệm, kéo dài ra như những sợi tơ mỏng kết nối với khối tủy lôi kia. Lúc đầu, không có phản ứng gì, chỉ là một mảnh yên tĩnh trống rỗng như đá chết. Nhưng chỉ sau 10 hơi thở, thân thể Dương Long chấn động. Một luồng rung động tinh vi từ khối tủy truyền ngược vào tay hắn, giống như một sinh vật đang mở mắt giữa giấc ngủ ngàn năm. Một dòng lôi khí nguyên thủy như dòng nhỏ cuộn xoáy, từ từ tiến nhập vào lòng bàn tay hắn. Xẹt. Ngay lập tức, một cơn đau nhói như sấm sét giáng thẳng vào thần kinh. Cả thân thể Dương Long co rút, toàn bộ kinh mạch giống như bị thiêu đốt. Không phải nhiệt nóng, mà là luồng điện bạo tạc đang phá tan những tầng rào chắn sinh lý vốn có của hắn. Như Yên nói, giọng châm xuống, đừng kháng cự, cảm nhận nó, dẫn nó vào như một người dẫn dòng nước từ thượng nguồn về ruột đồng. Không cưỡng ép, mà hòa hợp. Dương Long cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn không cưỡng lại luồng năng lượng nữa mà bắt đầu chuyển sang trạng thái dẫn dắt. Dưới sự dẫn đường của ý niệm, dòng lôi khí màu tím bạc cuộn chảy chậm rãi qua từng huyệt đạo. Mỗi nơi nó đi qua, kinh mạch lại co giật dữ dội, nhưng sau đó lại dần trở nên cứng cáp và thông suốt hơn. Tựa như được cường hóa bằng một lớp vỏ dẫn lôi, các kinh mạch của hắn đang trải qua một cuộc tẩy tủy đoạt cốt chân chính. Một canh giờ, hai canh giờ, cơn đau không ngừng, nhưng Dương Long đã dần thích nghi. Mỗi khi dòng lôi khí đi vào một mạch mới, hắn liền dẫn khí Thái Dương tràn qua, dùng sức nóng ôn hòa của mặt trời để hòa dịu sự bạo động của sét. Như một âm dương điều hòa, kim quang và lôi quang đan xen, khiến cơ thể hắn không những không tan vỡ mà còn dần dần thích nghi với sự cực đoan của lôi nguyên tố. Cuối cùng, vào giờ thứ 6, khối lôi ẩn tủy trước mặt hắn bắt đầu nứt ra. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, mặt ngoài khối tủy xuất hiện vô số khe nứt, ánh tím bạc dần phai nhạt. Dòng năng lượng cuối cùng trong đó như một luồng tinh khí bị rút sạch, dung nhập hoàn toàn vào trong đan điền của Dương Long. Ngay lúc ấy ầm, một tiếng sấm như từ trong hư không vang vọng trong tâm thức hắn. Không phải tiếng thật, mà là lôi âm nội cảm, hiện tượng chỉ xảy ra khi một tu sĩ bắt đầu cộng hưởng với nguyên tố lôi một cách chân chính. Dương Long chậm rãi mở mắt, lòng bàn tay phải giơ lên, ánh tím nhạt lóe lên như một ngọn lửa lôi quang. Hắn nhẹ nhàng vận chuyển lôi quang sơ hiện. Xẹt. Lần này, không phải là một tia điện mỏng manh như lúc đầu, mà là một luồng điện quang màu tím bạc, dày bằng ngón tay, dài gần một trượng, rít gào bắn ra. Như Yên khẽ mỉm cười, tốt lắm, Tiểu Long. Đây mới chỉ là sơ khởi của lôi quang sơ hiện. Nhưng sau khi hấp thu lôi ẩn tủy, khả năng tương tác lôi nguyên tố của ngươi đã vượt xa người cùng cảnh giới. Nếu có thể tiếp tục tiến triển, ngươi thậm chí có thể bước vào cảnh giới lôi tâm, khi tâm niệm vừa động, lôi quang tự đến. Sau khi điều tức ổn định hơi thở, Dương Long không thể nén nổi sự háo hức muốn kiểm chứng sức mạnh mới. Hắn bước ra khoảng trống bên ngoài tiểu viện, nơi yên tĩnh và đủ không gian để thử nghiệm. Hắn giơ bàn tay phải lên, lòng bàn tay khẽ run rẩy vì sự phấn khích. Linh lực trong cơ thể vận chuyển theo quỹ đạo phức tạp của thần thông lôi quang sơ hiện đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Dòng lôi điện mỏng manh mà hắn từng tạo ra, nay được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào từ lôi ẩn tủy, bắt đầu ngưng tụ với tốc độ nhanh chóng và rõ rệt hơn hẳn. Chỉ trong vài nhịp thở, một tia điện màu tím nhạt đã hiện rõ trong lòng bàn tay Dương Long. Không còn là ánh lôi mờ ảo và yếu ớt như lần đầu thử nghiệm, mà là một tia lôi quang sắc bén, mang theo một khí tức bạo liệt tiềm ẩn, khiến không khí xung quanh khẽ rung động, như bị một lực hút tĩnh điện vô hình kéo lại. Ánh mắt Dương Long kiên định hướng về phía một tảng đá lớn đặt trong góc tiểu viện, dùng làm bia tập luyện. Hắn khẽ quát một tiếng, dồn toàn bộ ý niệm vào lòng bàn tay. Lôi quang sơ hiện, tia điện tím rực rỡ vọt ra khỏi lòng bàn tay hắn như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm. Trong khoảnh khắc bắn đi, nó phát ra một tiếng nổ nhỏ tách, sắc gọn, để lại một vệt sáng màu tím chớp nhoáng trong không khí. Dòng điện xuyên qua không gian chỉ trong nháy mắt, đánh mạnh vào khối đá thử nghiệm. Ầm. Một âm thanh vang dội vọng lại, làm rung động cả tiểu viện. Lớp ngoài của khối đá rắn chắc nứt toác thành nhiều đường, để lại một vết cháy đen sâu hoắm gần một tấc, xung quanh vẫn còn bốc lên những sợi khói trắng nhẹ nhẹ. Dư âm của điện quang vẫn chưa hoàn toàn tan biến, còn lập lòe yếu ớt như những tàn lửa nhỏ xíu nơi vết nứt. Chương 56, rời nhà chương 56, rời nhà. Dương Long trừng mắt nhìn kết quả kinh ngạc, trái tim hắn đập mạnh một cách khó kiểm soát. Hắn đưa bàn tay lên, nhìn những tàn điện li ti đang dần tan biến nơi đầu ngón tay. So với lần đầu thử nghiệm, uy lực của lôi quang sơ hiện đã tăng lên ít nhất 3, thậm chí có lẽ là 5 lần. Điều quan trọng nhất không chỉ là sức sát thương gia tăng đáng kể, mà còn là tốc độ vận khởi thần thông nhanh hơn, độ ngưng tụ lôi điện mạnh mẽ hơn, và khả năng xuyên phá vật chất cũng được đề thăng một cách rõ rệt sau khi hắn hấp thụ lôi ẩn tủy. Chỉ là sơ chiêu mà đã có uy lực như vậy. Nếu hoàn thiện trung chiêu, thậm chí hậu chiêu thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Dương Long khẽ thì thào, giọng nói đầy kinh ngạc và một tia sáng không thể che giấu lóe lên trong đôi mắt hắn. Giọng như yên bông vang lên trong tâm trí hắn, không giấu được vẻ hài lòng và tán thưởng. Tiểu Long, ngươi đã vượt qua được bước đầu. Từ nay, thân thể ngươi đã có một phần tính chất dẫn lôi, khả năng tương thích với thần thông lôi hệ đã cao hơn người thường gấp bội. Nàng nhẹ giọng nói thêm, đừng quên, đây chỉ mới là tầng bề mặt. Muốn lôi quang sơ hiện thật sự bước vào hàng thần thông, ngươi còn phải học cách dẫn thiên lôi chi lực, chứ không chỉ là cảm ứng nguyên tố mỏng manh trong không khí. Nhưng bước đầu hôm nay ngươi làm được rồi. Tiếng nổ ầm vang vọng khắp tiểu viện, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Ngay lập tức, hai bóng người mặc giáp trụ đội vã lao đến từ phía cổng biệt viện. Họ là những hộ vệ được Dương gia bố trí để bảo vệ sự an toàn cho các thiếu gia. Tam thiếu gia, có chuyện gì vậy? Một tên hộ vệ có vẻ mặt lo lắng hỏi lớn, ánh mắt cảnh giác quét quanh tiểu viện, cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng động bất thường. Tên còn lại cũng thủ sẵn vũ khí trong tay, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất. Dương Long khẽ nhíu mày, hắn không ngờ uy lực của lôi quang sơ hiện sau khi được cường hóa lại lớn đến vậy, gây ra tiếng động lớn hơn hắn tưởng. Hắn nhanh chóng thu lại tàn điện còn vương trên đầu ngón tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. À, không có gì đâu, Dương Long cười trừ, cố gắng giữ vẻ bình thường. Ta chỉ đang nghịch một chút không cẩn thận nên gây ra tiếng nổ nhỏ thôi. Mọi người không cần lo lắng. Hai tên hộ vệ nhìn nhau, trong mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Tuy nhiên, thấy Dương Long có vẻ không sao và thái độ khá thoải mái, họ cũng không dám truy hỏi thêm. Dù sao, Tam thiếu gia từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là người không có chí tiến thủ, có lẽ chỉ là một trò nghịch ngợm kỳ lạ nào đó của hắn. Nếu Tam thiếu gia không cần gì, bọn thuộc hạ xin phép tiếp tục canh gác bên ngoài, một tên hộ vệ nói, rồi cả hai cùng nhau lui ra, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Dương Long với vẻ khó hiểu trước khi trở về vị trí canh gác. Dương Long thở phào nhẹ nhõm khi hai người hộ vệ rời đi. Hắn biết mình cần phải kín đáo hơn trong việc luyện tập. May mắn là hắn đã phản ứng nhanh, nếu không, việc lộ ra khả năng tu luyện có thể gây ra những rắc rối không lường trước, đặc biệt là khi kẻ thù vẫn đang âm thầm theo dõi hắn trong bóng tối. Sáng hôm sau, Dương Long đến thư phòng của phụ thân. Dương Thiết đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim lớn, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào những văn kiện chất cao như núi. Phụ thân Dương Long khẽ gọi. Dương Thiết đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim lớn, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào những văn kiện chất cao như núi. Nghe tiếng gọi, ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Long thì khẽ nhíu mày. Có chuyện gì sao? Do ông vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày. Con muốn đến dược phường ở một thời gian, Dương Long nói thẳng vào vấn đề. Con muốn tìm hiểu về dược lý và tiện học tập kinh doanh. Dương Thiết im lặng một lát, ánh mắt dò xét nhìn Dương Long. Ông không hiểu tại sao đứa con trai mà ông vẫn nghĩ là không có chí tiến thủ này lại đột nhiên có hứng thú với dược lý. Tuy nhiên, dược phường cũng là một cơ sở quan trọng của Dương gia, có lẽ để con trai đến đó học hỏi cũng không phải là một ý kiến tồi. Được thôi, Dương Thiết gật đầu. Nhưng con phải nhớ, dược phường không phải là nơi để con chơi đùa. Nếu đã quyết định, hãy nghiêm túc học hỏi. Con hiểu, phụ thân. Con xin phép. Dương Long cúi đầu chào rồi lui ra khỏi thư phòng. Ngay khi bóng dáng Dương Long vừa khuất sau cánh cửa, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện từ góc tối của thư phòng. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Dương Thiết, giọng nói trầm thấp, "Gia chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin. Tam thiếu gia đã rời khỏi biệt viện và đến dược phường như ngài dự đoán." Dương Thiết đặt bút xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Hắn có biểu hiện gì khác thường không?" "Bẩm gia chủ, không có. Tam thiếu gia chỉ nói muốn đến dược phường để tìm hiểu về dược lý." "Tuy nhiên..." Bóng đen ngập ngừng, nói, "Dương Thiết lạnh giọng, thuộc hạ cảm thấy khí tức của Tam thiếu gia có chút khác lạ, hình như có một chút dao động linh lực rất nhỏ, nhưng không rõ ràng." Dương Thiết nhíu mắt, một tia nghi ngờ lóe lên trong đáy mắt. "Linh lực dao động? Ngươi chắc chắn không nhầm lẫn?" "Thuộc hạ không dám chắc hoàn toàn, thưa gia chủ, nhưng cảm giác đó rất mơ hồ, có lẽ chỉ là ảo giác." Bóng đen cúi đầu. Dương Thiết im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tiếp tục theo dõi Long Nhi, bất kỳ động tĩnh nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải báo cáo lại cho ta." "Tuân lệnh, gia chủ." Bóng đen khẽ đáp rồi lại tan biến vào bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Dương Thiết với ánh mắt đầy suy tư, nhìn về hướng Dương Long xa xăm. Dương Long rời khỏi thư phòng của phụ thân. Dương Long trở lại dược phường, không khí vẫn nhộn nhịp với khách hàng ra vào. Dương Trực và Tiểu Huyền đang bận rộn sắp xếp dược liệu và tư vấn cho khách. Thấy Dương Long trở về, cả hai đều đồng loạt cúi chào. "Thiếu gia đã về." Dương Long khẽ gật đầu với họ, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi. "Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ?" Dương Trực nhanh chóng đáp, "Dạ, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, thiếu gia cứ yên tâm." Tiểu Huyền cũng hăng hái nói thêm, "Chúng ta đã bán được rất nhiều hồi khí đan mà thiếu gia vừa luyện chế. Khách hàng ai cũng khen chất lượng tốt." Nghe vậy, Dương Long cảm thấy yên tâm hơn. Hắn nhìn quanh dược phường, thấy mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Xem ra, Dương Trực và Tiểu Huyền đã quán xuyến công việc rất tốt trong thời gian hắn vắng mặt. "Tốt lắm," Dương Long nói, "mọi việc ở đây ta giao lại cho hai người." Dương Trực và Tiểu Huyền đồng thanh đáp, "Vâng, thiếu gia cứ yên tâm." Dương Long mỉm cười, bước nhanh về phía phòng riêng của mình ở phía sau dược phường, chuẩn bị cho chuyến đi Vạn Hoang Sơn mạch đã định sau khi đã luyện chế thành công hồi khí đan và tụ khí đan. Dương Long không hề nghỉ ngơi. Hắn biết rằng trong Vạn Hoang Sơn mạch, nguy hiểm rình rập khắp nơi, và việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, hắn quyết định luyện thêm một lô giải độc đan. Hắn gọi Tiểu Huyền chuẩn bị các loại dược liệu giải độc thường thấy, như bổ công anh tím, lá bạc hà tuyết và một ít hắc linh chi. Với kinh nghiệm luyện đan phong phú, Dương Long nhanh chóng bắt tay vào việc. Ngọn lửa dương hỏa lại bùng lên, ổn định và mạnh mẽ dưới sự điều khiển của hắn. Chương 57, đột phá huyệt thứ 7 chí dương huyệt. Chương 57, đột phá huyệt thứ 7 chí dương huyệt. Quá trình luyện giải độc đan không phức tạp bằng tụ khí đan, nhưng đòi hỏi sự chính xác trong việc phối hợp các loại dược liệu và kiểm soát nhiệt độ. Dương Long tập trung cao độ, từng bước thực hiện theo công thức đã nắm vững. Chẳng mấy chốc, một mẻ giải độc đan đã thành công, những viên đan dược màu xanh nhạt tỏa ra một mùi hương thanh mát đặc trưng. Sau khi luyện xong giải độc đan, Dương Long thu thập tất cả đan dược đã luyện được, cẩn thận phân loại và cất vào các bình ngọc khác nhau. Hồi khí đan để hồi phục linh lực, tu khí đan hỗ trợ tu luyện, và giải độc đan để phòng ngừa những loại độc tố nguy hiểm trong rừng sâu. Cảm thấy đã chuẩn bị khá đầy đủ về mặt dược phẩm, Dương Long quyết định dành thời gian còn lại để cố gắng đột phá mạch thứ 7 trong cơ thể. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng, lấy ra một viên tụ khí đan phẩm chất tốt nhất, nuốt xuống. Linh khí tinh thuần từ đan dược nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, giúp hắn dễ dàng hơn trong việc cảm nhận và dẫn dắt dòng chảy linh lực. Dương Long vận chuyển Thái Dương chân pháp, tâm thần tập trung cao độ, linh lực trong cơ thể như dòng thủy triều chậm rãi lưu chuyển, rồi dần dần mạnh mẽ như nước lũ. Dương Long khoanh chân ngồi tĩnh lặng giữa phòng, thân thể không nhúc nhích nhưng linh lực trong cơ thể cuộn trào như sóng dữ. Trải qua 6 huyệt trước, hắn đã dần nắm bắt được quy luật vận hành của Thái Dương chân pháp. Lúc này, hắn đã chạm tới cánh cửa thứ 7 Chí Dương huyệt. Chí Dương là nơi tinh khí của mặt trời hội tụ, dẫn sai một ly sẽ bạo thể mà chết. Chí Dương nằm sau gáy, gần nốt sống cổ, là nơi giao nhau của não hải, đại trụy và dương duy mạch, một điểm then chốt trong hệ thống kinh mạch con người. Khai mở huyệt này chẳng khác nào dẫn tiên dương chi lực xung kích trực tiếp vào đầu, cực kỳ nguy hiểm. Dương Long điều chỉnh hô hấp, tâm thần nhập định. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một tay đặt lên đỉnh đầu, chậm rãi dẫn linh lực từ đan điền vận chuyển ngược lên qua từng mạch đã khai thông. Dưới sự khống chế tỉ mỉ của hắn, 6 huyệt sáng rực như 6 mặt trời nhỏ đồng thời vận chuyển, tạo thành một dòng nhật lưu tinh thuần chưa từng có. Khi dòng nhật lưu đến sát sau gáy, ầm, một tia đau nhói xé toạc cổ gáy. Toàn thân Dương Long chấn động dữ dội, cơ thể như bị ngàn mũi kim đâm vào xương sống. Khoe miệng bật máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như sao băng xé đêm. Giữa cơn đau thấu xương, Chí Dương huyệt như một cánh cửa vàng kim bắt đầu rung động dữ dội. Ngay khoảnh khắc quyết định, phía sau gáy Dương Long đột nhiên phát sáng. Một luồng ánh dương đỏ sẫm hình liệt nhật hiện lên, xoay tròn lịch chuyển, như một hiện tượng nhật thực thu nhỏ đang xảy ra nơi của hắn. Từ bên trong, một cỗ lực lượng thuần dương chí cường, mang theo uy nghiêm như vầng thái dương phóng thẳng lên đỉnh đầu, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, những cành cây khô trong sân viện run lên khẽ khẽ, rồi bị nhấc động trong không trung, như có gió lốc thổi qua. Huyệt thứ 7 Chí Dương đã mở. Ngay khi cánh cửa thứ 7 mở ra, Dương Long mở mắt. Toàn thân hắn như được dát vàng rực rỡ, da thịt trở nên mơ hồ trong suốt, tựa như từng tế bào đang uống lấy ánh sáng mặt trời. Một dòng khí tức nóng rực như thủy triều tràn khắp cơ thể, linh lực không cần cưỡng ép nữa mà tự vận chuyển, tuần hoàn không ngừng. Quan trọng hơn cả, ánh sáng mặt trời bên ngoài giờ đây không còn là vô hình với hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ, cường độ và hướng đi của từng tia nắng. Thậm chí nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác mặt trời đang ở đâu, di chuyển thế nào, sáng hay mờ. Một thứ giác quan mới được khai mở, hòa hợp hoàn toàn với thiên địa dương khí. Như Yên xuất hiện bên cạnh hắn, tay áo phất nhẹ, ánh mắt ôn hòa. Như Yên xuất hiện, tay áo phất nhẹ, ánh mắt chăm chú. Ngươi cảm nhận được rồi chứ? Đó chính là nhật lực bên ngoài ánh sáng trời đất chân chính. Khi ngươi mở Chí Dương, thân thể ngươi đã trở thành dẫn nhật thể dẫn ánh mặt trời nhập thể tu hành, tốc độ tu luyện dưới nắng sẽ nhanh gấp 3 lần. Cũng từ nay, dương khí trong cơ thể ngươi có thể tự vận hành, không cần cưỡng ép điều tức như trước. Dương Long chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn ánh sáng phản chiếu rực rỡ. Ta cảm thấy như toàn thân đang tắm trong hừng đông. Mỗi nhịp thở, mỗi bước chân đều như có nhật hòa dẫn lối. Đây là ánh sáng. Lúc đó, bên ngoài, ánh nắng ban trưa chói chang như đổ lửa. Thế nhưng giữa sân, nơi cửa phòng đóng kín, một vòng sáng mờ nhạt như hào quang bình minh tỏa ra quanh nóc nhà, khiến Tiểu Huyền ngẩn người nhìn. Kỳ lạ, sao ta lại có cảm giác như mặt trời đang rọi từ trong phòng thiếu gia phát ra? Dương Long đứng dậy, cảm nhận một nguồn năng lượng dồi dào đang chạy khắp cơ thể. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Giờ dần ba khắc, ánh sáng đầu tiên của ban mai vừa ló dạng trên đường chân trời, Dương Long đã đứng trước cổng thành Bắc. Nơi này sương còn chưa tan, nhưng đã lác đác bóng người tụ họp chính là các thành viên của Liệt Hỏa đoàn đội. Đứng đầu đội ngũ là một người đàn ông trung niên thân hình bạc bỡ, làn da rám nắng, trên mặt kéo dài một vết sẹo xéo qua mắt trái khiến vẻ ngoài thêm phần từng trải, dữ tợn. Bộ giáp da thú hắn khoác lên người vừa thô ráp vừa bền chắc, sau lưng là một thanh cự kiếm đen xì như hắc thiết, tỏa ra hàn ý rét buốt. Hắn chính là Lưu Cường, đội trưởng của Liệt Hỏa đoàn đội, một liệp yêu sư có thâm niên phàm cảnh bắt trọng, nổi tiếng với sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bên cạnh Lưu Cường là một thanh niên tầm 20 tuổi, thân hình nhanh nhẹn, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh lá cây, tay lăm lăm một đôi đoạn đao sáng loáng. Đây là Triệu Phong, phó đội trưởng, nổi tiếng với tốc độ và kỹ năng ám sát, tu vi phàm cảnh thất trọng. Tính cách hắn có phần lạnh lùng và ít nói. Cạnh đó là một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực như lửa, búi cao gọn gàng sau gáy. Nàng mặc khinh giáp đỏ, sau lưng đeo cung và bao tên, đang ríu rít trò chuyện cùng một bọn. Nàng tên Hồng Liên, một cung thủ tài năng của đội, tu vi phàm cảnh lục trọng, nổi tiếng với khả năng bắn tên chính xác, tính cách hoạt bát, cởi mở và rất nhiệt tình. Phía sau còn có một người đàn ông trung niên khác, thân hình đầy đà, luôn mang theo một chiếc túi vải lớn bên mình. Khuôn mặt hắn hiền lành, đôi mắt lanh lợi. Đây là Vương Méo, đảm nhiệm vai trò hậu cần và thu thập dược liệu cho đội. Kiến thức về các loại thảo dược của hắn rất phong phú, tu vi phàm cảnh ngũ trọng. Tính cách hắn hòa đồng, dễ gần và rất thích ăn uống. Một mục thấy Dương Long đến liền vẫy tay tươi cười, công tử đến rồi. Để ta giới thiệu với mọi người. Cô bé nhanh chóng kéo Dương Long đến trước mặt đội trưởng Lưu Cường. Đội trưởng, đây là Dương Long công tử, người mới gia nhập đội chúng ta. Lưu Cường đưa mắt đánh giá Dương Long từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Sau một thoáng im lặng, hắn khẽ gật đầu. Chào công tử, hoan nên gia nhập Liệt Hỏa đoàn đội. Trong vạn hoang sơn mạch, quan trọng nhất là sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau. Đó là thứ duy nhất giữ chúng ta sống sót. Giọng hắn trầm khàn nhưng đầy uy lực. Chương 58, tiến nhập vạn hoang sơn mạch. Chương 58, tiến nhập vạn hoang sơn mạch. Dương Long chắp tay đáp lễ, đà tạ đội trưởng. Mong được các vị chỉ giáo. Sau những lời chào hỏi ban đầu, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang kế hoạch cho chuyến đi. Lưu Cường trải tấm bản đồ đã chuẩn bị ra, cùng một mục giải thích những khu vực nguy hiểm cần tránh, những con đường tắt có thể đi và những nơi có khả năng cao xuất hiện huyết tâm liên. Một mục đặc biệt nhấn mạnh về sự phức tạp và nguy hiểm của âm hoang đầm lầy, nơi có nhiều yêu thú độc và địa hình khó lường. Dương Long chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt ra vài câu hỏi về những ký hiệu lạ trên bản đồ. hắn cũng không quên hỏi một mục về những đặc điểm nhận dạng của huyết tâm liên và môi trường sống ưa thích của nó. Một mục giải thích tường tận, loài này chỉ sinh trưởng trong vùng đất có tử khí nặng, đất xám đen, gần bờ nước tù động và thường có dấu hiệu yêu vật canh giữ. Sau khi đã nắm được những thông tin cơ bản, Dương Long dành chút thời gian kiểm tra lại hành trang của mình. Hắn chắc chắn rằng đã mang theo đủ hồi khí đan và giải độc đan, cùng với một số vật dụng cá nhân cần thiết. Hắn cũng lặng lẽ thử nghiệm hiệu quả chí dương huyệt mới đột phá. Dưới ánh nắng ban mai lơ lửng như sương mờ, một luồng khí ấm nhẹ lặng lẽ chạy vào thể nội. Dương Long cảm thấy từng cơ bắp căng tràn sinh lực, khí huyết lưu thông nhanh nhẹn hơn hẳn thường ngày, đúng như Như Yến nói, thân thể hắn giờ đã là dẫn nhập thể, có thể trực tiếp hấp thu dương quang trời đất, tăng tốc độ hồi phục và vận chuyển linh lực. Điều này khiến hắn thêm phần tự tin cho chuyến đi sắp tới. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Cường, đội hình liệt hỏa đoàn đội bắt đầu di chuyển. Khi mặt trời vừa lên khỏi đường chân trời, ánh nắng vàng rọi xuống khiến những vạt xương sớm lững lờ trên mặt đất bốc lên làn khói mỏng, như một bức màn mở che phủ cổng thành Bắc. Cả đội gồm 6 người tiến bước theo đội hình quen thuộc, Lưu Cường đi đầu mở đường, Triệu Phong bám sát bên cạnh làm cảnh giới, Hồng Liên và Vương Béo ở giữa, đảm bảo cung ứng và hậu cần, Một Mục và Dương Long đi sau cùng, một người là linh hồn kết nối, người còn lại là kẻ mới bước vào thế giới của kẻ liệp yêu với lòng nhiệt huyết xen lẫn cảnh giác. Ra khỏi cổng thành chưa đầy 2 khắc, cảnh vật dần chuyển biến. Những con đường đá bằng phẳng nhường chỗ cho lối mòn uốn lượn qua đồi núi, cây cối rậm rạp, cổ mục trên trời. Vạn Hoang Sơn mạch đúng như tên gọi hoang dã và mênh mông. Khí tức nơi đây hoàn toàn khác biệt. Trong không khí lơ lửng một loại mùi tanh nhẹ, ẩm ướt và nặng nề, như thể thiên nhiên đang thì thầm cảnh báo về hiểm họa rình rập. Thỉnh thoảng, tiếng gầm rú trầm đục của yêu thú vang lên từ xa, vọng qua các khe núi, khiến những loài chim nhỏ lập tức bay tán loạn. Dương Long lần đầu tiên chính thức bước vào khu vực yêu thú hoành hành, lòng không khỏi siết chặt. Mỗi tiếng động xung quanh đều trở nên sắc bén, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những tầng cây dày đặc, ánh sáng khó lọt qua được tán lá rậm rạp. Thỉnh thoảng có một tia nắng rọi xuống, chạm vào thân thể hắn và lập tức bị hấp thu qua trí dương huyệt, như một luồng ấm áp âm thầm nuôi dưỡng. Tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích. Từ khi bước chân vào con đường tu hành, đây là lần đầu tiên hắn thật sự rời xa thế giới quen thuộc, dấn thân vào một nơi có thể quyết định sinh tử chỉ trong chớp mắt. Hắn biết rõ, phía trước là cơ hội nhưng cũng là hiểm họa. Từ hôm nay, ta không còn là một thiếu niên vô dụng trong mắt người khác. Dương Long siết chặt tay, ánh mắt sáng rực. Hắn cảm thấy từng luồng khí tức hôn tạp trong không gian đang tràn ngập giác quan mùi của rễ mốc, tiếng gió rít qua cái lá, hơi thở xa xôi của yêu thú. Tất cả đều là tuyên ngôn của thiên địa hoang dã, như muốn thử thách kẻ mới bước chân vào. Phía trước, Lưu Cường bất chợt giơ tay ra hiệu, động tác dứt khoát khiến cả đội lập tức dừng bước, ánh mắt đồng loạt trở nên cảnh giác. Trước mặt họ, một vùng sương mù dày đặc lững lờ bao phủ mặt đất. Hơi ẩm lạnh lẽo phả vào không khí, mang theo thứ mùi tanh nồng đặc trưng, không lẫn vào đâu được chính là rìa ngoài của âm hoang đầm lầy. Ngay từ khi liệt hỏa đoàn tiến sâu vào vạn hoang sơn mạch, sự yên bình ban đầu đã nhường chỗ cho những dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng. Với kinh nghiệm dày dặn, Lưu Cường nhiều lần ra hiệu giảm tốc độ, ánh mắt không rời từng tán cây, từng dấu vết in trên nền đất. Khu vực này có dấu chân của Hắc Diệt Báo, hắn khẽ lên tiếng, ngón tay chỉ xuống một vết móng nuốt in rõ trên nền đất tầm ước. Yêu thú cấp thấp, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và xảo quyệt. Thường đi theo bầy, rất thích đánh út. Lời vừa dứt, từ trong những lùm cây rậm rạp hai bên đường, những tiếng rít khe thé đột ngột vang lên, xé tan sự tĩnh lặng. Những bóng đen lao ra như tia chớp Hắc Diệt Báo. Thân hình chúng to dài, bộ lông đen tuyền như mực, chỉ có đôi mắt xanh lục lóe lên ánh hung quang lạnh lẽo. Đội hình, Lưu Cường quát lớn, giọng vang vọng trong sương mù. Triệu Phong không chút chần chừ, lập tức xông lên tuyến đầu. Đôi đoạn đao trong tay hắn vung lên như gió cuốn, những đường kiếm lạnh lẽo và linh hoạt vẽ thành những vòng cung chết chóc. Hồng Liên cũng không hề chậm trễ, nhanh chóng dương cung, những mũi tên tẩm độc rung dậy trên dây, rồi xé gió lao đi như những vệt đỏ rực. Vương Béo vội vã lùi về phía sau, đôi tay mập mạp đã sẵn sàng ném ra những nắm bột cây nồng và chiếc lưới bắt thú được gia cố chắc chắn. Một Mục đứng sát bên cạnh Dương Long, ánh mắt to tròn hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng cô bé vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Dương Long siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm nhận rõ ràng dòng nhiệt lực đang cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể. Đây chính là cơ hội để hắn thử nghiệm sức mạnh của Thái Dương chân pháp trong một trận chiến thực tế. Hắn vận chuyển linh lực, một vầng sáng trắng nhàn nhạt nhưng ấm áp hiện lên trên lưỡi kiếm. Một con Hắc Diệt Báo gầm gừ lao thẳng về phía Một Mục, bộ móng đuôi sắc nhọn trực chờ xé toạc con mồi. Dương Long không chút do dự, vung kiếm chém ngang. Một đường kiếm thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa dương cương chi lực nóng rực. Phụt. Con báo rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống vũng máu, một vệt đen cháy khét lẹt lan ra từ vết chém. Những con Hắc Diệt Báo còn lại trở nên hung hãn hơn, chúng chia nhau tấn công các thành viên trong đội với sự cuồng nộ tột độ. Lưu Cường vung thanh cự kiếm đen bóng, tạo ra những luồng gió mạnh mẽ, đánh bật đám yêu thú dám cả gan áp sát. Triệu Phong di chuyển như một bóng ma giữa đàn báo, đôi đoạn đao vẽ thành những vòng sáng chết chóc, nhanh chóng hạ gục từng con một. Hồng Liên từ phía sau liên tục hỗ trợ bằng những mũi tên tầm độc, làm chậm và tê liệt bầy thú, tạo cơ hội cho đồng đội. Chương 59, độc xúc mị viên chương 59, độc xúc mị viên trận chiến diễn ra tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng căng thẳng và tàn khốc. Sau một hồi giao tranh quyết liệt, đàn Hắc Diệt Báo cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, để lại trên mặt đất những thi thể đen ngòm đầy máu tanh. Cả đội dừng lại để nghỉ ngơi, kiểm tra tình trạng thương tích. May mắn thay, không ai bị thương nghiêm trọng. Lưu Cường liếc nhìn Dương Long, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ và có phần kính nể. Công tử đường kiếm vừa rồi của ngươi ẩn chứa uy lực không tầm thường, thật không giống một dược sư bình thường. Dương Long thu kiếm vào vỏ, nhẹ giọng đáp, ta cũng có chút căn cơ võ thuật, chỉ là ít khi có cơ hội thể hiện. Sau khi lấy lại hơi, đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước. Màn sương mù trước mặt càng lúc càng trở nên dày đặc hơn, bao trùm mọi vật trong một màu trắng xóa mờ ảo. Không khí như đặc quấn lại, vừa lạnh lẽo vừa mang theo một cảm giác nặng nề khó tả. Chúng ta đã đến rồi, một mục khe nói, giọng có chút trầm trọng. Âm hoang đầm lầy nơi nổi danh với xương độc và những ma thú quái dị, mọi người phải cẩn thận gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Vừa đặt chân vào rìa đầm lầy, mặt nước đen kịt hai bên con đường mòn bất ngờ rung chuyển dữ dội. Những tiếng ngọc cọc kỳ lạ, ghê rợn vang lên từ dưới lòng đất, rồi từ những vũng lầy sâu thẳm, những sinh vật ghê tởm bắt đầu trồi lên, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng. Đó là tử gai độc các loài ma thú đặc hữu của vùng đầm lầy chết chóc này. Cơ thể chúng sần sùi, lớp da màu xanh đen bóng nhẫy, đôi mắt vàng bẩn những tia máu đỏ tươi, và cái miệng rộng ngoác với hàm răng nhọn hoắt, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ xâm phạm nào. Là tử gai độc các. Độc dịch của chúng cực kỳ mạnh, tuyệt đối tránh để bị bắn chúng. Vương Méo hoảng hốt kêu lên, đội vã lùi lại phía sau đội hình, cố gắng tìm một chỗ ẩn nấp an toàn. Những con tử gai độc cắp lập tức há miệng, phun ra những cột chất dịch nhảy múa màu tím đen. Thứ chất lỏng hôi thối nồng nặc, mang theo tính ăn mòn cực cao, bay bèo bèo trong không khí về phía đội ngũ liệt hỏa đoàn. Lưu Cường vung thanh cự kiếm, tạo nên những cơn sóng khí mạnh mẽ đẩy lùi làn độc dịch đang tiến đến. Triệu Phong di chuyển linh hoạt như một con báo, đôi đoạn đao vén lên những đường vòng cung ánh bạc, che chắn cho cả nhóm khỏi cơn mưa độc chết người. Hồng Liên nhanh chóng giương cung, những mũi tên lửa rực cháy lao đi liên tục, cố gắng thiêu đốt từng con tử gai độc cắp đang chuyển tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Dương Long nghiến chặt răng, lưỡi kiếm trong tay hắn lại bừng sáng một vầng hào quang nhật lực nóng rực. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi chết chóc rõ rệt đến vậy, thứ mùi tanh tưởi bao trùm cả không gian. Mỗi con tử gai độc cắp đều tỏ ra lì lợm và độc ác đến kinh người. Chúng không nhanh nhẹn, nhưng lại không ngừng phun ra độc dịch, biến cả vùng đầm lầy sương mù trở thành một cơn mưa chết người thực sự. Không thể kéo dài tình trạng này, Dương Long hít sâu một hơi lạnh lẽo, vận chuyển linh lực trong cơ thể, chém ra từng đường kiếm mang theo hỏa dương chi khí nóng rực, đốt cháy những thân thể ở bước sần sùi đáng sợ kia. Hắn biết, đây không còn là những bài luyện tập đơn thuần nữa. Đây là chiến đấu thật sự, là bước chân đầu tiên hắn đặt vào thế giới đầy dây những hung hiểm và tàn khốc của giới tu luyện giả. Đám tử gai độc cấp cuối cùng cũng bị quét sạch, để lại mặt đầm lầy loang lổ những xác chết trương phình và mùi khét lẫn tanh tưởi nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác. Nhóm người thở dốc, nét mặt ai nấy đều căng thẳng cực độ. Chỉ là bọn cấp thấp mà đã khốn khổ như vậy, Triệu Phong lau vội mồ hôi trên trán, giọng có chút nặng nề. Sau khi vượt qua đợt tấn công bất ngờ của tử gai độc cấp, cả đội thận trọng tiến sâu hơn vào âm hoang đầm lầy. Sương mù càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét, bao phủ mọi thứ trong một màu trắng xám mờ mịt. Không khí lạnh lẽo và nặng nề, mang theo mùi tanh nồng của bùn lầy hòa lẫn với mùi hôi thối khó chịu của độc dịch, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bất an. Lưu Cường liên tục ra hiệu cho mọi người bám sát đội hình, Triệu Phong và Hồng Liên đảm nhiệm việc cảnh giới xung quanh. Một mục với sự hiểu biết về đầm lầy cố gắng dò đường, tránh những vũng lầy sâu và những khu vực có khí độc nồng nặc. Vương Béo cẩn thận giải bột giải độc dọc theo đường đi, tạo một lớp bảo vệ mỏng manh, đi được độ trăm bước. Các vị, nơi này đã gần đến khu hái thuốc, mời các vị nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy chắc các vị cũng mệt rồi. Một mục dừng lại bên một mô đất đô cao, vây tay ra hiệu. Nơi này là một khoảng đất khô hiếm hoi giữa biển bùn, được bao quanh bởi những cây độc mục cao gầy, dễ trồi khỏi mặt đất như móng ướt. Một gốc hắc mục đổ ngang tạo thành điểm tựa nghỉ chân tạm thời. Lưu Cường gật đầu, đưa mắt quan sát bốn phía rồi ra hiệu hạ trại ngắn. Chỉ nghỉ nửa canh giờ, không được lơ là cảnh giới. Hắn trầm giọng. Triệu Phong nhanh nhẹn trèo lên ngọn cây gần đó làm trạm quan sát. Hồng Liên và Vương Béo chia nhau cánh gác. Dương Long thì ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, vận chuyển Thái Dương chân pháp, hồi phục linh lực đã tiêu hao nặng nề. Không ai để ý, trong lớp bùn lầy gần đấy, từng vòng gợn sóng rất nhỏ đang dần lan ra như tiếng thở của quái vật chìm sâu. Đột nhiên, Hồng Liên cho mày, mọi người có nghe thấy không? Cả đội lập tức căng thẳng. Không có tiếng thú, không có tiếng côn trùng, ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Cảm giác quỷ dị như thể toàn bộ khu vực bị tách ra khỏi thế giới. Phía trước, một cụm sậy tím khẽ lay động nhưng không có gió. Cẩn thận, lùi lại, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Triệu Phong quát khẽ từ trên cao. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân Vương Béo vỡ toạc, một cái xúc tu đầy gai độc màu tím sấm bật lên, cuốn lấy chân hắn kéo tụt xuống bùn. Cứu ta a a a. Hắn gào lên, tay chụp vào rễ cây, thân thể bị kéo nửa người xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất mềm nao dưới chân Vương Béo bất ngờ vỡ toạc ra, một cái xúc tu to lớn, đầy những gai độc màu tím sẫm, với tốc độ kinh hoàng vọt lên từ lòng bùn, cuốn chặt lấy chân hắn và kéo mạnh xuống lớp bùn đen ngòm. Cứu ta a a a. Vương Béo gào thét trong kinh hoàng, hai tay tuyệt vọng chụp lấy những chiếc rễ cây trồi lên, nhưng thân thể mập mạp của hắn đã bị kéo gần nửa người xuống vũng lầy chết người. Dương Long phản ứng cực nhanh, hắn bật dậy như một con báo, vận linh lực dồn vào nắm đấm, tung ra một quyền liệt viêm quyền đầy uy lực nộ viêm bộc liệt một luồng dương khí nóng rực xuyên thẳng xuống vùng bùn lầy nơi xúc tu vừa xuất hiện, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ lòng đất, bùn đen đặc bắn tung tóe lên thành của cao. Thứ vừa kéo Vương Béo xuống chính là độc xúc mị viên, một loại ma vật biến dị xảo quyệt, chuyên ẩn mình phục kích con mồi dưới lớp bùn lầy. Thân thể nó to lớn như một con trâu trưởng thành, nhưng ẩn dưới lớp da sần sùi là vô số những chiếc xúc tu sắc bén như dao găm. Đôi mắt nó đỏ ngầu như máu, nhưng lại không có tròng đen, nó săn mồi bằng cách cảm nhận mùi khí huyết. Lùi về mô đất, đừng để bị tách ra. Lưu Cường hét lớn, vung cự kiếm lao tới chắn trước mặt Hồng Liên, cố gắng bảo vệ đồng đội. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, từ phía sau một bụi cây độc mục rậm rạp, một ánh đỏ chợt lóe lên. Không chỉ một con, mà là hai con độc xúc mị viên khác, với tốc độ đáng kinh ngạc, đồng loạt đâm thẳng về phía Dương Long. Hắn không chút do dự, trong tích tắc vận dụng tầng thứ nhất của Kim Cang Đoán Thể Quyết, dùng chính thân thể mình ngạnh kháng lại đòn tấn công của một con độc xúc mị viên. Sau cú va chạm kinh hoàng, cả Dương Long và con ma vật đều bị hất văng ra xa, tạo ra một tiếng động kinh người giữa không gian tĩnh lặng của đầm lầy. Chương 60, đại chiến độc xúc mị yêu chương 60, đại chiến độc xúc mị yêu cả hai thân ảnh bay ngược, Dương Long đập mạnh vào thân cây hắc mục, thân thể lún sâu vào vỏ cây đến cả nửa thước. Hắn rên lên một tiếng, miệng rớm máu, nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn. Kim Cang đoán thể quyết tầng một quả nhiên có thể miễn cưỡng chống lại. Hắn nghiến chặt răng, cảm nhận dòng linh lực trong cơ thể đang sôi trào như sóng dữ, cố gắng xoa dịu những cơn đau nhức đang lan tỏa khắp thân thể. Phía đối diện, con độc xúc mị viên kia cũng bị lực phản chấn hất văng ra xa đến ba trượng, cái thân hình to lớn lăn lông lốc trên mặt bùn. Nhưng chỉ sau vài cái lắc đầu mạnh mẽ, nó lại gầm gừ bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Dương Long, sát khí càng thêm nồng đậm. Trong đôi mắt không tròng đen ấy, Dương Long giờ đây đã trở thành con mồi nguy hiểm nhưng nhất định phải bị xé xác. Một con đã khó khăn đến vậy giờ lại thêm một con nữa. Triệu Phong từ trên ngọn cây cao vút tung người xuống, thân hình linh hoạt như một con chim ưng lao thẳng về phía con độc xúc mị viên thứ hai đang tiếp cận Dương Long từ bên trái. Thanh đoản đao trong tay hắn lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo, chém xuống một đường kiếm sắc bén như xé toạc không khí. Kiếm khí lạnh lẽo xé rách lớp bùn đất đen ngòm, nhưng khi chạm vào thân thể con ma vật, nó chỉ để lại một vết rách đông, khiến lớp da ngoài của nó rớm ra một chút máu đen sền sệt. Lưu Cường thấy tình thế nguy cấp, lập tức quát lớn, tập trung hỏa lực, ưu tiên tiêu diệt một con trước. Độc xúc mị viên thứ nhất gầm rú giận dữ, những chiếc xúc tu to lớn của nó quất mạnh xuống mặt bùn, tạo thành những hố sâu nhảy múa. Lưu Cường gầm lên một tiếng, cự kiếm đen bóng trong tay hắn rung lên dữ dội. Hắn vận toàn bộ linh lực, một đạo kiếm khí màu xanh đậm hình bán nguyệt xé toạc không khí, mang theo tiếng rít giận người, chém thẳng vào thân con ma vật. Đây chính là cuồng phong trạng tuyệt kỹ chân phái của hắn, vừa mạnh mẽ vừa có phạm vi tấn công rộng. Triệu Phong như một bóng ma lướt đi giữa những xúc tu đang cơ loạn xạ. Đôi đoạn đao trong tay hắn lóe lên những vệt sáng lạnh lẽo, mỗi nhát chém đều nhắm vào những khớp nối hiểm yếu của đám xúc tu. Đó là ảnh vũ trạng tuyệt kỹ dựa vào tốc độ và sự linh hoạt, khiến hắn di chuyển nhanh đến mức tạo ra những ảo ảnh, đòn tấn công vừa nhanh vừa khó lường. Vài chiếc xúc tu to lớn bị hắn chém đứt lìa, rơi xuống bùn phát ra những tiếng bộp ghê tởm. Hồng Liên Dương cao chiếc cung đỏ rực, đôi mắt nàng tập trung cao độ. Những mũi tên mang theo ngọn lửa xanh biết xé gió lao đi, nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con độc xúc mị viên. Đó là liệt hỏa tiễn, mỗi mũi tên mang theo sức mạnh thiêu đốt khủng khiếp. Một mũi tên trúng vào mắt trái con ma vật, tạo ra một tiếng nổ nhỏ, khiến nó giống lên đau đớn, những xúc tu càng trở nên điên cuồng. Vương Béo với khuôn mặt tái mét nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt ném ra những bình bột màu vàng nhạt. Khi những bình bột vỡ ra, một làn khói độc màu vàng nhanh chóng lan tỏa, bao phủ lấy phần thân dưới của con độc xúc mị viên. Đây là độc vụ chướng thứ bột độc đặc chế có khả năng làm tê liệt và suy yếu cơ bắp của yêu thú. Những chiếc xúc tu dính phải khói độc bắt đầu co rút lại một cách bất thường, giảm bớt sự linh hoạt của chúng. Trong khi đồng đội dồn sức đánh con thứ nhất, Dương Long lại đối mặt trực diện với con độc xúc mị viên thứ hai. Hắn vận chuyển Kim Cang đoán thể quyết, phối hợp cùng liệt viêm quyền, thân thể hóa thành luồng tàn ảnh lửa, lao như tên bắn vào con ma vật. Độc xúc mị viên cảm nhận được sát khí, gào lên, hai xúc tu to lớn quất mạnh về phía hắn. Không hề né tránh, Dương Long hét lớn, hai tay nắm chặt lấy xúc tu đang đánh tới. Một tiếng ầm kinh hoàng vang lên khi hắn và con ma vật va chạm trực diện. Một tiếng ầm kinh hoàng vang lên khi thân thể Dương Long và con độc xúc mị viên va chạm trực diện. Lực lượng từ cả hai phía đều vô cùng khủng khiếp. Dương Long cảm thấy một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, như thể bị một tảng đá lớn đập vào người. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng hắn, nhưng đôi mắt vẫn kiên định khóa chặt vào con ma vật. Lớp da trên cánh tay hắn dưới tác động của Kim Cang đoán thể quyết trở nên cứng rắn như kim loại, miễn cưỡng chịu đựng lực công kích từ xúc tu đối phương. Về phía con độc xúc mị viên, nó cũng không khá hơn. Cú va chạm bất ngờ và sức mạnh phi thường của Dương Long khiến thân thể nó chấn động dữ dội. Lớp da sần sùi bị xé rách, những chiếc gai độc trên xúc tu gãy vụn. Chất lỏng màu đen đặc sệt rỉ ra từ những vết thương. Nó rít lên một tiếng đau đớn. Con độc xúc mị viên thứ hai gào rú đầy phẫn nộ, lớp bùn đen bắn tung tóe như mưa khi thân hình đổ sộ của nó vọt lên cao. Sáu chiếc xúc tu dài hơn 3 trượng bay loạn xạ trong không trung, như những con mãng xà khổng lồ đang tìm kiếm con mồi. Cặp mắt đỏ như máu của nó khóa chặt lấy Dương Long. Trong khoảnh khắc nghẹt thở, thân hình khổng lồ của ma vật giáng xuống như một ngọn núi đổ sụp, lực đạo cuồng bạo đến mức mặt đất xung quanh Dương Long nứt toát thành những đường dạng đáng sợ, đôi bùn đen đặc văng thẳng lên trời, che khuất cả tầm nhìn Dương Long không hề nào đúng, không lùi bước dù chỉ một ly. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, Kim Cang đoán thể quyết vận hành đến cực hạn, từng tấc da thịt trên cơ thể hắn như được đúc từ đồng vàng rực rỡ, phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt nhưng vô cùng kiên cố. Bước chân hắn dẫm mạnh xuống nền bùn lầy, thân hình bắn thẳng lên nên đón con ma vật đang lao xuống như thiên thạch. Phá quyền nộ viêm mục liệt. Một tiếng gầm giống vang vọng, nắm đấm của Dương Long mang theo ngọn lửa bùng nổ dữ dội, oanh thẳng vào phần ngực mềm hơn dưới lớp gai cứng rắn của con ma vật. Một tiếng ầm, vang lên chấn động cả khu rừng đầm lầy tĩnh mịch. Lồng ngực con độc xúc mị viên lõm vào một mảng lớn, da thịt cháy đen khét lẹt, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, hòa lẫn với mùi khói khét khó chịu. Nhưng con ma vật vẫn chưa chết. Nó gào rú đầy đau đớn và phẫn nộ, hai chiếc xúc tu dài như hai con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy thân thể Dương Long, siết chặt với một sức mạnh đủ để nghiền nát những tảng đá lớn. Những chiếc gai độc nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, rạch rách lớp da bên ngoài, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Khốn kiếp, muốn siết chết ta sao? Dương Long rít lên, khí huyết trong cơ thể bốc cao ngùn ngụt, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa. Hắn không né tránh, cũng không lui bước mà đột ngột giữ người, há miệng cắn thẳng vào một xúc tu đang siết ngực hắn, máu đen tanh tưởi trào ra miệng. Cùng lúc, song quyền điên cuồng nện vào thân thể ma vật, từng đòn chứa đầy lực phá hoại cường đại. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh va chạm như búa tạ nện vào sắt đá, vang lên dồn dập trong bùn lầy. Lồng ngực Dương Long phập phồng, máu từ mũi, miệng, cả vai rỉ ra, nhưng thân thể hắn vẫn như ngọn lửa không thể dập tắt. Con độc xúc mị viên phát ra tiếng rú thét thé, ba xúc tu khác vung lên chém tới đầu Dương Long.